đây là một khiến người ta mê say kinh diễm sáng sớm. Toàn trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, liền ngay cả hô hấp cũng chậm lại tần suất. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cái kia đứng ở trong đám người giữa nam nhân, cái kia lấy một địch 100 không người nào có thể địch nam nhân. Hắn thanh tú tiêu sái, hắn khuôn mặt đáng ghét. Hắn tư văn khiêm hòa, hắn hung hăng ngông cuồng. Hắn lòng dạ độc ác, hắn lòng từ bi. 6. Hắn đem Huy Hoàng Vương bài huấn luyện viên đánh đổ, hắn đem Huy Hoàng học sinh nói không còn gì khác, tất cả mọi người đều hẳn là chán ghét hắn bài xích hắn, nhưng là, từ sâu trong nội tâm, rồi hướng hắn có khắc thường quan cảm bốn từ đầu đến giờ, hắn không có trọng thương quá vây công hắn bất kỳ một đứa học sinh. Cho dù hắn đem lời nói quá mức trắng ra khó nghe, thế nhưng, này không vừa vặn chứng minh hắn là một cái thẳng thắn chân thành địa nam nhân sao. Người tập võ, sùng bái nhất chính là mạnh hơn bọn họ cường giả. Phương Viêm đã dùng hắn thực lực cường hãn chinh phục bọn họ, thắng được bọn họ phát ra từ nội tâm tôn trọng. Ngoại trừ Phương Viêm, ai còn có thể giống như hắn? Tần Ỷ Thiên hơi ngẩng lên đầu, tại tia sáng bắn thẳng đến xuống, xinh đẹp trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng nhìn phía xa Phương Viêm, khẽ cười nói, ngươi xem, đây chính là ta ưa thích nam nhân. Bảy đường thành nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn xoay người nhìn Tần Ỷ Thiên tinh xảo hoàn mỹ gò má, nói ra, không nên tổng nói lời như vậy có được hay không? Ta nghe rất khó chịu. Phương lão sư xác thực rất lợi hại, ta hiện tại đã ở hánh diện vì hắn năm nhưng là, ngươi câu nói đầu tiên đem hảo tâm của người khác tình phá hoại sạch sành sanh ngươi có biết hay không? Tần Ỷ Thiên vẫn cứ nhìn chăm chú vào Phương Viêm, cũng không quay đầu lại nói ra, nhưng là, cái kia phải làm sao đây? Ta lại không thích nói dối cùng ngụy trang. Bảy đường thành cảm giác mình sắp khóc. Tại Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán chen chúc xuống, tại tên chọc theo đuôi cùng đồng hành, Phương Viêm trong đám người đi ra, hướng về Huy Hoàng Võ Giáo cửa lớn đi tới. Tên chọc cảm giác mình xưa nay đều không có như hôm nay uy phong như vậy quá, hắn cảm giác mình chỉ còn giữ lại vài cọng tóc đầu chọc hiện tại nhất định vàng chói lọi tránh đến làm cho bọn họ không mở mắt ra được. Hắn quay về theo sau lưng đi nhìn kỹ lễ Huy Hoàng học sinh xua tay, nói ra, trở về đi, đều trở về đi thôi bốn không nên đưa. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, các ngươi những này thằng nhóc con, lần sau còn dám đến Chu Tức Trung học cửa đi gây sự. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi năm ta thu thập không được các ngươi, liền để Phương Viêm lão sư thu thập các ngươi năm. Huy Hoàng Võ Giáo bọn học sinh a a cười to, căn bản là không đem tên trọc uy hiếp để ở trong mắt. Còn cười bốn còn dám cười bốn xem ta không xé nát miệng của các ngươi năm tên trọc tức giận hô, cảm giác mình rất không còn mặt mũi. Không thấy ta khoác một tấm đại hổ ra mà, các ngươi những người này làm sao không có chút nào sợ chứ? Thực sự là thay các ngươi lo lắng không được. Tên trọc. Phương Viêm không nhịn được lên tiếng hô. Vốn là dựa theo Phương Viêm kịch bản cấu tứ, vừa nãy kia phen lời nói sau khi kết thúc, vào lúc này hắn thì không nên nói tiếp rồi. Hắn cần phải làm là ngẩng đầu đỡ ngực mang trên mặt ấm áp lại khiêm tốn thuần túy lại làm cho người ta cao thâm khó dò cảm giác mỉm cười, tại hai đại bảo tiêu dưới sự hộ vệ, xuyên qua đoàn người, nhanh chân đi ra cửa trường. Đương nhiên, hai người hộ vệ này hình tượng cũng thực quá kém chút, một cái thấp mà mập, một cái cao vừa gầy, nếu có thể đổi một cái liền không thể tốt hơn rồi. Bọn họ không xứng với chính mình triển hiện ra mỹ hảo ý cảnh chỗ tạo nên tới cao thượng bức cách. Hồng Diệp tuy rằng cần lá xanh đến xứng, thế nhưng, Phương Viêm hoàn toàn có lý do tin tưởng, cho dù đem hắn đặt ở một đám Hồng Diệp trung gian hắn vẫn cứ có thể làm cho người ta nhất chi độc tú cảm giác. Đúng, hắn chính là như vậy một người bình thường lại không phổ thông đơn giản lại không ngắn gọn nam nhân. Nếu như nói Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán ngoại hình còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, như vậy, tên chọc đi theo hắn phía sau cái mông mại manh khoe khoang liền thực sự khiến người ta không thể nhịn được nữa. Xin nhờ, ngươi chỉ là quay đầu phát cũng không phải mắt mù, ngươi tại sao có thể vào lúc này nói lời như vậy? Thế là, Phương Viêm không mở miệng không được quát lớn. Nghe được Phương Viêm lên tiếng gọi kêu tên của mình, tên chọc càng thêm kiêu ngạo. Hắn dương dương đắc ý nhìn lướt qua những kia Huy Hoàng học sinh, một bức các ngươi cũng chớ đắc tội ta ta liền biết đánh ánh mắt của các ngươi, chạy chậm lấy đi tới Phương Viêm trước mặt, nói ra, Phương lão sư, ngươi tìm ta. Không cần nói chuyện. Phương Viêm nói ra. Ai? Tên chọc gật đầu đáp ứng. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, tại sao? Không cần nói chuyện. Được, ta không nói lời nào. Có thể ngươi nói cho ta biết tại sao hả? Phương Anh Hùng, đánh hắn một trận. 6. Đọc truyện tại HTTP. 6. Phương Viêm. Một cái thanh âm khàn khàn cao giọng hô. Phương Viêm bỗng nhiên xoay người. Nhìn thấy mới vừa rồi bị hắn đánh đổ trên đất Trương Sâm tại vài tên học sinh nâng đỡ bước nhanh hướng về phía bên mình đi tới. Phương Viêm ánh mắt hơi kiểm, không biết Trương Sâm vào lúc này còn đuổi theo tới làm cái gì. Lẽ nào hắn còn không chịu phục? Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán hai người liếc mắt nhìn nhau, một tả một hưu che ở Phương Viêm phía trước. Tên chọc chậm một nhịp, lại dùng chính mình thân thể gầy yếu chắn anh hùng và hảo hán phía trước. Sáu Phương Viêm có loại một cước đem bọn họ toàn bộ đá văng ra kích động. Trương Sâm đều bị thương thành như vậy, các ngươi che ở phía trước ta là có ý gì? Đoạt danh tiếng cũng không mang theo như thế trần trụi chứ. Trương huấn luyện viên, ngươi không sao chứ? Huấn luyện viên, ngươi tổn thương thế nào? Huấn luyện viên 5. 6. Trương Sâm đến mức, bọn học sinh đều cung kính cùng hắn chào hỏi. Cũng không có bởi vì hắn và Phương Viêm chiến đấu thất bại, học sinh tiểu đối hắn có bất kỳ xem thường. Ngược lại, huy hoàng võ giáo bọn học sinh tại từng trải qua Phương Viêm thực lực chân chính sau, đối với Trương Sâm càng thêm tôn kính cùng bội phục. Phải biết, không phải mỗi người cũng có thể tại Phương Viêm trước mặt kiên trì thời gian dài như vậy. Trong lòng tự hỏi, chính bọn hắn cũng không biện pháp làm được. Trương Sâm không để ý đến học sinh quan tâm hỏi dò, trực tiếp hướng về Phương Viêm đi tới. Thân thể của hắn hơi khom, hiển nhiên là vai hoặc là cổ sống bị thương tổn. Đùi phải cất bước thời điểm sẽ có một ít vất vả, hẳn là huy hoặc là tổn thương. Hắn đầy mặt vết máu, đầu tóc rối bời, quần áo nhiều nếp nhăn, mặt trên dính đầy cho bụi, xem ra chật vật thê thảm. Thế nhưng, ánh mắt của hắn vẫn cứ sáng sủa sắc bén. Con mắt của hắn cứ như vậy không nháy một cái nhìn chằm chằm Phương Viêm, sợ mình nháy một cái con mắt Phương Viêm liền biến mất rồi dường như. Đông 4. Trương Sâm rốt cục tại Phương Viêm trước mặt chạm định. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Viêm con mắt. Phương Viêm không nói lời nào, Trương Sâm cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy thâm tình nhìn nhau, giống như là sắp ly biệt người yêu. Bị một người đàn ông dùng ánh mắt như thế kéo dài nhìn, Phương Viêm coi là thật có chút không dễ chịu rồi. Hắn quay về Trương Sâm chắp tay, nói ra, đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, sân đấu võ trên có thời điểm muốn thu tay lại cũng là thân bất do kỷ bốn nếu như ra tay nặng, kính xin Trương huấn luyện viên thông cảm nhiều hơn. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Trương Sâm nói ra. Cái gì? Phương Viêm có chút không tin lỗ tai của mình. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Trương Sâm lần thứ hai nói ra. So với lần trước âm thanh càng lớn, hơn vẻ mặt cũng càng thêm kiên định chấp nhất. Xin mời nhận lấy ta tên đồ đệ này. Huy hoàng võ giáo lao sư cùng học sinh tất cả đều sợ ngây người. Trương Sâm muốn bái phỏng Viêm vi sư. Trương Sâm là bọn hắn huấn luyện viên, là thầy của bọn họ, nếu như hắn lệ Phương Viêm vi sư. Như vậy bốn bọn họ phải gọi Phương Viêm cái gì? Quan hệ thân mật như vậy, sau đó còn thế nào động thủ đánh người à? Phương Viêm nhìn Trương Sâm con mắt, biết người đàn ông này cũng không hề nói dối. Hắn là thật sự muốn bái chính mình vi sư. Phương Viêm từ chối, nói ra, Trương huấn luyện viên, đừng nói giỡn. Ta nào có tư cách làm lão sư của ngươi. Trương huấn luyện viên thể lực sung túc, bắt đầu kinh nghiệm phong phú, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, sau đó nhất định có thể lấy được càng thêm siêu phàm thành tựu. Ta không có đùa giỡn. Ta thật sự muốn bái ngươi làm thầy, ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Trương Sâm âm thanh nói nặng trịch nói. Bởi vì tâm tình của hắn quá mức kích động, dẫn đến lồng ngực vết thương chịu đến liên lụy, còn che miệng lại hò khan vài tiếng. Trước đây, và hôm nay cùng ngươi tỉ thí trước đó, ta cũng coi chính mình thực lực bất phàm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoa thành hầu như không có đối thủ của ta bốn thế nhưng, cùng Phương lão sư tỉ thí sau khi, ta mới biết mình ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão tổ tông xưa nay cũng sẽ không gạt chúng ta bốn ta biết ta và người có bao nhiêu chênh lệch, so với thiên cao hơn nữa còn sâu hơn biển chênh lệch. Ngươi có tư cách làm thầy giáo của ta, là ta sợ chính mình không có tư cách làm đồ đệ của ngươi. Trương Sâm cúi đầu không lưng, cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra, Phương lão sư, mời nhận lấy ta tên đồ đệ này. Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Trương huấn luyện viên, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ta chẳng qua chỉ là một gã lão sư. Giáo ngữ văn lão sư bốn ta học những kia công phu quyền cước chính là vì cường thân kiện thể, không nghĩ tới dùng nó đến làm những gì bốn ta là một cái người khiêm tốn, ta không muốn để cho cuộc sống của chính mình trở nên quá mức phức tạp. Vì lẽ đó, chúng ta liền duy trì hiện trạng. Ngươi tiếp tục làm ngươi huy hoàng võ giáo huấn luyện viên, ta làm của ta chu tức trung học lão sư ngữ văn, lúc nào rảnh rỗi, chúng ta ước cùng uống một chén năm chính là như vậy đơn giản. Phương Viêm khoát tay áo một cái, nói ra, ta phải trở về. Dưới hai mảnh là ngữ văn khóa. Trương Sâm nỗ lực thẳng lưng, đối với hai bên trái phải dắt díu lấy học sinh của hắn nói ra, các ngươi buông tay. Huấn luyện viên 5. Buông tay. Trương Sâm quát lên. Bọn học sinh không dám ngỗ nghịch, chỉ được buông lỏng ra cánh tay của hắn. Rầm. Trương Sâm ngã quỵ ở mặt đất. Tại mấy trăm tên huy hoàng sư sinh chú nhìn thấy, tại mấy trăm tên huy hoàng sư sinh ngạc nhiên xuống, hắn quỳ rạp xuống phiến đá trên đường, quỳ rạp xuống trong sân trường giữa. Cầu ngươi. Trương Sâm quay về Phương Viêm bóng lưng hô. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 111, một phong thư tỉnh. Nam Nhi dưới gối có hoàng kim. Trương Sâm như thế một quỷ, cũng thật là để Phương Viêm đau đầu không ngớt. Tiếp thu. Này không hiện thực. Cũng không phải tiểu thuyết viết hoặc là truyền hình tác phẩm biểu diễn như vậy bản môn công phu chỉ truyền nam không truyền nữ chỉ truyền bên trong bất truyền ở ngoài như vậy máu cho lý do. Tuy rằng Phương Viêm biết, quả thật có rất nhiều môn phái còn tử thủ quy củ như vậy tình nguyện để bản môn công phu rơi mất thất truyền cũng không ngoại thụ. Bất quá, Phương Thị quá cực kỳ đối ngoại cởi mở. Bất kể là Phương Anh Hùng vẫn là Phương Hảo Hán, bọn họ cũng không phải người Phương gia. Phương gia nguyên bản bồi dưỡng được đến chuẩn bị dùng làm nhận ca thiên phú tuyển thủ chớ khinh địch cũng không phải người Phương gia. Hắn chẳng qua chỉ là một gã lao sư ngữ văn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Chính hắn thái cực chi tâm trì trệ không tiến, Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán công tác còn không có rơi, hắn có quá nhiều quá chuyện quan trọng phải làm. Hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi bồi dưỡng đồ đệ? Từ chối. Đây là khẳng định. Thế nhưng, nếu như xử lý không tốt lời nói, có thể sẽ thương tổn cái ánh mắt này chân thành làm việc chấp nhất nam nhân. Cái này cũng là Phương Viêm không muốn nhìn đến. Hắn một lần nữa đi trở về, đứng ở Trương Sâm trước mặt, nói ra, Trương huấn luyện viên, ngươi đây là bức bách ta. Trương Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Phương Viêm, nói ra, ta biết. Tại học trò của ta trước mặt, tại đồng nghiệp của ta trước mặt, tại ta công tác 10 năm trong trường học hướng về một cái tuổi cùng học trò của ta không sai biệt lắm nam nhân quỳ xuống, ta cũng thật khó khăn. Ta cũng đang bức bách chính ta năm nhưng là, Phương lão sư, ngươi không có cách nào lý giải, công phu đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Ngươi không biết, hắn đối với ta có ý nghĩa là gì. Hắn là toàn bộ của ta. Ta sống, chính là vì nó bốn cũng là bởi vì ta còn có một thân công phu. Ta nghĩ tăng cao, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ta nghĩ trở nên cùng Phương lão sư như thế năm ta biết, ta chỉ có một thân ma lực, ta còn không có tìm được sử dụng kỹ xảo của bọn nó. Phương lão sư. Thỉnh giáo dạy ta. Phương lão sư, cầu ngươi dạy dạy ta bốn ta phải nên làm như thế nào. Không thể không nói, Trương Sâm nộ tính vẫn là vô cùng cao. Mới vừa cùng Phương Viêm giao thủ xong xuôi, liền đã phát hiện của mình ngắn khối khuyết điểm. Hắn trước đây đều chỉ là dùng sức đánh người, ngày hôm nay từ Phương Viêm trên người phát hiện mặt khác một tầng cảnh giới. Phương Viêm cũng không dùng sức, đánh người thời điểm ung dung tùy ý, thậm chí, hắn mượn dùng chính là người công kích khí lực bốn nhưng là... Ngươi ngay cả chéo áo của hắn đều dính không được đã bị hắn cho đánh ngã. Đây chính là giữa hai người chênh lệch. Đương nhiên, này chỉ là hắn mắt thường có khả năng nhìn đến. Còn có rất nhiều là hắn mắt thường không thấy được. Chúng ta thường nói, nhân sinh có ba tầng cảnh giới. Tầng cảnh giới thứ nhất là xem núi là núi xem nước là nước. Tầng cảnh giới thứ hai là xem núi không phải núi xem nước không phải nước. Tầng cảnh giới thứ ba là xem núi vẫn là núi xem nước vẫn là nước. Võ thuật chi đạo cũng thế. Trương Sâm bây giờ còn nằm ở xem núi xem nước là nước giai đoạn thứ nhất, mà Phương Viêm đã ở vào xem núi xem nước không phải nước giai đoạn thứ hai. Vì lẽ đó, giữa hai người có một đạo khó mà vượt qua bình phong. Phương Viêm có thể mang Trương Sâm thấy rõ thấu triệt, mà Trương Sâm lại không biện pháp nhìn thấy Phương Viêm thực lực sâu cạn. Phương Viêm hơi nhíu mày, nói ra, Trương huấn luyện viên, hà tất như vậy làm khó dễ ta cũng bức bách chính ngươi. Nói thật, vào hôm nay gặp mặt trước đó. Chúng ta còn không phải rất quen thuộc bốn ngươi không hiểu ta cũng không biết ngươi. Thậm chí, lại đi tiến vào huy hoàng võ giáo cửa lớn thời điểm, ta còn đối với ngươi mang trong lòng một ít phiến diện. Ta tưởng rằng bởi vì chuyện đêm hôm đó ngươi mới cố ý hướng về ta hạ chiến thư chuẩn bị báo thủ rửa hận bốn. Đương nhiên, bây giờ cùng Trương huấn luyện viên có tiếp xúc sau khi, ta biết của ta loại kêu ý nghĩ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trương huấn luyện viên nhân phẩm thực lực đều đáng tin cậy. Thế nhưng... Ta cũng không cảm thấy đây chính là ta hẳn là thu ngươi vì đồ lý do. Ngươi cấp tăng cao, ngươi vội vã trở nên mạnh mẽ, ta giống như ngươi năm ta cũng vội vã tăng cao, ta cũng muốn có càng cường đại hơn người cần đánh đổ. Ta mỗi ngày đều sẽ rất bận rộn. Ngươi thì cũng thôi. Vì lẽ đó, bái sư sự tình sau này hay nói đi. Nhìn thấy Trương Sâm ánh mắt thất vọng thống khổ, Phương Viêm trung quy có chút cùng lòng không đành, nói ra, bất quá, chúng ta có thể bằng hữu tương xứng. Sau đó... Nếu như ngươi có cái gì nghi hoặc không hiểu vấn đề có thể nói ra, chúng ta đồng thời luận bàn thảo luận bốn hai người thương lượng dù sao cũng hơn một người khổ tưởng muốn tốt rất nhiều, có đúng hay không? Đến, đứng lên đi. Không nên quỳ rồi. Phương Viêm lúc nói chuyện, không lưng muốn đem Trương Sâm từ trên mặt đất đỡ dậy. Tại nhiều như vậy người trước mặt hướng mình quỳ xuống toán là chuyện gì hả? Phương Viêm không chịu được nổi. Không, ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Trương Sâm vẫn cứ kiên trì quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt kiên trì âm thanh quật cường nói ra, ta biết, ta hành động hôm nay thật sự là quá lô mạng bốn ta biết quy củ của các ngươi, thu đồ đệ không chỉ muốn xem đồ đệ ngộ tính, càng quan trọng hơn là xem đồ đệ tâm tính. Ngươi bây giờ đối với ta còn không hiểu được, không thu ta cũng là chuyện đương nhiên tình. Ta sẽ kiên trì, ta nhất định sẽ đợi được ngươi cam tâm tình nguyện thu ta tên đồ đệ này. T.E.G.U. I.E.N.N.E.T. Phương Viêm thật sâu xem Trương Sâm một chút, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, nói ra, tìm một chút té đánh rượu xoa một chút vết thương. Mấy ngày nay tuyệt đối không nên từng làm kích thích vận động. Nói xong, Phương Viêm xoay người rời đi. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán hai cái này làm hết phận sự bảo tiêu lập tức đuổi theo kịp, tên chọc còn muốn nói tiếp vài câu lời hung ác, thế nhưng nín nửa ngày cũng không biết còn có cái gì tốt nói. Khoát tay háo một cái, rất có Phạm Nhi đi theo Phương Viêm phía sau rời đi. Phương Viêm. Huy Hoàng võ giáo cửa, một cái lanh lảnh cô gái âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến. Phương Viêm xoay người, thấy là một thân chu tức đồng phục Tần Ý Thiên bước nhanh hướng về chính mình chạy tới. Đường Thành là xứng chức tùy tùng, một tấc cũng không rời đi theo Tần Ý Thiên phía sau. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Phương Viêm nghi ngờ hỏi. Tần Ý Thiên ngửa mặt cười khẽ, nói ra, nếu như ngươi nói ngươi là hiện tại mới nhìn đến ta đến rồi, ta liền làm bộ bị ngươi lừa gạt. Có được hay không? Phương Viêm biết mình lời nói dối bị Tần Ý Thiên nhìn thấu, hắn xác thực rất đã sớm nhìn thấy Tần Ý Thiên cùng Đường Thành đứng ở phía ngoài đoàn người mặt. Tại Huy Hoàng võ giáo loại này nam sinh nhiều nữ tính hầu như là số không kỳ quái phương, một người giống Tần Ý Thiên như vậy khiến người ta kinh diễm nữ sinh chính là muốn không phát hiện đều rất khó khăn. Phương Viêm lúng túng cười cười, nói ra, có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Tần Ý Thiên nói ra, chạy tới chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Phương Viêm, ta càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ? 6. Phương Viêm mặt đỏ tới mang hai, giả bộ tức giận nói cái gì đó. Nhanh đi về lên lớp. Hắn nhìn Đường Thành một chút, nói ra, Đường Thành, ngươi muốn giám sát Tần Ý Thiên đi học bốn ngươi cũng không cho cúp học, không phải vậy ta liền chụp hai người các ngươi hạnh kiểm phân. Nói xong, Phương Viêm xoay người rời đi. Bước chân lại nhanh vừa nhanh. Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán hai mặt nhìn nhau, hơi hơi chần chờ, vừa nhanh bước hướng về Phương Viêm phương hướng ly khai đổi tới. Tiểu sư thúc, cái tiểu nha đầu này là ai à? Làm sao gan to như vậy mạnh mẽ? Phương Anh Hùng đi theo Phương Viêm phía sau cái mông hỏi. Ta cảm giác nàng rất nguy hiểm. Phương Hảo Hán nghe nói người phụ nữ kia gặp nguy hiểm, nói ra, ta đi đem nàng giải quyết đi. Phương Anh Hùng kéo lại muốn trở lại đối với cô gái thô lỗ Phương Hảo Hán, nói ra, ta là nói tiểu sư thúc rất nguy hiểm bốn yên tâm đi, không có ai so với ngươi an toàn hơn rồi. Chính là ta, cũng so với ngươi nguy hiểm gấp trăm lần. Phương Hảo Hán rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng tại sao chính mình như vậy an toàn. Tiểu sư thúc cùng Phương Anh Hùng công phu đều tốt hơn chính mình. Không nên a. So với Diệp tiểu thư xinh đẹp hơn. Phương Anh Hùng khen ngợi nói ra. Dừng một chút, nhớ tới Lá Ôn Nhu đánh người lúc hung hãn răng rấp, mau mau đổi giọng nói ra, cùng Diệp tiểu thư bình thường đủ đẹp đẽ bốn. Không cảm thấy rất dễ nhìn a. Tên trọc cưỡn ngực lồng ngực rất là kiêu ngạo rồi lại cố ý biểu hiện ra một tia xem thường, nói ra, không phải là Tần Ý Thiên mà, mỗi ngày đều đánh ta trước mắt đi tới năm. Tên trọc là trường học bảo an, chức trách chính là thủ ở cửa trường học bảo vệ bọn học sinh an toàn. Đương nhiên, tình cờ cũng xứng hợp trường học kiểm tra một chút học sinh có hay không béo thẻ học sinh. Tần Ý Thiên lên lớp tan học, xác thực đều phải từ tên trọc trước mắt đi qua. Khi Hà núi, Linh Nam khu vực ngọn núi cao nhất, cũng là Hoa Thành nổi danh điểm du lịch. Bởi vì ban chính tại tiếp đón vũ nhân đoàn khảo sát thời điểm biểu hiện đột xuất, trường học vì đối với hắn tiến hành khen ngợi khen thưởng. Đặc biệt cấp phát một bút khoản tiền coi như ban chín du lịch kinh phí. Phương Viêm cùng bọn học sinh thương nghị một phen, liền đem du lịch lựa chọn ở Hoa Thành quanh thân Hy Hà núi. Thứ bảy xuất phát, chủ nhật buổi chiều trở lại. Trên đường muốn ở trên núi vượt qua một đêm, có thể tại trên đỉnh ngọn núi xem mặt trời mọc là mỗi học sinh đều mong đợi sự tình. Bất quá, vì thuyết phục trường học đồng ý kế hoạch của bọn họ, Phương Viêm tại Lục Chiêu Ca bên kia đem miệng lưỡi đều cho mài mỏng. Xa hoa xe buýt tại đường núi gập ghềnh xoay tròn chạy trốn. Phương Viêm đứng ở tài xế bên cạnh, đưa lưng về phía trước núi đá cây cỏ, nhìn đầy xe ban chín bọn học sinh nói ra, các bạn học, đến, chúng ta hát một bài bốn. Hát cái gì? Tính tình hoạt bát Hứa Ảnh cái thứ nhất lên tiếng hỏi. Phương Viêm suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện như vậy không phải là mình am hiểu, nói ra, ai là văn thể ủy viên? Là ta. Hứa Ảnh thanh âm vui sướng lần thứ hai tại thùng xe vang lên. Phương Viêm nhìn Hứa Ảnh một chút, nói ra, như vậy, Hứa Ảnh bạn học. Ngươi đi đầu lên một ca khúc, mọi người cùng theo một lúc hát bốn nếu là du lịch, tại sao có thể không có tiếng ca đây? Vậy chúng ta liền hát Đặng Lệ Quân một phong thư tình đi. Ta rất yêu thích bài hát này. Hứa Ảnh nhìn Phương Viêm nói ra. Ngươi một phong thư tình, theo ta thấy cả mặt Hồng Tâm Nhi nhảy bốn dự bị, lên. Ngươi một phong thư tình theo ta thấy cả mặt Nhi Tâm Nhi nhảy. ngươi thẳng thắn nhiệt tình gọi ta không biết hẳn là thế nào tốt. Nhu tình của ngươi mật ý dường như thiên vận tại thai ta bên quấn. Ngươi tình ý của ngươi để cho ta vì ngươi hướng đêm nhớ muốn. 6. Trong buồng xe, truyền đến bọn học sinh vui vẻ thanh âm dễ nghe. Nhưng là, nghe được bài hát này Phương Viêm nhưng có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hắn nhìn chính thâm tình ca sướng Hứa Ảnh, nghĩ thầm, lẽ nào tại chính mình giáo án bên trong nhét hạc giấy thư tình người là nàng. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 112, đa sầu đa cảm hai tiên nữ. Dòng suối huyền chuyển, nước rơi rút nhanh chóng. Núi sắc màu sắc sắc sỡ, khiến người ta như đặt mình trong tiên cảnh hòa giữa. Nhân gian tháng 10, lửa đỏ phong diệp đầy khắp núi đồi, dường như lạc hà. Đây chính là Hy Hà tên núi chữ Nguyên Do. Tại nơi núi rừng sâu xa một dòng suối nhỏ một bên, hai cái thanh xuân cô gái khả ái đang ngồi ở ngựa con quấn lên đối mặt với bản vẽ chuyên tâm vẽ vời. Các nàng hiển nhiên đã đến rồi đã lâu, bản vẽ phía trên lối vẽ tỉ mỉ họa đã tiến vào tuyển bước đi. Cái gọi là tuyển, hay là tại vẽ xong bản nháp mặt trên dùng để biểu hiện hình ảnh sáng tối. Sử dụng hai chi so sánh lớn đại bạch vân bút lông, một nhánh trắng mực, một cái khác trắng nước, trước tiên điểm, đốt, mực, tại mực không cứng rắn trước đó dùng nước tuyển mở, tạo thành một cái tự nhiên quá độ. Tuyển là một bức họa có thành công hay không cơ sở. Mực quá đậm đặc thì lại quá âm u, mực quá nông thì lại có vẻ trống không. Vì lẽ đó, hai tiểu cô nương không dám có chút lơ là sơ suất. Cuối cùng một bút hoàn thành, Viên Lâm đem bút lông trong tay ném vào hộp công cụ, chăm chú quan sát bản vẽ trên tác phẩm, cười nói, thật giống có một khối không tuyển mở, xem ra hỏa hầu nắm giữ còn chưa đủ tốt ba chỉ có thể ở nhuộm thời điểm đem cái này một khối họa thành một tảng đá. Bất quá, cứ như vậy, của ta Hy Hà thu vận cũng chỉ có thể gọi Hy Hà phong cảnh rồi. Thực sự là thất bại a. Cô gái trên người mặc bạch sắc quần thường, màu đỏ nhàn nhã dày, trên người là một cái in phim hoạt hình đồ án màu trắng tờ sơ áo. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sống mũi thẳng. Da rẻ nhắn nhủi trắng mịn, ngũ quan tinh xảo hầu như không có bất kỳ tì vết. Mái tóc dài màu đen áo choàng, xem ra ngoan ngoan đáng yêu. Không nghe thấy đồng bạn hồi âm, Viên Lâm xoay người hướng về phía sau cách đó không xa Tưởng Khâm nhìn sang, lên tiếng hô, hôn nhẹ bốn hôn nhẹ, ngươi đang làm gì đấy? Nghe được ta nói chuyện sao? Tưởng Khâm ngẩng đầu nhìn Viên Lâm một chút, lại thật nhanh đem tầm mắt thu hồi phóng tới trước mặt bản vẽ mặt trên, nói ra, chờ đã. Ta còn không tuyển xong đâu. Tóc dài buộc thành vô số bím tóc, lộ ra chân bóng đáng yêu cái chán. Có người nói, dám đem cái chán chân lộ người đi ra không phải anh chàng đẹp trai chính là mỹ nữ. Lời này không nhất định thích hợp tại mỗi người trên người, dù sao, Phượng tỷ cũng lưu quá như vậy tiểu tóc. Thế nhưng tại cô bé này trên người thì lại đã nhận được đầy đủ ứng nghiệm. Màu xanh da trời quần jean bó sát người, mặt trên nhiễm phải không ít thuốc màu xem ra có chút cổ xưa rồi lại làm cho người ta văn nghệ cảm giác màu sắc rực rỡ dày vải thường. Trên người là một cái bạch sắc áo lót nhỏ, lộ ra cổ tảng lớn trắng như tuyết cùng khêu gợi xương quai xanh. Bên ngoài bảo kê một cái ố vuông đường vân áo sơ mi. Áo sơ mi chỉ buộc lại phía dưới cùng hai viên cúc áo, có vẻ tùy ý lại thời thượng. Này đồng dạng là một cái cô gái xinh đẹp. Chợt nhìn sang, nàng và Viên Lâm Trường còn giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng, nhìn kỹ dưới, là có thể phát hiện hai người rõ ràng không giống. Viên Lâm xem ra ngoan ngoãn dịu ngoan thế nhưng tính cách nhảy ra linh động, mà Tưởng Khâm quần áo trang phục cá tính quỷ mã, rồi lại làm cho người ta một loại lười nhác mềm mại đáng yêu cảm giác. Hai người bọn họ tướng mạo cùng tính cách đều mâu thuẫn lẫn nhau, lại kết hợp hoàn mỹ. Hay là, đây chính là chúng ta thường nói một người thiếu hụt cái gì đã nghĩ ngợi lấy truy đuổi cái gì đi. Ngươi họa công tốt hơn ta, lão sư cũng nói ngươi so với ta có thiên phú. Bình thường đều là ngươi so với ta trước tiên vẽ xong, ngày hôm nay làm sao so với ta còn chậm đây. Viên Lâm khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười, đột nhiên bước nhanh hướng về Tưởng Khâm vị trí chạy tới, nói ra, ngươi tại họa cái gì đây, để cho ta xem. Giờ 4. Tưởng Khâm lập tức vứt bỏ bút, đồng thời nhanh chóng từ bản vẽ phía dưới rút ra một tấm giấy trắng che ở chính mình vừa nãy đang tại tuyển họa tác mặt trên. Viên Lâm chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, không có cách nào xác định Tưởng Khâm đến cùng đang vẽ chút gì. Quệt mồm ba nói ra, Tưởng Khâm, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Ta đều cho ngươi xem của ta họa, ngươi làm sao không cho ta nhìn một chút ngươi họa. Ngươi không phải là nói ngươi muốn vẽ phong lạc đầy suối sao. Tại các nàng bên người cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt, bên trong rơi xuống vô số khô vàng phong diệp. Tưởng Khâm lần đầu tiên nhìn thấy liền vô cùng yêu thích, vì lẽ đó vừa muốn đem này một cái cảnh tượng cho vẽ đi ra. Đồng thời cho nó lấy một cái tên gọi là phong lạc đầy suối. Viên Lâm. Ngươi chán ghét. Tưởng Khâm đỏ mặt nói ra. Ta làm sao ghét đê? Không phải là muốn nhìn ngươi một chút họa nha. Ngươi nếu như muốn nhìn của ta, thỉnh tùy ý ta mới sẽ không như một ít người như vậy che che giấu giấu đây. Hừ, có tật giật mình. Viên Lâm khinh bỉ nói ra. Nàng đột nhiên như là đã minh bạch cái gì, ánh mắt quái dị nhìn Tưởng Khâm, nói ra, Tưởng Khâm, sẽ không là ở họa bốn cái kia cái gì chứ? Tưởng Khâm gò má càng đỏ, giả ra lý trực khí tráng dáng vẻ, thô bạo nói ra, ta làm sao có tật giật mình? Ta có cái gì tốt có tật giật mình? Của ta phong lạc đầy suối vẫn không có vẽ xong đây, đương nhiên không thể cho ngươi xem năm ta muốn đem tác phẩm của ta lấy hoàn mỹ nhất tư thái gặp người. Bây giờ còn đen sắm cho, làm gì nhất định phải cho ngươi xem? Không phải. Viên Lâm ánh mắt sáng long lanh trừng mắt Tưởng Khâm, nói ra, không phải nguyên nhân này. Nhất định có những đích lý do khác. Không có. Có. Ta nói không có là không có. Ta nói có là có. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Ngươi nghĩ chứng minh chính mình, vậy thì cho ta nhìn một chút ngươi họa. Liền không cho. Ta tại sao phải cho ngươi chứng minh? Ngươi có tật giật mình. Ngươi cái này nữ tặc. Ngươi là quỷ. Đồ quỷ sứ chán ghét. Hồng Diệp màu xanh hoa cỏ trong lúc đó. Hai cô bé ngươi một lời ta một lời địa cãi vã, cái kia hờn dỗi lại có chút tiểu xấu hổ răng rấp, cái kia lênh lảnh dễ nghe như phía sau thanh tuyển len ken vang vọng âm thanh, khiến người ta nghe xong tâm thần sảng khoái, khiến người ta nhìn muốn đưa các nàng đẹp như tranh. Tưởng Khâm cùng Viên Dừng song song nằm vật xuống tại trong bụi cỏ phong diệp trên, đồng thời nhìn đỉnh đầu lửa kia náo nhiệt đỏ cây phong đờ ra. Rất lâu, Viên Lâm lên tiếng hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ nàng sao? Muốn. Tưởng Khâm nhẹ nhàng thở dài, cùng hắn nói muốn. Không bằng nói là hoài niệm đi. Vậy hay là muốn? Viên Lâm nói ra. Giống chúng ta nữ nhân như vậy, nếu vì một người đàn ông thở dài, cái kia chính là đem hắn đặt ở trong lòng. Ngươi không lừa được ta, bởi vì ngươi căn bản là không lừa được chính mình. Tại chúng ta tuổi tác như vậy, nói ái tình quá mức xa xỉ. Chỉ là nhân sinh ở trong một đoạn tốt đẹp chính là hồi ức đi. Sau đó chúng ta sẽ trải qua vô số loại như vậy đoạn ngắn, những này hình ảnh chắp vá lên chính là chúng ta cả đời ái tình. Chỉ là ta cùng thời gian của hắn quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến ta hiện tại liều mạng nỗ lực cũng không biết hẳn là hồi ức chút gì nội dung. Một cái ánh mắt ôn nhu, một câu động nhân lời tâm tình, thậm chí chỉ là một lần phổ thông gặp thoáng qua bốn cũng có thể là hồi ức nội dung. Hắn thật sự tốt như vậy sao? Không có chút nào tốt. Vậy ngươi tại sao không thể quên hắn? Quên mất một đoạn cảm tình, phương thức tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn mới cảm tình, ngươi cũng biết. Trường học chúng ta giáo thảo trên bảng có hơn phân nửa gia hỏa thích người bốn thật sự không muốn cho các nàng một cơ hội nhỏ nhoi sao. Bọn họ quá ngây thơ. Tưởng Khâm nói ra. Thì cũng thôi. Viên Lâm gật đầu. Liền biết tặng hoa đưa đồ ăn vặt viết thơ tình, tư tưởng không một chút nào thành thục. Quân khi, làm, cầm kiếm, đại sát tứ phương. Thiếp tự đánh đàn, chìm nổi theo lang, cùng quân say cười 3000 tràng. Bọn họ làm sao lại không hiểu đây. Nam nhân trước phải đi cầm kiếm giết tứ phương. Mới có thể thắng nguyện ý vì hắn đánh đàn cùng hắn say cười mỹ nhân. Sau đó, bọn họ sẽ rõ chứ. Không có sự từng trải cuộc sống lắng đọng cùng ở trong xã hội sờ soạng lần mò, lại làm sao có khả năng có sâu như vậy lại đau như vậy đích cảm ngộ đây. Ai năm Viên Lâm sâu sắc thở dài. Ai sáu Tưởng Khâm cũng sâu sắc thở dài. Nam. Hai nữ chính đa sầu đa cảm các nàng còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc cái tình cùng đau khổ bất đắc dĩ vận mệnh lúc, đột ngột nam nhân tiếng quát tháo âm đưa các nàng thức tỉnh. Giác cơ. Nơi này bốn nha, có người ở nơi này vẽ vời. Nam nhân nói chính là tiếng Anh, hẳn là tới nơi đây du lịch du khách ngoại quốc. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm vội vàng từ trong bụi cỏ ngồi dậy, nhìn thấy một cái tóc nâu mắt xanh cao lớn nam nhân đang chuẩn bị lật xem bọn hắn cây cái vẽ, vội vàng lên tiếng ngăn cả nói, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay. Nghĩ đến cái này người Mỹ khả năng nghe không hiểu tiếng Hoa, Viên Lâm lại dùng tiếng Anh nói một lần, nói ra, không có được cho phép mời không muốn theo ý lật xem đồ của người khác. Đây là rất không có đạo đức hành vi. Tới là ba cái người Mỹ, hai cái người da trắng, một cái người da đen. Bọn họ đều có được người phương Tây điển hình cao lớn vóc người, hơn nữa tướng mạo cũng phi thường tốt. Phía sau cóng lấy to lớn bao quần áo, trên cổ mang theo chuyên nghiệp cấp bậc ha tô tương cơ. Nhìn thấy từ trong bụi cỏ nhảy ra hai cái xinh đẹp có chút quá mức địa tiểu cô nương, giống như là từ trên trời rơi xuống đến hai cái tiểu tiên nữ giống như vậy, để này ba cái người Mỹ kinh hỉ vạn phần. Ồ, xin lỗi. Da đen giặc cờ chủ động hướng về Tưởng Khâm cùng Viên Lâm xin lỗi. Là bằng hữu của ta quá thất lễ, chúng ta nên tính là nửa cái đồng hành, thấy có người vẽ vời liền không nhịn được muốn nhìn một chút bốn. Hắn nói dĩ nhiên là tiếng Hoa, tuy rằng không tính quá lưu loát, thế nhưng giao lưu lên nhưng một chút vấn đề cũng không có. Hắn chỉ chính mình trên cổ mang theo camera, nói ra, chúng ta là nhiếp ảnh gia. Mỹ quốc gia địa lý tạp chí nhiếp ảnh gia bốn các ngươi đem trước mắt tốt đẹp chính là hình ảnh viết trên giấy. chúng ta đem tốt đẹp chính là hình ảnh dùng màn ảnh ghi chép xuống. Chúng ta đều là nghệ thuật gia. Không phải sao? Nghe được nam nhân tự xưng là quốc gia địa lý tạp chí xã nhiếp ảnh gia, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm lúc này mới hơi hơi yên tâm. Quốc gia địa lý là trên thế giới rất nổi tiếng du lịch phong cảnh tạp chí, hai người bọn họ đều là quốc gia địa lý đáng tin fans. Nhìn nhiều năm như vậy tạp chí, bây giờ thấy công việc của bọn họ nhân viên, trong lòng đều có một loại kinh hỉ cùng cảm giác thân thiết. Nhìn thấy hai cô bé thả lỏng cảnh giác, giặc cơ nụ cười trên mặt càng thêm mê người rồi. Hắn chủ động hướng về Viên Lâm rỗi ra bàn tay lớn, nói ra, xin chào, ta là giặc cơ. Đây là của ta đồng bạn Mạ Sẩn. Nha, cái kia cùng bằng hữu ngươi nắm tay chính là Bọa Tần 4. Giới thiệu hết, giặc cơ rất là chuyên nghiệp đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, đối với Tưởng Khâm cùng Viên Lâm nói ra, hai vị tiểu thư xinh đẹp, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn ta nhờ các người bốn mời các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Cái gì? Xin mời các ngươi làm chúng ta người mẫu được không? Giặc cơ một mặt thành khẩn nói. Cồn vợ bi, Nguyên Hoàng. Chương 113, cựu nhỏ cùng sói xám lớn. Làm người mẫu. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm một mặt mê hoặc. Bọn họ không phải tới quay phong cảnh sao? Làm sao còn muốn đập người đâu? Đúng thế. Giặc cờ cực kỳ chăm chú gật đầu. Các ngươi nếu như xem qua quốc gia địa lý tạp chí, thì nên biết chúng ta yêu thích phong cảnh, chúng ta yêu thích duy mỹ hình ảnh. Tất cả có giá trị hoặc là có ý nghĩa, đều là của chúng ta màn ảnh cần ghi chép xuống bốn chúng ta lần này tới Hy Tôn, Hà, Núi, chủ yếu chính là vì đập trên núi Phong Diệp Ba nhưng là, ta cảm thấy nếu như chỉ là quay chụp Phong Diệp lời nói, hình ảnh sẽ có vẻ quá mức đơn điệu. Da trắng đỏ tờn chỉ hoàn cảnh chung quanh, dùng tiếng Anh nói ra, ngươi xem, này màu đỏ Phong Diệp, này chậm chậm lưu động dòng suối nhỏ, suối nước bên trong lá rụng, sáng rỡ từ ngọn cây tiết lộ ra ngoài ánh mặt trời, còn có tại rừng lá phong ở giữa vẽ tranh thiếu nữ xinh đẹp bốn nha, thượng đế, đây là cỡ nào khiến người tâm động hình ảnh a? Này nhất định là thần kỳ tác. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Đúng thế. Mạ Sần đứng ở Tưởng Khâm trước mặt, trong ánh mắt có không đè nén được tham lam. Nếu như các ngươi nguyện ý làm chúng ta người mẫu lời nói, bức ảnh một khi tại quốc gia địa lý trên tạp chí đăng, các ngươi đều sẽ trở thành danh nhân, toàn bộ thế giới đều có tiếng tăm danh nhân bốn vào lúc ấy, không chỉ là các ngươi họa tác, thậm chí các ngươi bản thân, đều sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng đại minh tinh năm. Đáp ứng chúng ta đi. Giặc cờ đợi được các bạn của hắn đều từng người biểu hiện một phen sau, lúc này mới bắt đầu làm tổng kết trần tử. Ngươi xem, ta cùng đồng nghiệp của ta đều vô cùng có thành ý, chúng ta hy vọng hai vị cô nương xinh đẹp có thể đi vào chúng ta màn ảnh, chúng ta cũng đồng dạng hy vọng các ngươi có thể đăng trên quốc gia địa lý tạp chí. Phải biết, này quyển tạp chí không phải mỗi người cũng có thể đi lên. Chính là Jessica, Alba cùng Angelina, Julie cũng không được năm. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm liếc mắt nhìn nhau, lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của đối phương. Tưởng Khâm đứng dậy, nói ra, cảm ơn hảo ý của các ngươi. Thế nhưng thật sự rất xin lỗi, chúng ta ba không muốn làm người mẫu. Này không thích hợp chúng ta. Làm sao sẽ không thích hợp đây? Giặc cờ gấp giọng nói ra. Các ngươi là đẹp đẽ như vậy, giống như là trời cao kiệt tác. Nơi này phong cảnh là như vậy ưu mỹ, cũng là thiên nhiên kiệt tác. Mỹ nhân xứng mỹ cảnh, chẳng lẽ không phải ba lực lượng ngang nhau sao? Nha, không nên từ chối chúng ta sẽ nổi điên. Này thật là quá đáng tiếc rồi. Mạ Sần nói ra. Không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Chúng ta tới đến Hoa Hạ nhanh thời gian một tháng rồi, chúng ta tại Hy Hà núi xoay chuyển ba ngày, hôm nay mới tìm tới chân chính có thể đánh động lòng người phong cảnh bốn nhưng là, này cùng hai vị tiểu thư xinh đẹp không thể tách rời. Các ngươi là trong hình linh hồn, này đầy khắp núi đồi Phong Diệp chỉ là các ngươi tô điểm. Thật sự rất xin lỗi, Nam Viên Lâm nói ra. Chúng ta vẫn là học sinh, chúng ta không nghĩ ra tên. Cũng không muốn leo lên quốc gia địa lý tạp chí. Hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta còn nguyện ý thanh toán một bút khả quan người mẫu chi phí bốn đương nhiên, điều này cần đợi được bức ảnh bị tạp chí tuyển dụng sau khi mới được bốn giặc cờ nói ra. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ dùng một chiêu này đã lừa gạt không ít Trung Quốc nữ sinh hoặc là nữ nhân. Bọn họ đi tới Trung Quốc thời gian rất lâu rồi, lúc không có chuyện gì làm liền thích đến quán bar đi chơi. Những nữ nhân kia nhìn thấy bọn họ người Mỹ tướng mạo cùng thân phận, liền sẽ đối với bọn họ su chi nhược vụ, chủ động đầu hoài tống báo cùng bọn họ lên giường. Cho dù có một ít nguyên bản đối với bọn họ không phải cảm thấy rất hứng thú nữ nhân, ở tại bọn hắn trong lúc lơ đãng tiết lộ chính mình quốc gia địa lý nhiếp ảnh phóng viên thân phận, đồng thời đưa ra hy vọng có thể vì nàng đập xuống một tổ có nghệ thuật cảm, rắc, và phát triển bày ra Hoa Hạ nữ nhân sinh hoạt hơi thở bức ảnh sau khi, các nàng lập tức mất đi năng lực phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo bọn hắn bài bố. Nhưng là, hai cô bé này nhưng có dũng khí lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. các nàng làm sao sẽ từ chối đây? Các nàng chẳng lẽ không muốn một đêm thành danh sao? Các nàng chẳng lẽ không yêu thích nước ngoài nam nhân sao? Từng tuổi này cô gái, không phải tối hám làm giàu dễ dàng nhất bị mê hoặc đấy sao? Viên Lâm muốn lần thứ hai lên tiếng từ chối, Tưởng Khâm nhưng đưa tay lôi kéo một cái cánh tay của nàng. Viên Lâm kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Khâm, lẽ nào nha đầu này động tâm? Sẽ có xuất kính chi phí sao? Tưởng Khâm dùng lưu loát tiếng Anh hỏi. Giặc cờ cười to, nói ra, đương nhiên. Chúng ta tiền nhuận bút là nghiệp nội cao nhất bốn, nếu như chúng ta lấy được tiền, nhất định sẽ cho các ngươi một cái rất không tệ xuất kính chi phí. Nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể sớm thanh toán một ít tiền đặt cọc. Chúng ta tin tưởng. Tưởng Khâm ngọt ngào mà cười cười, nói ra. Muốn làm sao đập đây? Giặc cờ cùng bằng hữu của hắn Mạ Sấn Đỏa Tờn liếc mắt nhìn nhau, nói ra, liền duy trì các ngươi bình thường vẽ tranh lúc tư thái là tốt rồi. Vậy chúng ta đi trước rửa mặt. Trên mặt bẩn thỉu, chụp ảnh không dễ nhìn. Tưởng Khâm nói ra. Không cần. Mạ Sấn nhảy tới trước một bước đã ngăn được Tưởng Khâm cùng Viên Lâm con đường, nói ra, liền duy trì hiện tại trạng thái, rất tốt. Chúng ta muốn là bốn nguyên sinh thái. Nếu như vậy nằm Tưởng Khâm nói ra. Cái kia thật sự là không thể tốt hơn rồi. Chúng ta có thể đi trước một chuyến phòng rửa tay sao? Mạ Sấn lông mày hơi nhíu, có chút không quá cam tâm tình nguyện. Giặc cờ đem hắn kéo đến một bên, đối với Tưởng Khâm cùng Viên Lâm nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi thật là một thân sĩ. Tưởng Khâm khen ngợi nói ra. Cảm ơn ca ngợi của ngươi. Giặc cờ trong lòng hồi hộp. Hắn biết, mục đích của chính mình sắp đạt đến, cái này hai đầu cá nhỏ đã mắc câu. Tưởng Khâm cầm, túm, lấy Viên Lâm tay, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn đi phòng rửa tay sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi. Viên Lâm nghĩ thầm, ta lúc nào đã nói muốn đi tìm phòng rửa tay? Bất quá, nàng đã cảm thấy được bầu không khí không đúng, tùy ý Tưởng Khâm cầm, túm, lấy bàn tay đồng thời hướng về xa xa đi đến. Giặc cờ bốn Mạ Sần ngữ khí không quen, oán trách nhìn giặc cờ. Giặc cờ làm cái cấm sắc thủ thế, ra hiệu Mạ Sần nhỏ giọng một ít, đồng thời chỉ bên cạnh cách đó không xa bàn vẽ cùng thùng dụng cụ. Mạ Sần lúc này mới yên tâm. Bàn vẽ cùng thùng dụng cụ vẫn còn, chắc hẳn hai cô bé này sẽ trở lại thật nhanh. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là thả thả dây dài câu cá lớn năm, chỉ cần các nàng nguyện ý trở về, liền nhất định sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta lúc nào thất bại qua? Ta còn là cùng qua xem một chút đi. Đoạ Tẩn không yên lòng nói. Giặc cờ gật đầu, nói ra, cũng tốt. Đừng làm cho các nàng chạy quá xa. Nơi này phong cảnh rất tốt đây. Đoạ Tẩn hiểu ý, nói ra, đương nhiên. Ta cũng yêu thích nơi này. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm một chỗ, Viên Lâm này mới có cơ hội hỏi, hôn nhẹ, chúng ta thật sự phải cho bọn họ làm người mẫu sao? Dĩ nhiên không phải. Tưởng Khâm kéo Viên Lâm tay cấp đi. Ta là lừa bọn họ. Ba người bọn hắn không phải người tốt. Không phải người tốt. Bọn họ không phải quốc gia địa lý nhiếp ảnh phóng viên sao? Phải hay không phóng viên ta không biết. Ngươi không phát hiện sao? Ba người bọn họ chỗ đứng vừa vặn đem đường của chúng ta đều cho phá hỏng rồi, ngoại trừ cái kia đi không thông dòng suối nhỏ năm. Mấy tên khốn kiếp này nam Viên Lâm mắng. Chúng ta họa không nên. An toàn là số một. Tưởng Khâm nói ra. Chúng ta đi tìm cảnh khu cảnh sát, để cho bọn họ mang chúng ta tới bắt bản vẽ. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Viên Lâm nói ra. Chúng ta đi mau chút. Không thể quá nhanh, nơi này quá hẻo lánh, đừng làm cho bọn họ hoài nghi năm. Đúng lúc này, bọn họ nghe được phía sau truyền đến cái gì vật thể gãy vỡ âm thanh. Tưởng Khâm biết có người theo dõi, khẽ quát một tiếng, chạy mau. Thế là, hai cái tiểu nha đầu nhanh chóng bỏ chạy lên. Đoạ Tẩn sững sờ, biết hai cô gái kia tử đã xem thấu ý đồ của bọn họ. Hắn một bên cất bước điên cuồng đuổi theo, một bên la lên bằng hữu của hắn, giặc cờ, Mạ Sần bốn các nàng chạy. Giặc cờ cùng Mạ Sần nguyên bản đang tại cười nói, thương nghị phân chia như thế nào hai cô bé này quyền sở hữu. Nghe được Đoạ Tẩn tiếng la, giặc cờ mắng một tiếng kỹ nữ, bước nhanh hướng về Tưởng Khâm Viên Lâm vừa nãy phương hướng ly khai đổi tới. Mạ Sần cũng là giận dữ, chạy tới đá bay gác ở trên đất hai cái giá vẽ, cũng hướng về giặc cờ phương hướng chạy tới. Hai cô bé vì tìm kiếm chính mình hài lòng phong cảnh, đến chính là phía sau núi chưa hề hoàn toàn khai thác địa phương. Sơn đạo gồ ghề chót vót, cũng may hai người đều là trường học nổi danh kiện tướng thể dục thể thao, vì lẽ đó tốc độ chạy nhanh chóng. Tốc độ của các nàng siêu khoái, một mực theo sát ở phía sau Đoạ Tẩn đám người tốc độ cũng không chậm. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm la lớn, cứu mạng A. Cứu mạng năm. Bọn học sinh cao hứng bừng bừng du sơn ngoạn thủy, Phương Viêm thì lại dọc theo đường đi đều đang suy tư một phong thư tình sự tình. Hứa Ảnh tại sao đi đầu hát bài hát kia? Nàng là muốn ám chỉ cái gì không? Phương lão sư, chúng ta chụp tấm hình chiếu có được hay không? Trong lớp mấy nữ sinh chạy tới, cười hì hì nhìn Phương Viêm nói ra. Các ngươi chơi đi. Phương Viêm xua tay. Ta giúp các ngươi chụp ảnh. Phương lão sư, không nên hẹp hòi như vậy có được hay không? Chúng ta biết ngươi là danh nhân bốn cùng chúng ta hợp chương ảnh mà, chúng ta cũng tốt tóm ra ngoài hướng về người khác khoe khoang, nói ngươi chính là của chúng ta chủ nhiệm lớp 4 Trần Viên Viên lôi kéo Phương Viêm cánh tay cầu xin. Phương Viêm bất đắc dĩ, chỉ được gật đầu đáp ứng, nói ra, được rồi. Một tấm A. Liên một tấm. Thế là, các nữ hải tử như là bát chảo trương ngư dường như, giao điệu lập tức xúm lại lại đây, trước sau trái phải đem hắn ép sát mặt đất thật chặt. Phương Viêm đầy mặt không được tự nhiên, nói ra, trời quá nóng, mọi người không nên đứng gần quá năm. Hắn trên chăn lần diễm chiếu sự kiện dọa cho sợ. Không ai quan tâm thiện ý của hắn nhắc nhở, mọi người quay về màn ảnh tất cả bảy tư thế, phụ trách chụp ảnh học sinh không ngừng mà nhấn điện thoại di động chụp ảnh theo níu. Răng rắc năm. Bang này học sinh chụp ảnh kết thúc, lại lập tức có chờ đợi ở bên cạnh một đám học sinh xuống lại. Phương Viêm hiện tại không chỉ là chu tức danh nhân, tại toàn bộ Hoa Thành học sinh vòng cũng rất nổi tiếng. Có thể cùng Phương Viêm lão sư chụp ảnh chung, đối với bọn học sinh còn nói vẫn là một cái rất có mặt mũi sự tình. Phương Viêm chính bị một đám cô gái kẹp ở giữa khó mà thoát vây thời điểm, nhìn thấy chạy nhanh mà đến Tưởng Khâm cùng Viên Lâm hai người. Chuyện gì xảy ra? Phương Viêm kinh hãi. Còn có người liền đồ tể con gái cũng dám bắt nạt. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 114, vĩ đại lòng dạ cùng rộng lớn lòng dạ. Mặc kệ anh hùng vẫn là cầu hùng, mỗi người đàn ông đều muốn cứu nhất cứu mỹ nhân. Phương Viêm bị một đám học sinh vây quanh chụp ảnh, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ban chín các nam sinh cũng đã hoa lạp lạp vây lại. Ngươi nghĩ à, có hai cái thiên kiều bách mỹ tiểu mỹ nữ bình thường chạy trốn bình thường gọi cứu mạng, chỉ cần là người bình thường đều sẽ làm ra bình thường phản ứng chứ. Hoàng Hạo nhưng con mắt độ cao cận thị, ngày hôm nay nhưng dị thường nhanh nhẹn chạy ở người thứ nhất, hắn tùy ý Tưởng Khâm cùng Viên Lâm từ bên cạnh hắn chạy đi qua đó, giang hai cánh tay tiến hành chặn lại, chỉ vào theo sát phía sau đọa tợn quát lớn. Ngươi làm gì? Tại sao truy các nàng? Trơ mắt nhìn thấy chính mình vừa ý con mồi chạy trốn, đọa tờn lửa giận trong lòng khó thở, đẩy ra Hoàng Hạo Nhưng, dùng tiếng Anh nói ra, đi ra, ngươi cái này thấp quỷ. Hoàng Hạo Nhưng cái đầu sắc thực không cao, cùng thân hình cao lớn đọa tờn đứng chung một chỗ giống như là người khổng lồ cùng chú nho. Hơn nữa, Hoàng Hạo Nhưng khí lực không có đọa tờn đại. Đọa tờn phẫn nộ xô đẩy, Hoàng Hạo Nhưng hai chân không đứng thẳng được, thân thể lảo đảo ngã về đằng sau. May là ban chín những thứ khác nam sinh chạy tới, ở phía sau đỡ Hoàng Hạo Nhưng eo lưng. Đương nhiên, càng nhiều nam sinh còn là nên hướng Tưởng Khâm cùng Viên Lâm, hư hàn hỏi ái, có cái tên còn từ mang theo người trong túi đeo lưng lấy ra hai bình Coca-Cola hỏi các nàng khát không khát có muốn uống chút hay không nước năm ai khát nước thời điểm uống Coca-Cola à. Hoàng Hạo Nhưng mặt đỏ tới mang hai, tức giận nhìn đọa tờn nói ra, ngươi tại sao có thể mắng người? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Nhìn thấy hội tụ tới học sinh càng ngày càng nhiều. Đọa tẩn cũng rốt cục tỉnh táo lại. Không còn dám dễ dàng hướng về Hoàng Hạo Nhưng động thủ. Đọa tẩn không muốn trả lời Hoàng Hạo Nhưng vấn đề, ánh mắt không thôi nhìn tiến vào bên trong đám người Tưởng Khâm cùng Viên Lâm một chút, xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại. Hoàng Hạo Nhưng dùng tiếng Anh hô. Hắn chạy đến đọa tẩn phía sau, lớn tiếng chất vấn nói ra, ngươi dựa vào cái gì mắng người? Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái giải thích. Hoàng Hạo Nhưng tính cách chính là như vậy, thẳng thắn trực tiếp. Không muốn thỏa hiệp. Đọa tờn vẫn cứ không muốn để ý tới Hoàng Hạo Nhưng, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lần thứ hai chuẩn bị rời đi. Một cái nam sinh chặn đứng đường đi của hắn. Hắn quay người lại rồi cùng người nam sinh kia đúng rồi vững vàng, thật giống như hắn rất đã sớm ở phía sau chờ đợi mình. Đường Thanh chỉ Hoàng Hạo Nhưng, nói ra, tuy rằng ta không quá yêu thích quản việc không đâu bốn thế nhưng, ngươi còn thiếu nợ hắn một cái giải thích. Đường Thanh nói rất đúng tiếng Anh, đọa tờn hoàn toàn không có ngôn ngữ cản trở. Đi ra. Đọa tờn ác nói. Hắn rội ra mau nhung nhung bàn tay lớn đánh về Đường Thành cái chán, muốn đem Đường Thành cũng cho đẩy ra. Đùng. Tay của hắn vẫn không có đưa đến Đường Thành trước mặt, trên mu bàn tay liền đã trúng một cái tát. Đường Thành dùng sức cực mãnh liệt, đọa tờn trên mu bàn tay lập tức liền màu đỏ tím một mảnh. Đường Thành giật đọa tờn một cái tát sau khi, sắc mặt bình tĩnh nhìn đọa tờn, nói ra, ta không thích nam nhân chạm thân thể của ta. Dừng một chút, lại nói, nữ sinh cũng không phải rất yêu thích. Giao năm. Đứng ở phía sau vây xem các nữ sinh tập thể phạm mê gái. Thấy không thấy không? Đường Thành quá đẹp trai xuất sắc bốn. Thành Thành thực sự là mê người đây, cùng Quách Phú Thành như thế năm. Hắn không thích làm cho nam nhân chạm thân thể của hắn bốn tại sao nữ sinh cũng không thể lấy. Làm cho người thương tâm hả? 6. Đọa tờn nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. Hắn như là một đầu bị làm tức giận hùng sư, chí ít từ trên thể hình mặt xem là như thế này. Hắn cao lớn rắn chắc, 1/4 người Âu Châu huyết thống tuấn lãng ngũ quan. Đường Thánh Anh tuấn đẹp trai, có chút hàng xóm hoa mỹ nam cảm giác. Đứng ở Đoạ Tẩn trước mặt vóc người có vẻ hơi gầy. Thế nhưng, hắn nhìn về phía Đoạ Tẩn ánh mắt không chút nào sợ hãi. Ngược lại, từ trên mặt hắn căm ghét có thể thấy được, hắn là lấy khoan dung mắt nhìn xuống Đoạ Tẩn đối kháng. Đối với hắn mà nói, đây chính là một con hơi lớn chỉ là run rế mà thôi. Ngươi cái này đồ đáng chết, ngươi lại dám đánh ta. Đoạ Tẩn hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, tàn nhẫn mà hướng về Đường Thành trên mặt đập tới. Hắn nhìn thấy Đường Thành trên mặt hèn mọn. Trước đây, đều là hắn dùng vẻ mặt như thế xem người khác. Hiện tại, hắn từ trên mặt của người khác nhìn thấy, hơn nữa mục tiêu nhân vật đúng là mình. Nội tâm hắn kiêu ngạo cùng trường kỳ bị người thổi phồng trong xương tích lũy được ngạo kiều lập tức đã bị nhen nhóm cháy hừng hực lên. Đường Thành đầu phía diện, nghiêng đi hắn trường quyền công kích. Tại Đoạ Tẩn thân thể hướng hắn nhào tới lúc, thân thể hắn hơi tránh, một cái đấm móc nện ở hắn ca cờ cờ ý tờ tê tê dưới tổ mặt xương sườn. Ẩm. Đoạ Tẩn rên lên một tiếng, thân thể nặng nề ngã nhào xuống đất trên. Bàn về đánh nhau, Đường Thành nhưng là chuyên nghiệp. Nhà bọn họ tổ truyền chính là cái này chút công phu quyền cước. Giặc cờ cùng Mạ Sần đuổi tới lúc, vừa vặn thấy Đoạ Tẩn ngã xuống đất không nổi tình cảnh. Hai người vẻ mặt đại biến, bước nhanh hướng về dùng binh khí đánh nhau hiện trường chạy tới. Giặc cờ che ở Đoạ Tẩn phía trước, nhìn khoảng cách Đoạ Tẩn gần nhất Đường Thành hỏi, các ngươi đang làm gì? Tại sao động thủ đánh người? Vừa nãy là Hoàng Hạo nhưng hỏi Đoạ Tẩn dựa vào cái gì động thủ đánh người, hiện tại lại biến thành giặc cờ hỏi Đường Thành tại sao động thủ đánh người năm ngôn ngữ chỉ là làm năm đấm phục vụ. Đây là điên nhào chân lý bất diệt. Đường Thành đứng gần nhất, hắn chuyện đương nhiên cho rằng Đường Thành chính là tập kích Đoạ Tẩn ra hỏa. Sở dĩ nói là tập kích, là vì giặc cờ căn bản cũng không tin nếu như chính diện động thủ Đường Thành loại này bạch bạch nộn nộn tiểu nam sinh sẽ là Đoạ Tẩn đối thủ. Đường Thành nểnh lên đầu, nói ra, hắn muốn ăn đòn. Ngươi tại sao có thể như vậy nói chuyện? Giặc cờ tức giận nói. Bọn họ đi tới Trung Quốc đã lâu, còn chưa từng có chịu đến quá loại này không lễ phép đối xử. Hắn tiếp xúc những kia người Hoa, hoặc là cảm thấy người Mỹ cao hơn bọn họ trên một đẳng cấp hoặc là vì thể hiện của mình đại quốc phong độ cùng với ngàn năm lễ nghi trì bang phong thái mà đối với bọn hắn mở ra đèn xanh đặc thù chiếu cố bốn đột nhiên có người coi bọn họ là làm người bình thường một loại đối xử. Trong lòng hắn thật đúng là có một ít không quá quen thuộc. Đoạ Tẩn bị Mạ Sần đỡ lên, vẫn cứ che ngực không người xuống thể đau đớn khó nhịn dáng dấp. Hắn nhìn về phía Đường Thành ánh mắt tràn đầy ác độc cùng hung ác, nhưng là, Đường Thành cũng không muốn lại liếc hắn một cái. Đường Thành có tuấn tú gương mặt, có tốt đẹp gia thế, có thân thể trẻ trung, quan trọng nhất là, hắn còn có một thân ở cái thế giới này có vẻ đặc biệt mà hy hữu kỹ năng, sở kỳ hiệu. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo con trai à? Hắn làm sao sẽ đem mấy cái động cơ không tinh khiết người Mỹ để ở trong mắt? Ngươi hỏi hắn. Đường Thành nói ra. 6. Giặc cờ đương nhiên không sẽ hỏi rồi. Hắn cũng không cần hỏi. Đầu đuôi sự tình, so với hắn ai cũng muốn rõ ràng rõ ràng. Chỉ là, những này nhìn như học sinh bộ dáng ra hỏa làm sao dính vào. Bọn họ lẽ nào biết rồi cái gì không? Ta sẽ hỏi dò bằng hữu của ta, thế nhưng... Ta muốn biết trước một cái sự tình đại khái bốn bởi vì ta tận mắt thấy ngươi đem bằng hữu của ta đánh đổ trên mặt đất. Đây đã là hành động trái luật. Ngươi có thể sẽ bị giam cầm. Đường Thành nhíu môi, nói ra, tự vệ sẽ bị giam cầm sao? Thầy giáo của ta là Phương Viêm, hắn tri thức uyên bác có thể để sau lưng đạo đức kinh, các ngươi đừng nghĩ bắt nạt ta. Phương Viêm. Để sau lưng đạo đức kinh. Đây là cái gì? Giặc cờ mơ mơ màng màng. Nếu như ngươi không nguyện ý lời giải thích năm giặc cờ nói ra. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát. Ta nghĩ, cảnh sát tiên sinh sẽ cho chúng ta một cái công bình công chính trả lời chắc chắn bốn đương nhiên, nếu như bọn họ cho ra kết quả xử lý không công chính lời nói, sợ là chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy bốn kết thúc. Giặc cờ vốn là muốn nói giảng hòa, hắn vẫn cảm thấy cái từ ngữ này rất có lực đạo. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại không nghĩ rằng cái từ ngữ này phát âm. Không thể làm gì khác hơn là dùng đơn giản chữ đến thay thế. Thế là... Hắn cảm thấy câu nói này uy hiếp cường độ lập tức liền giảm nhanh không ít. Tùy ý. Đường Thành không sao cả nhún vai một cái. Tiểu coi như các ngươi không báo cảnh, chúng ta cũng là sẽ báo cảnh sát năm các ngươi vẫn không có đã thông báo. Ba người các ngươi đại nam nhân đuổi theo hai tiểu cô nương chạy đến đấy ngọn nguồn là đang làm gì. Giặc cờ ánh mắt rất lạnh, liền cảm giác mình tâm A lá gan A cũng bắt đầu đau nhức. Cái vấn đề này, cũng thật là tử huyệt của bọn họ A. Chúng ta đương nhiên có thể làm ra giải thích năm giặc cờ vẻ mặt lập tức liền trở nên tức giận lên. Hắn chỉ vào cách đó không xa Tưởng Khâm cùng Viên Lâm, nói ra, hai cô gái kia tử bốn bọn họ là tên lừa đảo. Các nàng lừa gạt chúng ta. Tên lừa đảo. Đường Thành khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nói, hai cô bé này coi là thật làm cái gì chuyện không đúng với người khác tỉnh. Các nàng thu rồi tiền của chúng ta, đáp ứng cho chúng ta làm người mẫu năm kết quả các nàng nhưng cầm tiền chạy bốn đây thực sự là thật quá mức rồi. Các nàng tại sao có thể như vậy? Các nàng không một chút nào chân thành, hơn nữa cũng không nói khế ước tinh thần. Giặc cơ biểu diễn duy hay duy thiếu, còn thật là khiến người ta đối với Tưởng Khâm cùng Viên Lâm nhân phẩm tiến hành hoài nghi. Chúng ta đuổi theo là vì đem tiền lấy về bốn các nàng không thể lấy đi tiền của chúng ta. Bởi vì các nàng căn bản cũng không có thay chúng ta công tác. Đối phương nói lẽ thẳng khí hùng, cứ như vậy, Đường Thành liền không biết làm sao trả lời rồi. Hắn xoay người nhìn sang, muốn để Tưởng Khâm cùng Viên Lâm lại đây tại chỗ cùng này ba cái người mỹ đối chất, để cho bọn họ biết chân tướng của chuyện. Sau đó, con ngươi của hắn nở lớn, vẻ mặt liền trở nên dị thường quái dị. Ở tại bọn hắn những học sinh này che ở phía trước chặn lại lưu manh ác bá thời điểm, thầy của bọn họ Phương Viêm chính ôm hai cô bé tại ôn nhu an ủi. Hai cô gái kia tử té nhào vào trong ngực của hắn, là bi thảm như vậy gầy yếu, ta thấy mà yêu. Hắn tại sao có thể như vậy? Đường Thành ở trong lòng quát tầm lên. Thông qua bạo đánh Thiên Diệp Hảo võ sự kiện cùng với một mình đấu huy hoàng võ giáo học sinh sự kiện, Phương Viêm vừa mới ở trong lòng hắn dựng lên một chút cao đại vĩ bờ hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Nghĩ lại, Phương Viêm như vậy làm, Tần Ỷ Thiên nhìn thấy nhất định sẽ rất tức giận chứ. Chỉ cần nàng đối Phương Viêm nhân phẩm có càng khắc sâu nhận thức, liền nhất định sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Nói như vậy, cơ hội của mình không phải gia tăng rồi rất nhiều sao. Thế là, Đường Thành trong lòng lại trở nên mừng rỡ vui thích lên. Hắn chung quanh tìm tòi Tần Ỷ Thiên bóng người, cảm ơn trời đất, nàng nhìn thấy cả rồi. Vào giờ phút này, chính mình gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đại hiệp lòng dạ cùng Phương Viêm một cái tay ôm một cái tiểu cô nương rộng rãi lòng dạ, nhất định tại trong đầu của nàng có một cái rõ ràng trực quan so sánh nhận thức chứ. Hắn ở trong lòng yên lặng mà làm Phương Viêm điểm, đốt, 32 cái khen. Phương lão sư, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 115, hãm hại. Phương Viêm nếu như biết rồi Đường Thành ý nghĩ, nhất định phải tại đầu hắn trên đập 32 bàn tay không thể. Hắn mới vừa rồi còn tại la hét muốn nữ học sinh cùng hắn giữ một khoảng cách mọi người không nên đứng được gần quá, trong nháy mắt thì có hai tiểu cô nương đầu hoài tống bão, ngươi cho rằng hắn nguyện ý không? Ngươi nghĩ quá nổi thống khổ của hắn cùng oan ức sao? Các ngươi biết hắn có bao nhiêu nỗ lực sao? Tưởng Khâm cùng Viên Lâm nhào tới ôm eo lưng của hắn, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn cứng rắn đem các nàng đẩy ra hay sao? Hơn nữa, Phương Viêm nhìn ra, hai cái này tiểu nha đầu đúng là nhận lấy kinh hãi. Không phải cố ý chạy tới lau mỡ của hắn. Ai sẽ trăm dặm xa xôi từ trong thành chạy đến Hy Hà núi liền vì chiếm một người đàn ông tiện nghi à? Hắn cũng không phải Lưu Đức Hoa Ngâu Ngạn Tổ Cổ Thiên Nhạc. Phương Viêm ôm Tưởng Khâm cùng Viên Lâm, ánh mắt lại một mực chú ý Đường Thành bọn họ cùng mấy cái người Tây Phương đối lập tình huống. Đợi được hai tiểu cô nương cảm xúc hơi hơi dẹp loạn một ít, Phương Viêm lúc này mới lên tiếng hỏi, bọn họ nói là sự thật sao? Cái gì? Tưởng Khâm ngẩng đầu nhìn Phương Viêm. Bởi vì hai người thân cao có cách xa chênh lệch, cho nên nàng ngỡ cổ tử động tác phạm vi quá lớn, Phương Viêm túi đầu nhìn đến là Tưởng Khâm trắng như tuyết béo mập cổ. Bọn họ nói năm Phương Viêm bung ra Tưởng Khâm cùng Viên Lâm vai, chỉ vào giặc cơ bỏ tờn mạ sần ba người nói ra, các người đáp ứng cho bọn họ làm người mẫu, kết quả cầm tiền nhưng chạy trốn. Ngược lại ta là không tin. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm vừa nãy xác thực bị dọa phát sợ. Hai người bọn họ đều là thư họa kẻ yêu thích, ở trong trường học theo Lý Tam Sinh lão sư học công bút. Lý Tam Sinh lão sư cũng vẫn cho rằng, tại đông đảo học sinh ở trong Tưởng Khâm cùng Viên Lâm thiên phú cao nhất. Tưởng Khâm ngộ tính muốn so với Viên Lâm cao hơn một bậc. Tưởng Khâm am hiểu họa tiểu tình tiểu cảnh, tuy rằng cách cục không đủ chống trải. Thế nhưng thắng ở mới mẹ độc đáo động tình. Viên Lâm tham đại tham kỳ, nhưng là vừa không có trưởng không khí này chẳng cách cục bút lực năng lực. Vì lẽ đó, phát triển tiền cảnh trái lại không bằng Tưởng Khâm bị hắn xem trọng. Lý Tam Sinh lão sư thường thường để học sinh của hắn đi ra ngoài. Đi tới trong đám người giữa, đi tới tự nhiên ở trong. Vẽ danh ra, phỏng theo hình ảnh hoặc là bức ảnh, cảnh có, tình không còn. Trung quy không kịp chính mình ở bên ngoài tự mình cảm ngộ được có linh hồn. Hiện tại chính là phong diệp rực rỡ mùa, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm cũng không phải số một trở về Hy Hà núi vẽ vật thực. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nhìn thấy Phương Viêm, các nàng giống như là gặp phải cứu tinh bình thường đánh tới. Té nhào vào Phương Viêm trong lồng ngực, phía ngoài nguy hiểm liền tạm thời quên mất. Thậm chí, các nàng đều không nghe thấy giặc cờ bọn họ cùng Phương Viêm bọn học sinh nói rồi chút gì. Bây giờ nghe Phương Viêm chính mồm nói ra, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm đồng thời trợn tròn đôi mắt, tức giận từ Phương Viêm trong lồng ngực nhảy lên. Viên Lâm tức giận nói, vô sỉ, lời nói như vậy bọn họ như thế nào không biết xấu hổ nói ra được đến. chúng ta lúc nào thu quá tiền của bọn họ. Bọn họ những này lão lưu manh muốn làm chuyện xấu trả lại cho mình tìm như thế đường hoàng cớ, muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta năm. Bọn họ nói là quốc gia địa lý phóng viên, muốn mời ta cùng Viên Lâm cho bọn họ làm người mẫu. Chúng ta căn bản cũng không có thu quá tiền của bọn họ. Bọn họ phải cho, chúng ta tịch thu. Ta biết bọn họ không phải người tốt, cố ý nói muốn đi một chuyến về đúc cờ, sau đó ta cùng Viên Lâm bỏ chạy chạy. Bọn họ ở phía sau truy, may là đụng phải các ngươi năm. Nghe xong hai tiểu cô nương giải thích, Phương Viêm đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Http, hắn cười an ủi, nói ra, không cần lo lắng, có ta ở đây. Nghe xong Phương Viêm lời nói, nhìn thấy hắn tự tin cười ôn hòa mặt, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm viền mắt đều có chút ửng hồng. Tại loại nguy hiểm này bước ngoặt, có người nguyện ý đứng ra trợ giúp ngươi giữ gìn ngươi đúng là một cái chuyện hạnh phúc. Chúng ta đi cùng bọn họ tâm sự. Phương Viêm hỏi. Được. Tưởng Khâm nói ra. Chúng ta đi cùng hắn đối lập. Ngay mặt đem lời nói rõ ràng ra. Phương Viêm mang theo Tưởng Khâm cùng Viên Lâm đi tới giặc cờ ba người trước mặt, cười nói, ta vừa nãy nghe được các ngươi giảng tiếng Hoa, xem ra giữa chúng ta câu thông không có trở ngại. Phương Viêm nhìn đứng ở phía trước nhất giặc cờ, nói ra, ta là lão sư, là đứng ở trước mặt ngươi những học sinh này lão sư. Đồng thời, tại đây Hy Hà trên núi, ta cũng là bọn hắn duy nhất người dám hộ bốn bọn hắn tất cả khuyết điểm cùng trách nhiệm đều do ta gánh chịu. Đương nhiên, nếu như bọn họ làm cái gì ló mặt sự tình, ta cũng sẽ đi theo hưởng thụ một ít vinh dự. Còn có, các ngươi vừa nãy truy đuổi hai cô bé là bằng hữu của ta. Phương Viêm chỉ vào Tưởng Khâm, nói ra, ta mới vừa tới Hoa Thành thời điểm, thuê quá nhà các nàng phòng ở bốn. Phương Viêm câu nói này không phải giải thích cho giặc cờ ba người, mà là tại hướng về học sinh của hắn nhóm giải thích. Tại trước mặt mọi người, tại vô số học sinh ánh mắt nhìn kỹ, hai tiểu cô nương không hiểu ra sao điệu té nhào vào trong ngực của hắn, mà không phải té nhào vào đường thành trong lồng ngực, hoặc là những thứ khác bất luận cái nào nam sinh trong lồng ngực, bọn họ sẽ định thế nào chính hắn một lão sư. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai hai cô bé này là Phương lão sư bạn cũ. Cứ như vậy, bọn họ té nhào vào Phương Viêm trong lồng ngực liền có thể lý giải rồi. Bởi vì gặp phải người quen nha. Tại loại này trong lúc nguy cấp, các nàng đương nhiên lựa chọn chính mình tin cậy nhất người tới tìm cầu an ủi. Thế nhưng, ta sẽ giải thích đến tình huống cùng các ngươi chỗ nói hoàn toàn khác nhau. Các nàng nói chưa từng thu tiền của các ngươi, là các ngươi ý đồ đối với các nàng mưu đồ gây rối các nàng sợ sệt mới trốn chạy bốn bằng vào ta đối với các nàng hiểu rõ, ta tin tưởng các nàng nói đều là thật. Không, đây là vũ tội. Giặc cờ tức giận nói. Các nàng thu rồi tiền của chúng ta, thu rồi 3.000 khối bốn các nàng là đang nói láo. Các ngươi là bằng hữu, ngươi đương nhiên thiên vị các nàng làm ra không công chính phán đoán. Các nàng thu rồi tiền của các ngươi, có chứng cứ gì? Phương Viêm hỏi. Chúng ta có thể có chứng cứ gì? Giặc cờ nói ra. Chúng ta tin tưởng các nàng, chúng ta sai lầm tin tưởng các nàng bốn kết quả các nàng bắt được tiền sau khi chạy trốn. Cái này thật sự là làm cho người rất thất vọng rồi. Làm cho người rất thất vọng rồi. Người Hoa quá nhiều tên lường gạt. Chúng ta không có nắm tiền của các ngươi. Viên Lâm tính khí táo bạo, mở ra y phục của mình túi áo tự chứng nhận thuần khiết, nói ra, chúng ta trong túi tiền một mao tiền đều không có. Ai biết có phải hay không là các ngươi chạy ở trên đường thời điểm ẩn nấp rồi. Giặc cờ cười lạnh nói. Này núi lớn như vậy, các ngươi nếu như đem tiền ẩn nút đi, ai có thể tìm đi ra. Các ngươi những tên lưu manh này sáu Viên Lâm lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Các nàng vừa nãy đều tại liều mạng chạy trốn, làm sao có thời giờ cùng tầm tình ở trên đường giấu tiền đâu. Lại nói, các nàng căn bản là không có nắm những người này một mao tiền. Ngươi nói ngươi cho hai người bọn họ 3.000 khối, kết quả nhưng nắm không ra bất kỳ chứng cứ. Thế nhưng, chúng ta tận mắt thấy các ngươi truy đuổi cái này hai tiểu cô nương, mọi người chúng ta đều là nhân chứng bốn Phương Viêm âm thanh bén nhọn nói ra. Hành vi của các ngươi đã xúc phạm vào pháp luật của quốc gia chúng ta. Các ngươi không phải nói phải báo cảnh sao. Nếu như các ngươi nếu không gọi điện thoại báo cảnh sát lời nói, chuyện này liền do chúng ta tới làm. Chúng ta là truy đuổi quá các nàng, đây là vì cầm lại tiền của chúng ta năm học sinh của ngươi đã thương đồng nghiệp của ta, chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy. Giặc cờ bốn phía quét nhìn một vòng, nói ra, nếu có ca mạ giặt lời nói, tình cảnh này nhất định bị quay chụp xuống rồi. Máy thu hình cũng là của chúng ta chứng cứ. Là ngươi bằng hữu động thủ trước đẩy ta. Hoàng Hạo nhưng nhảy ra nói ra. Đường Vương quốc bận bịu ngăn lại bọn tợn. Kỳ thực cũng là gián tiếp giúp Hoàng Hạo nhưng. Hiện tại bọn hắn muốn đem nước dơ tắt đến đường thành trên người, Hoàng Hạo nhưng đương nhiên không thể để cho đường thành tao ương. Phương Viêm khoát tay háo một cái, nói ra, nếu như là chúng ta có lỗi, chúng ta tự nhiên nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Tất cả trách nhiệm chúng ta đều sẽ gánh chịu. Nếu như là các ngươi có lỗi trước, như vậy, mặc kệ các ngươi là ai bốn cũng đồng dạng muốn gánh chịu trách nhiệm. Phương Viêm nhìn Hoàng Hạo nhưng một chút, nói ra, Hạo Nhiên, báo động. Hoàng Hạo nhưng gật đầu ra hiệu, lập tức lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại báo cảnh sát. Giặc cờ cùng hắn hai tên đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, ba người trong ánh mắt đều có chút kinh hoàng. A Năm Đoạ Tần đột nhiên bưng lồng ngực của mình. Đau quá. Đau quá bốn, đau chết ta rồi. Ta muốn chết, ta không xong rồi bốn nha, Thượng Đế, cứu ta. Giặc cờ đầy mặt lo lắng, sốt ruột mà nói ra, bằng hữu của ta bị các ngươi đả thương, chúng ta muốn lập tức đi bệnh viện năm. Nói xong, cũng mặc kệ Phương Viêm phản ứng của bọn họ, hắn và Mạ Sẩn hai người một tả một hữu dắt díu lấy Đoạ Tần liền muốn thoát đi hiện trường. Quá giả chứ. Mọi người tại trong lòng thầm nghĩ. Mới vừa rồi còn hảo hảo đây này, làm sao đột nhiên liền đau nhức thành bộ dáng này. Chờ đã. Phương Viêm lên tiếng quát lên. Giặc cờ cũng không quay đầu lại, uy hiếp nói ra, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như đồng bạn của ta có vấn đề gì lời nói bốn các ngươi đều phải gánh chịu trách nhiệm. Không chỉ là đồng bạn của ngươi có vấn đề, ba người các ngươi đều có vấn đề năm Phương Viêm nói ra. Chúng ta đã báo động, nếu như các ngươi cố ý phải đi lời nói, cái kia chính là chạy án bốn ta là một cái người văn minh. Các ngươi không nên bức bách ta không văn minh. Giặc cờ đơn giản ngay cả lời cũng không trở về rồi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi cái này gặp quỷ địa phương cùng những này chán ghét ra hỏa. Lần này xuất sư bất lợi, đối với bọn họ thật sự mà nói là không may đấu. Phương Viêm mũi chân vẩy một cái, trên đất một tảng đá giống như là dài ra con mắt dường như đánh thẳng Đoạ Tẩn chân nhỏ xương đùi. Giang giáp bốn. Đoạ Tẩn kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề ngã nhào xuống đất trên. Phương Viêm mũi chân lại chọn, lại có một tảng đá bay lên. Nặng nghề đập vào giặc cờ sau lưng. Giặc cờ rên lên một tiếng, còn muốn tiếp tục chạy trốn. Lại không nghĩ rằng vừa mới bước ra hai bước, hai chân mềm nhũn, người cũng theo té lăn trên đất. Hắn trên cổ còn treo móc giá cả đắt giá camera, theo hắn về phía trước té ngã, cái kia camera cũng hung ác nện ở phía trên tảng đá, ầm địa một tiếng ngã địa nát tan, linh kiện chung quanh bay ra. Nhìn thấy bên người hai người đồng bạn trước sau bị tập kích, Mạ Sẩn chạy trốn nhanh hơn. Phương Viêm tìm lại tìm. Dưới bàn chân đã không có tiểu thạch khối rồi. Nơi này. Âm thanh nhắc nhở đồng thời, một tảng đá hướng về Phương Viêm vị trí bay tới. Cảm ơn. Phương Viêm cũng không thèm nhìn tới, bay lên một cước đem tảng đá đá bay, tảng đá hướng về Mạ Sẩn thân thể đập tới năm. Khi, làm, Phương Viêm cảm giác được trên chân lực đạo không đúng, nhìn thấy hòn đá kia có tới to bằng miệng chén lúc, hắn không khỏi chấn kinh rồi. Đây là người nào muốn hãm hại chính mình à? Lớn như vậy tảng đá nếu như nện ở Mạ Sẩn trên người. Cái kia hoàng mao nơi nào còn có mệnh tại. Phương Viêm kêu rên một tiếng, hướng về hắn đá ra đi tảng đá chạy như điên. Người chờ một chút năm. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 116, ta không đáp ứng. Ẩm. Thạch đầu đập vào hộ núi đá trên lưng, một tiếng vang dọn, đá lửa tung tóe. Phương Viêm nhìn bị hắn đặt ở dưới thân Mạ Sẩn, lên tiếng hỏi, người không sao chứ? Mạ Sẩn lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái. Một luồng mùi khai đạo truyền đến, hắn sợ đến tè ra quần. Ngươi có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh sao? Khi hắn xoay người nhìn lại lúc, một tảng đá lớn gào thét hướng đầu của hắn bay vụt mà tới. Còn có một cái trẻ tuổi ra hỏa một bên hướng về hắn điên cuồng đuổi theo một bên hét to để hắn chờ một chút. Hắn có thể các loại, chờ, sao? Chờ đợi chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn chạy được càng thêm ra sức rồi. Kết quả, hắn bị người từ phía sau lưng đè xuống đất, thạch đầu từ đỉnh đầu của hắn bay qua bốn. Quá kích thích. Phương Viêm nghe thấy được cái kia mùi nước tiểu, rất là ghét bỏ từ trên người hắn bỏ lên, nói ra, người lớn như vậy, lẽ nào mỗi lần ra ngoài đều phải buộc một cái nước tiểu không ẩm ướt sao? Mạ Sần nghe không hiểu Phương Viêm đang nói cái gì, hắn cũng không tâm tình đi nghe. Hắn sợ hãi, thân thể như là một bãi bùn nhão dường như nằm ở chỗ nào. Phương Viêm biết hắn không thể chạy nữa, đối với hắn không thêm bất kỳ phòng bị, một lần nữa đi trở về học sinh trong đội ngũ. Bọn học sinh nhìn thấy Phương Viêm trở về, dồn dập vỗ tay khen hay. Phương lão sư, vừa nãy một cước kia thực sự là quá đẹp trai xuất sắc bốn. Phương lão sư, đá ra đi thạch đầu đều bị ngươi đuổi kịp, ngươi là chúng ta trong lòng siêu nhân. Đuổi theo thạch đầu gọi chờ một chút Phương lão sư quả thực nảy sinh, manh, bạ bốn Phương lão sư, làm của ta nam thần có được hay không? 6. Tần Ý Thiên. Phương Viêm la lớn. An mặc một thân màu trắng không biết tên hàng hiệu đồ thể thao màu trắng giày thể thao tử Tần Ý Thiên từ phía ngoài đoàn người mặt đi ra, nhìn đầy mặt lửa giận Phương Viêm hỏi. Phương Viêm, có chuyện gì sao? Nam Phương Viêm sắc mặt thì càng đen. Hắn đi mau hai bước, đứng ở Tần Ỷ Thiên trước mặt nhỏ giọng nói, đều nói được rồi tại học sinh trước mặt phải gọi bên ta lao sư, làm sao có thể không lễ phép như vậy chứ? ngươi trực tiếp gọi tên của ta để cho ta rất không còn mặt mũi có được hay không? Tần Ỷ Thiên cười như xuân hoa, sáng lóng lánh con mắt không nháy một cái nhìn Phương Viêm, không quan tâm chút nào lửa giận của hắn, đồng dạng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, ngươi nói là quá, ta không nói tốt. Nam. Tần Ỷ Thiên bốn Phương Viêm đột nhiên lên giọng. Hắn không thể đều là xì xào bàn tán, hội học sinh hiểu lầm quan hệ của bọn họ. Hiện tại Chu Tức Trung học đã có nghe đồn nói Tần Ỷ Thiên đang đeo đuổi lao sư của mình. Bởi vì người trong cuộc song phương xưa nay cũng không có trở lại ứng với quá, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng thực sự quá xa xôi. Vì lẽ đó nghe đồn còn chưa đủ nhiệt liệt. Thế nhưng, Phương Viêm tuyệt đối sẽ không làm loại kia hướng về lửa cháy đổ thêm dầu sự tình. Ngươi vì cái gì cho ta ném thạch đầu? Lúc đó thạch đầu phi đến đây thời điểm, còn có người lên tiếng hô một câu nói, nơi này. Lúc đó nghe không đủ tỉ mỉ, khi, làm, Phương Viêm giải quyết thạch đầu vấn đề sau ngẫm nghĩ kỹ đi. Mới phát hiện thanh âm này cùng Tần Ỷ Thiên âm thanh rất tương tự. Ta thấy ngươi tại tìm, nghĩ đến ngươi muốn. Tần Ỷ Thiên nói ra. Ta là đang tìm bốn có thể ngươi tại sao phải ném lớn như vậy khối. Phương Viêm tức giận nói. Ngươi biết này nguy hiểm cỡ nào sao?
Biết.
Tần Ỷ Thiên nói ra. Ta còn biết ngươi có thể giải quyết tốt. Tần Ỷ Thiên chỉ nằm dưới đất mạ sẩn, nói ra, ngươi xem, ta nghĩ đều không sai. Tần Ỷ Thiên năm Phương Viêm rất muốn hô lên một ít uy hiếp trừng phạt Tần Ỷ Thiên lời nói. Phương Viêm rất muốn hét lớn một tiếng, Tần Ỷ Thiên, ta muốn chụp ngươi học phần Tần Ỷ Thiên, ta muốn nhớ ngươi lỗi lớn Tần Ỷ Thiên, cho ngươi ra trưởng tới trường học tới tìm ta Tần Ỷ Thiên năm. Thế nhưng này sở hữu uy hiếp thật giống đối với Tần Ỷ Thiên cũng không phải uy hiếp. Hiệu trưởng trường học tự mình đưa tới học sinh, hắn lại có thể đem nàng thế nào đây? Gặp phải đệ tử như vậy, ngươi cũng thật là tương đương kế sách tay không kế sách. Ngươi muốn nói gì? Tần Ỷ Thiên hỏi. Lần sau không thể như vậy. Phương Viêm nói ra. 6. Đoạ Tẩn chân bị thương, giặc cờ ca mê ra rất bể, mạ sẩn sợ đến kẻ ra quần. Ba người bọn hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ chạy trốn. Đang đợi cảnh sát lại đây xử lý thời gian trong, mọi người lại nghe Tưởng Khâm cùng Viên Lâm lập lại một lần sự tình nguyên nhân trải qua. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm là đẹp như vậy, giặc cờ mạ sẩn đám người là hư hỏng như vậy. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm càng đẹp, liền có vẻ giặc cờ mạ sẩn đám người càng xấu. Ban chín học sinh nghe xong bọn họ nói cố sự sau căn phẫn sục sôi tức giận không thôi, các nữ sinh vội vàng an ủi hai cái này đáng yêu xinh đẹp tiểu lõ ly, các nam sinh đang an ủi đồng thời còn nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm số điện thoại đồng thời trịnh trọng hứa hẹn lần sau các nàng ra ngoài vẽ vời thời điểm bọn họ nguyện ý theo bên người làm miễn phí bảo tiêu theo nghe theo đến khát đưa nước bị bệnh đưa còn nói bọn họ cùng giặc cờ mạ sần đọa tờn ba người hoàn toàn không phải đồng nhất loại. Người bọn họ tối khinh bỉ thứ sắc lang này bốn. Đường Thanh đứng ở Tần Ỷ Thiên bên người. Điểm môi, nói ra, xem ra cái kia hai cái tiểu nha đầu rất được hoan nghênh. Tần Ỷ Thiên liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói ra, các nàng xác thực rất đáng yêu. Đang tại lúc nói chuyện, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm đột phá các nam sinh vây quanh, hướng về Tần Ỷ Thiên vị trí đi tới. Tưởng Khâm nhìn cao hơn nàng một cái đầu Tần Ỷ Thiên, nói ra, ngươi là Tần Ỷ Thiên học tỷ sao?
Ta là Tần Ỷ Thiên.
Tần Ỷ Thiên cười nói, đúng là người sao? Viên Lâm âm thanh trở nên kích động lên. Ỷ Thiên học tỷ. Ngươi là thần tượng của chúng ta. Ngươi đọc nhất trung thời điểm, chúng ta liền đã biết ngươi rồi. Chúng ta lúc trước còn đi nhất trung đi tìm ngươi nhi, chỉ là không có nhìn thấy ngươi bốn. Vậy còn thực sự là tiếc nuối đây. Tần Ỷ Thiên nói ra. Nàng chủ động hướng về Viên Lâm đưa tay ra, nói ra, hiện tại nhận thức cũng không tính là một chứ. Không muộn không muộn. Viên Lâm mau mau cùng Tần Ỷ Thiên nắm tay. Ta tên Viên Lâm.
Ta tên Tưởng Khâm.
Tưởng Khâm cùng Tần Ỷ Thiên lúc bắt tay nói ra. Tần Ỷ Thiên quan sát Tưởng Khâm, nói ra, rất cô gái xinh đẹp. Phương Viêm ở tại trong nhà của ngươi thời điểm, nhất định cho các ngươi thêm không ít phiền phức chứ. Tưởng Khâm cực kỳ bén nhạy nhìn Tần Ỷ Thiên một chút, không biết nàng tại sao sẽ nói lời như vậy.
Cũng còn tốt.
Phương Viêm là một cái rất dễ dàng chung đụng người. Tưởng Khâm nói ra,
phải gọi lão sư.
Tần Ỷ Thiên nói ra,
ta biết ba ta vẫn luôn là gọi Phương Viêm lão sư.
Tưởng Khâm giải thích nói ra,
thật ngoan.
Tần Ỷ Thiên sờ sờ Tưởng Khâm đầu. Tưởng Khâm đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng còn có chút oan ức. Rồi lại không nghĩ ra này không được tự nhiên cùng oan ức từ đâu mà tới. Cảnh khu cảnh sát cuối cùng là chạy tới, bọn họ nhìn nằm trên đất ba cái người Mỹ giật mình. Cầm đầu tên béo cảnh sát lớn tiếng thét to, nói ra, chuyện gì thế này? Tại sao có thể đánh người?
Ai đánh người?
Tên béo quá béo, này Hy Hà núi Lạc Vân Phong tại giữa sườn núi, không có thang máy, bất thông ôm xe. Chỉ có thể dựa vào nhân lực leo lên. Đôi này, chuyện này đối với tên béo thật sự mà nói là quá thống khổ rồi, hắn một bên bỏ vừa mắng, trong lòng đã sớm nín một bụng hỏa khí.
Thật vất vả bò đến nơi cần đến, nhìn thấy trên đất nằm ba cái người nước ngoài, trong lòng hắn thì càng thêm không thoải mái. Chuyện như vậy một khi xử lý không tốt cái kia chính là ngoại giao tranh cãi, đối với những kia mang đến cho hắn phiền toái hành hung người gây ra họa thì càng thêm thống hận. Là ta đánh. Phương Viêm nói ra. Còn có ta. Đường Thành đi tới Phương Viêm bên người, cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Thời điểm như thế này, hắn cũng không thể để Phương Viêm một người làm náo động. Còn có ta. Ta cũng đánh qua năm. Các nam sinh từng cái ra khỏi hàng, tất cả đều lựa chọn cùng Phương Viêm Đường Thành đứng chung một chỗ. Tên béo cảnh sát giận dữ, nói ra, các ngươi đánh người còn lý luận. Ai cho phép các ngươi đánh người? Đánh người là phạm pháp có biết hay không? Nhiều người thì thế nào? Có tin ta hay không đem các ngươi tất cả đều bắt trở lại? Phương Viêm sắc mặt bất thiện nhìn tên béo cảnh sát, nói ra, ngươi không nên nên hỏi trước rõ ràng sự tình nguyên nhân trải qua sao? Ta đương nhiên sẽ hỏi. Đi chúng ta trong sở hỏi lại. Tên béo cảnh sát nói ra. Các ngươi là học sinh. Trường học nào? Đi, các ngươi tất cả đều đi theo ta một chuyến. Những học sinh này để thân thể hắn không thoải mái, hắn cũng chuẩn bị để những học sinh này thân thể không thoải mái. Các ngươi để cho ta bò nửa thiên sơn, ta cũng để cho các ngươi theo ta xuống núi. Chúng ta vừa mới lên núi, ta còn muốn mang theo học trò của ta du lịch sáu Phương Viêm giải thích nói ra. Tên béo cảnh sát cười gằn, nói ra, đánh người còn muốn du lịch. Ngục giam một nhật du thế nào? Tiểu Lỗi thấy cảnh này, chui ra đoàn người bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, Tiểu Lỗi quay về điện thoại nói rồi mấy câu nói sau, giơ điện thoại di động đi tới tên béo cảnh sát trước mặt, ra hiệu hắn tiếp điện thoại. Làm gì? Tên béo cảnh sát cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Lỗi, vẻ mặt không quen mà hỏi. Tiêu Chấn Nghiệp đội trưởng mời ngươi tiếp điện thoại. Tiểu Lỗi nói ra. Tiêu đội trưởng. Tên béo cảnh sát kinh hãi. Tiêu Chấn Nghiệp tuy rằng không phải hắn trực tiếp thủ trưởng, thế nhưng, cấp bậc còn cao hơn hắn một đoạn dài, hơn nữa là Thiên Hà phân cục phó cục trưởng mạnh mẽ cạnh tranh ứng cử viên, chính là bọn họ Hy Hà Sơn phái xuất xứ sở trưởng cũng phải trăm phương ngàn kế ba kết, hắn nào dám đắc tội. Tên béo cảnh sát vội vàng từ Tiểu Lỗi trong tay tiếp nhận điện thoại di động, nhiệt tình hô, Tiểu đội trưởng. Chăm chú làm việc. Tiêu Chấn Nghiệp trong điện thoại nói ra. Chỉ là bốn chữ, hắn sẽ ở đó một bên cúp điện thoại. Tên béo cảnh sát đầu đầy mồ hôi, hắn đem điện thoại di động đưa cho Tiểu Lỗi, lấy lòng mà hỏi, Tiểu đội trưởng là gì của ngươi? Là ngươi đại gia. Phương Viêm hoàn toàn bạo phát, hắn chỉ vào mập mạp mặt mắng, tại sao vừa bắt đầu tiểu không thể công bằng chấp pháp? Tại sao tiếp điện thoại liền thái độ đại biến? Ngươi rốt cuộc là đang vì pháp luật làm việc vẫn là vì quyền lực làm việc? Chúng ta nguyên bản là đứng ở chánh nghĩa một phương. Tại sao chỉ có thông qua quan hệ khơi thông mới có thể để thái độ của ngươi trở nên bình thường? Phương Viêm chỉ vào nằm trên đất giặc cờ mạ sấn bỏa tờn ba người, nói ra, ta cho là bọn họ người như vậy rất đáng ghét, thế nhưng cử chỉ của ngươi so với bọn họ còn chán ghét nghìn lần vạn lần năm. Ngươi là hoa hạ nam nhân, còn là một cảnh sát. Đứng ở trước mặt ngươi đều là những người nào? Là học sinh, là quốc gia chúng ta tương lai hy vọng. Biểu hiện của ngươi không có để cho bọn họ kính yêu, trái lại giống như là một cái vô lại. Ngươi muốn cho bọn họ chịu đến ngươi ảnh hưởng. Ngươi muốn cho bọn họ trở nên giống như ngươi. Phương Viêm vung tay lên, quát lên, ta không đáp ứng. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 117, ta vẽ ra chính là một cái xấu xí. Từ nhỏ đến lớn, Phương Viêm sợ nhất người chính là ông ngoại Lục Tĩnh. Hắn sợ nguyên nhân là bởi vì, ông ngoại Lục Tĩnh chỗ nói mỗi một câu nói đều là chính xác. Ngươi phản bác không được, ngươi cũng không thể nào phản bác. Hắn chưa từng tư tâm. Đều là đứng ở nhất công chính trên lập trường đến đối một ít chuyện tiến hành đánh giá. Tại một ít trái phải rõ ràng vấn đề mặt trên, càng là thủ vững bản tâm, tuyệt không dao động. Hắn đều là đứng ở chánh nghĩa cái kia một mặt, ngươi và hắn phát sinh tranh chấp, ngươi đối với hắn tiến hành phản bác, như vậy ngươi liền đứng ở chánh nghĩa phản diện. Phương Viêm sợ Lục Tĩnh, cũng kính Lục Tĩnh. Trong thân thể của hắn lưu mở phương gia chăm chỉ, kiên trì, dũng tranh giành đệ nhất huyết dịch, cũng đồng dạng sảng tạp lục gia bác học, cố chấp, hữu lễ có lễ gen. Về phần cái kia một chút bị coi thường ước số, hoàn toàn là hậu thiên, ngày kia, trưởng thành lúc tự học thành tài. Không có được bất luận người nào gì truyền cùng chỉ điểm. Lục Tĩnh chính như tên của hắn như thế, thẳng thắn cương nghị, con mắt vỏ không được một hạt hạt cát. Vì lẽ đó, Lục Tĩnh nói hắn một đời chỉ có một nửa bằng hữu. Phương Viêm muốn so với Lục Tĩnh nhu hòa rất nhiều, hiểu lấy hay bỏ, sẽ thỏa hiệp, thế nhưng, tại một ít chuyện mặt trên cũng sẽ có chính mình kiên trì giới hạn cùng không tiếc dùng tính mạng đi duy trì vậy ngược. Tại Phương Viêm xem ra, giặc cơ bỏa tờn mạ sần ba người quả thật đáng ghét, bọn họ là sát lang, là cầm thú, là người người phỉ nổ người cặn bã. Bọn họ xúc phạm vào pháp luật, nếu như sự tình động cơ điều tra rõ, chờ đợi bọn hắn chính là luật pháp trừng phạt. Thế nhưng, cái tên mập mạp này cảnh sát hành vi đã là đáng hận. Hắn thái độ thô bạo, duy quyền làm việc, hành vi như vậy hay là không có vi phạm pháp luật, bọn họ chỉ có thể ở trong xã hội hình thành bầu không khí bốn có tiền có quyền dễ làm việc cộng đồng nhận thức. Khi ngươi gặp phải vấn đề sau, phản ứng đầu tiên không phải cái vấn đề này như thế nào giải quyết, mà là tìm người nào đưa bao nhiêu lễ bốn quốc gia này hy vọng ở đâu. Học sinh cấp 3 đang đứng ở thoát ly non nớt từ từ cùng xã hội tiếp xúc đồng thời đi từ từ hướng về thành thục then chốt giai đoạn, để cho bọn họ thấy cảnh này, lại sẽ tại trong lòng bọn họ mang đến ra sao ảnh hưởng. Cái này cũng là Phương Viêm tại chỗ quá độ lôi đình, giống to ta không đồng ý nguyên nhân. Ta không đồng ý các ngươi như vậy dâm loạn chức không làm tròn trách nhiệm, ta không đồng ý học trò của ta chịu đến các ngươi ác liệt ảnh hưởng, ta không đồng ý bọn họ cuối cùng thông đồng làm bậy trở nên cùng các ngươi như thế. Thiếu niên phú, thì lại nước phú. Thiếu niên mạnh, thì lại quốc cường. Thiếu niên bằng phẳng, thì lại quốc chi hạnh phúc căng khang. Đúng đây chính là đúng đích, sai chính là sai. Đừng động bọn họ có phải hay không người Mỹ, cũng đừng xem chúng ta đứng sau lưng người nào năm ngươi cần phải làm là đi điều tra, đi hỏi dò, đi tìm chân tướng. Đem người xấu đem ra công lý, để người tốt thu được thuần khiết. Ngươi là cảnh sát, đây chính là ngươi nên đi việc làm. Phương Viêm chỉ vào tên béo cảnh sát mặt, nói thẳng vô kỵ nói. Lưu Đào bị mắng máu chó đầy đầu. Hắn tử cảnh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã quá. Có lòng muốn cãi lại vài câu, nhưng là vừa lo lắng như vậy gặp qua với đắc tội Kiều Trấn Nghiệp đội trưởng. Hiện tại đứng ra một cái Kiều Trấn Nghiệp thay bọn họ ra mặt, ai biết những thứ khác học sinh mặt sau lại sẽ đứng ra sao thông thiên nhân vật. Nếu như không nói câu nào tùy ý cái này tiểu lão sư như thế răn dạy công kích một phen, hắn hiện tại quả là biệt khuất sợ. Dù sao, tại đây Hy Hà trên núi hắn to to nhỏ nhỏ cũng coi như là một cái lãnh đạo, cũng không thể tại thuộc hạ của mình trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Lưu Đào như là một đầu bị làm tức giận mập lang, tàn bạo mà trừng Phương Viêm một trận, âm thanh khàn khàn quát, Trương Đức Mở, cái này hại người vụ án do ngươi điều tra, cần phải công bình công chính. Hô xong câu nói này, hắn bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền một mình xuống núi. Trương Đức Mở là một người mang kính mắt tiểu tử, tướng mạo nhã nhặn, thế nhưng vóc người gầy gò, da rẻ đen kịt, giống như là một cái người đọc sách bị cuốn tầng than cho dường như. Hắn nhếch môi cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đi tới Phương Viêm trước mặt, nói ra, xin hỏi vị lao sư này xưng hô như thế nào? Phương Viêm. Phương Viêm nói ra, Đoan Chính Phương, Viêm Hoàng tử Tôn Viêm. Phương Viêm cái này tự giới thiệu mình đem Trương Đức Mở hù dọa, sửng sốt một lúc lâu sau, nói ra, tên rất hay. Danh tự này cũng thật là năm uy vũ thô bạo. Phương Viêm lão sư ngày hôm nay cho chúng ta lên rất tốt bài học A. Mặc kệ chúng ta lưu sở nghĩ như thế nào, ta nghe đã đến là nhiệt huyết sôi trào tràn đầy cảm xúc bốn có một số việc, ai, không nói cũng được. Bất quá, ta quản không được người khác, ta cuối cùng có thể quản được chính mình. Sau đó, ta nhất định sẽ làm một tên tốt cảnh sát, cho các bạn học làm một cái gương tốt. Trương Đức Mở đỡ thẳng kính mắt, sau đó thân thể thẳng tắp mà đối với Phương Viêm cúi chào, nói ra, ngày hôm nay, để Phương lão sư cùng các bạn học thất vọng rồi bốn chúng ta rất hổ thẹn. Mời xem chúng ta kế tiếp biểu hiện. Trương Đức Mở sau lưng hai tên đồng sự cũng đồng thời nhấc tay hành lễ, ánh mắt chân thành, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe xong Trương Đức Mở tự mình biểu lộ lời nói, nhìn thấy bọn họ tràn ngập thành ý cúi chào, Phương Viêm cảm xúc phun trào vui mừng không ngớt. Đây chính là hoa hạ dân tộc vĩ đại chỗ, tại quốc gia nguy nan thời gian, sẽ có một nhóm lớn anh hùng đứng ra quăng đầu lâu tung nhiệt huyết ngăn cơn sóng dữ cứu quốc cứu dân. Tại lễ nghi tan vỡ kỳ hạn, cũng sẽ có vô số dễ cỏ cùng dân chúng đứng ra ngày qua ngày năm này qua năm khác vô tư kính dâng cam làm đại biểu. Người sau hay là không thể lưu danh sử sách, thế nhưng, bọn họ nhưng là một quốc gia chi sống lưng, ảnh hưởng một quốc gia chi phong khí. Bọn họ đồng dạng vĩ đại. Phương Viêm dùng sức vô vỗ Trương Đức Mở vai, nói ra, cảm ơn. Các ngươi cũng vì học trò của ta lên rất tốt bài học. Ta nghĩ, bọn họ đều sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Tại gặp phải những chuyện tương tự hoặc là những chuyện khác lúc, bọn họ sẽ hiểu cần phải thế nào dạng đi xử lý. Trương Đức Mở lại nhe răng cười to, có chút ngượng ngùng nói ra, ai có thể cho ta giảng giải một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Viêm hướng về Tưởng Khâm cùng Viên Lâm vẫy vây tay, ra hiệu do hai vị này người trong cuộc mà nói biết điều kiện toàn bộ quá trình. Sự tình rất nhanh sẽ chân tướng rõ ràng. Giác Cớ Mạ Sân cùng Đọa Tờn ba người công bố Tưởng Khâm cùng Viên Lâm thu rồi bọn hắn 3.000 đồng tiền người mẫu tiền thuê sau khi chạy trốn, bọn họ vì phải về tiền tài của chính mình mới điên cuồng đuổi theo không tha. Thế nhưng, trải qua điều tra phát hiện, ba người bọn họ cũng không hề hướng về hai nữ thanh toán quá bất kỳ chi phí. Càng thêm châm chọc là, tại Tưởng Khâm cùng Viên Lâm dẫn dắt đi, mọi người chạy tới hiện trường phát hiện án, cũng chính là Tưởng Khâm cùng Viên Lâm vừa mới bắt đầu vẽ vời địa phương. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm phân biệt từ công cụ của bọn hắn trong hộp lấy ra ví tiền của mình cùng với một ít bên người trang sức. Tưởng Khâm trong ví tiền chỉ có mấy trăm đồng tiền, đối với học sinh bây giờ tới nói đúng là bình thản không có gì lạ. Viên Lâm rõ ràng là cái tiểu phú bà, hàng hiệu bóp tiền bản thân liền có giá trị không nhỏ, hơn nữa bên trong có hơn 1.000 đồng tiền tiền mặt cùng với 2 tấm thẻ chi phiếu, một khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Giá trị của những thứ này tính gộp lại liền đạt mấy vạn. Càng không cần phải nói nàng trang thuốc màu họa chỉ thùng dụng cụ đều là lờ vờ kinh điển khoản giá trị. Các nàng vì giặc cờ 3.000 đồng tiền, liền bỏ nhiều đồ vật như vậy chạy trốn. Đâu có tật xấu chứ. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm vừa nhìn chính là thông minh lanh lợi loại hình, đầu đương nhiên sẽ không có cái gì tật xấu. Như vậy, giặc cờ mạ sần đỏ tờn 3 người đầu nếu như không tật xấu lời nói, đó chính là bọn họ nói dối. T.S. UENNET Trương Đức Mở cùng đồng nghiệp của hắn đem giặc cờ mạ sấn đỏ tởn ba người lên cái còng tay, chuẩn bị mang về trong sở tiếp tục thẩm vấn. Phương lão sư, sự tình đã coi như là chân tướng rõ ràng rồi. Ta bảo đảm, lần này nhất định sẽ không để cho học sinh của chúng ta chịu đến oan ức. Trương Đức Mở đứng ở Phương Viêm trước mặt, một mặt nói thật. Khổ cực các ngươi. Phương Viêm nói ra. Đây là chúng ta phải làm. Trương Đức Mở cười nói. Phương lão sư vừa nãy cũng đã nói. Này là chức trách của chúng ta bốn không phải sao? Ha ha! Là! Phương Viêm cũng theo cười. Các ngươi đối với chúng ta khách khí, chúng ta liền sẽ đối với các ngươi khách khí. Các ngươi đem chúng ta làm không khí, chúng ta cùng các ngươi nói chuyện khẳng định cũng sẽ không ôn tồn. Phải hay không cái này lý? Là cái này lý. Trương Đức Mở cười lớn nói. Người xấu bị mang đi, người tốt đương nhiên phải tiếp tục du lịch. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng, mọi người hành trình đều bị chậm trễ. Bọn họ muốn trước khi trời tối leo đến đỉnh núi, buổi tối thì ở đỉnh núi trên khách sạn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng tập thể đến xem mặt trời mọc. Phương Viêm để Đường Thành cùng Hoàng Hạo nhưng dẫn đội, tiếp tục dẫn ban 9 bạn học hướng về trên đỉnh ngọn núi leo lên. Hắn và Tưởng Khâm Viên Lâm nói mấy câu, liền đi truy đuổi đại bộ đội. Các nam sinh đối với Tưởng Khâm cùng Viên Lâm lưu luyến không rời, còn có chút gan lớn mời các nàng cùng đi trên đỉnh ngọn núi xem mặt trời mọc. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm cười không nói. Cũng không hề sáng tỏ thái độ đi hoặc là không đi. Đợi được đoàn người đều phân tán ra đến, trong rừng rậm cũng chỉ còn sót lại Phương Viêm cùng Tưởng Khâm Viên Lâm ba người rồi. Phương Viêm nhìn hai tiểu cô nương mỉm cười, nói ra, dọn dẹp một chút, hai người các ngươi mau mau hạ sơn trở về đi thôi. Đi về trễ người nhà sẽ lo lắng. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm liếc mắt nhìn nhau, cũng không trả lời Phương Viêm vấn đề. Phương Viêm ngồi xổm xuống chợ giúp hai nữ thu thập bị mạ sẩn đá bay giá vẽ bút lông, ở phía xa bụi cỏ mặt trên. Phát hiện có mấy chương phi rơi tới nơi này họa chỉ. Hắn nhặt lên họa chỉ, lại phát hiện có một tấm mặt trên vẽ ra bóng người quen thuộc. Hắn cầm họa chỉ nhìn Tưởng Khâm một chút, Tưởng Khâm ánh mắt cũng vừa vặn hướng về hắn nhìn lại. Nhìn thấy Phương Viêm cầm trong tay họa chỉ, Tưởng Khâm này mới phản ứng được. A Năm. Nàng lên tiếng kinh hô, bước nhanh hướng về Phương Viêm chạy như bay lại đây. Dầm 4. Tưởng Khâm một cái từ Phương Viêm trong tay cướp đi họa chỉ, tức giận nói. Ngươi người này bốn người này làm sao có thể tùy tiện lật xem đồ của người khác đây. Ta liền chưa từng thấy xấu như vậy Lưu Đức Hoa. Phương Viêm cười nói. Ngươi đem thần tượng của chúng ta Lưu Đức Hoa họa thành giá dạng, ngươi nghĩ qua chúng ta những này fans cảm thụ sao? Ai nói đây là Lưu Đức Hoa? Tưởng Khâm quệt miệng nói ra. Ta vẽ ra chính là một cái xấu xí. Cái gì xấu xí? Viên Lâm ánh mắt nghi ngờ tại Tưởng Khâm cùng Phương Viêm trên người vòng tới vòng lui, nói ra, cho ta nhìn một cái có bao nhiêu xấu. Không cho. Tưởng Khâm từ chối, muốn đem trong tay họa chỉ thu vào bên trong dương đi. Không cho liền không cho, ai mà thèm năm. Dầm 5. Viên Lâm ngoài miệng nói không thèm khát, nhưng Tưởng Khâm không thêm phòng bị thời điểm một cái cướp đi cái kia vài tờ họa chỉ. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 118, thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Tại tảng lớn hỏa hồng phong lá tôn lên xuống, một người mặc áo sơ mi trắng thiếu niên đứng ở rừng cây ở trong. Gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên hắn mềm mại tóc đen. Ánh nắng tươi sáng, để hắn tuấn tú gò má nạm lên một tầng gần như trong suốt vàng óng ánh. Hắn ngẩng lên đầu, khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại để nhìn thấy rất thoải mái kiêu ngạo cùng đắc ý. Viên Lâm nhìn thấy trên tấm hình nhân vật, lập tức vui vẻ lên, cười khanh khách nói nói, hôn nhẹ, cái này xấu xí rốt cuộc là ai vậy? Tưởng Khâm bò lên đuổi đánh Viên Lâm, tức đến nổ phổi hô, Viên Lâm, ngươi tên bại hoại này, đem họa trả lại cho ta bốn nhanh trả lại cho ta. Viên Lâm cầm, túm, lấy họa chỉ vây quanh mấy cây cây phong cùng Tưởng Khâm xoay quanh vòng, chính là không chịu đem trong tay họa trả lại, nói ra, không cho. Chính là không cho. Ngươi không nói cho ta biết cái này xấu xí là ai, ta liền không cho ngươi năm. Cho ta năm. Không cho. ngươi có cho hay không?
Không cho.
Viên Lâm năm tưởng khâm ngừng lại.
Gò má nàng đỏ chót, nước mắt bà xa nhìn Viên Lâm. Một bức rất là tức giận cùng xấu hổ đáng thương dáng dấp.
Thiếu nữ tình cảm đều là thơ.
Đối với một cái nam sinh như ẩn như hiện yêu say đắm, là các nàng tối việc riêng tư lại nhạy cảm cấm kỵ.
Các nàng xấu hổ với thừa nhận, nào với gặp người.
Viên Lâm hành vi không thể nghi ngờ là đem tâm tình của nàng bại lộ tại người trong cuộc trước mặt, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận nước mắt không kiềm hãm được liền chảy ra.
Nhìn thấy Tưởng Khâm khóc, Viên Lâm mau mau chạy tới.
Nàng đem họa chỉ nhét vào Tưởng Khâm trong tay, ôm Tưởng Khâm vai đau lòng nói ra, hôn nhẹ, ngươi không cần khóc ga, ngươi không cần khóc ga, ta nói đùa với ngươi đây.
Là ta không được, đều tại ta không tốt bốn ta không hỏi có được hay không.
Ta cũng không tiếp tục hỏi.
Tưởng Khâm lấy tay lưng, vắt, lau chùi nước mắt, khóc đến càng thêm thương tâm.
Ngươi đem thần tượng của ta Lưu Đức Hoa vẽ xấu như vậy ta đều không khóc, ngươi khóc cái gì?
Phương Viêm ở bên cạnh bất đắc dĩ nói.
Ngươi chán ghét.
Tưởng Khâm tức giận đến dậm chân.
Đều nói không phải Lưu Đức Hoa.
Nông Đỗ.
Ta liền cảm thấy người này cùng Nông Đỗ có chút giống bốn nguyên lai các ngươi bốn. Phương Viêm làm bộ chính mình nhìn không ra họa chỉ trên nhân vật, cố ý hướng về sai lầm phương hướng dẫn dắt.
Ai nói là Nông Đỗ?
Ta tại sao phải hỏa hắn à?
Tưởng Khâm càng thêm tức giận đến đều quên tiếp tục khóc đi xuống.
Ta yêu thích tranh ai liền hỏa ai, mắc mớ gì đến ngươi?
Đúng đúng.
Không mắc mớ gì đến ta.
Phương Viêm nhấc tay đầu hàng.
Hắn biết, vào lúc này ngàn vạn không thể trêu chọc cô bé này.
Mau mau dọn dẹp một chút, ta đưa các ngươi xuống núi.
Ngày hôm nay không trở về.
Tưởng Khâm nói ra.
Cái gì?
Phương Viêm trợn mắt lên nhìn về phía Tưởng Khâm.
Liền ngay cả Viên Lâm cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình đồng bạn, nha đầu này làm quyết định trước đó đều không thương lượng với chính mình một cái sao.
Ta nói, tối hôm nay không trở về.
Tưởng Khâm nói ra.
Nàng xoay người nhìn về phía Viên Lâm, nói ra, ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ tại Hy Hà núi xem mặt trời mọc sao.
Chúng ta tối hôm nay liền không trở về.
Sáng sớm ngày mai dậy sớm giường xem mặt trời mọc.
Chúng ta còn có thể mang theo bản vẽ đem nó vẽ ra đến bốn lão sư cũng không đã nói sao.
Chỉ có tự mình lĩnh hội mới có thể vẽ ra loại kia làm người run sợ mỹ cảnh.
Lần này vừa vặn là cái cơ hội.
Cái gì vừa vặn là cái cơ hội à?
Viên Lâm trong lòng cười thầm.
Phương Viêm không có tới trước đó, làm sao không nghe nói ngươi muốn ngủ đêm trên đỉnh ngọn núi xem mặt trời mọc à?
Làm sao không nghe ngươi nói qua này vừa vặn là cái cơ hội à?
Nhưng là, chúng ta nói xong rồi tối hôm nay liền về nhà đó à?
Viên Lâm lo lắng nói.
Chúng ta nếu là không trở lại, mẹ ngươi không lo lắng.
Mẹ ta khẳng định cũng lo lắng gần chết.
Ngớ ngẩn.
Chúng ta gọi điện thoại về nói một tiếng không phải tốt.
Tưởng Khâm nói ra.
Thì nói ta nhóm muốn vẽ mặt trời mọc, tối hôm nay sẽ ngủ ở trên núi không trở về.
Không được không được.
Viên Lâm lắc đầu.
Mẹ ta khẳng định sẽ không đồng ý bốn mẹ ngươi khẳng định cũng sẽ không đồng ý hai chúng ta cô gái bốn.
Tưởng Khâm nhìn về phía Phương Viêm, muốn nói lại thôi.
Phương Viêm làm bộ không có xem hiểu Tưởng Khâm trong ánh mắt cầu xin, nói ra, Viên Lâm nói rất đúng.
Hai người các ngươi nữ hài tử, nếu như buổi tối không đi trở về lời nói, người nhà nhất định sẽ lo lắng.
Nếu như các ngươi thật muốn xem mặt trời mọc họa mặt trời mọc lời nói, vậy thì trở về cùng cha mẹ hảo hảo thương lượng một chút, bọn họ đồng ý các ngươi trở lại. Hoặc là để cho bọn họ đổi tiếp các ngươi cùng đi năm như vậy dạng không phải càng tốt hơn một chút.
Tốt cái rắm.
Tưởng Khâm bĩu môi nói ra.
Ai nguyện ý cùng ba mẹ cùng đi ra đến du lịch à?
Viên Lâm cũng liều mạng gật đầu, nói ra, chính là.
Cái này không cho làm cái kia không cho làm, phiền chết rồi.
Sáu Phương Viêm bị thương rất nặng.
Hắn không để ý đến ở độ tuổi này tiểu hài tử nghịch phản tâm lý.
Truy.
E nù ạ toài Tưởng Khâm thật giống hạ quyết tâm, nhìn Viên Lâm nói ra. Ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại, ta cho mẹ ta gọi điện thoại, chúng ta liền nói và thật nhiều bạn học đồng thời, không có việc gì.
Tối hôm nay chúng ta cũng ở tại trên đỉnh ngọn núi, ngày mai sáng sớm rời giường xem mặt trời mọc.
Xem xong mặt trời mọc trở về đi, có thể có chuyện gì.
Viên Lâm cũng bị Tưởng Khâm cho thuyết phục, nói ra, được.
Vậy chúng ta bây giờ liền gọi điện thoại.
Ừm.
Tưởng Khâm gật đầu.
Mẹ ta nếu như không tin, ngươi tiểu tại bên cạnh cho ta làm chứng.
Nếu như mẹ ngươi không tin, ta cũng làm chứng cho ngươi bốn.
Hợp tác vui vẻ.
Hai tiểu cô nương vui sướng lấy tay vỗ vào đồng thời.
Sáu Phương Viêm sạm mặt lại.
Từ các nàng đối thoại bên trong có thể nghe được, như vậy giúp lẫn nhau ẩn giấu lừa dối sự tình nhất định không có thiếu làm.
Nhìn thấy Tưởng Khâm lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại, Phương Viêm lên tiếng ngăn cản, nói ra, các ngươi coi là thật muốn lưu lại.
Đương nhiên.
Tưởng Khâm nói ra.
Vì nghệ thuật.
Viên Lâm nói ra.
Như vậy. Cú điện thoại này ta tới giúp các ngươi đánh.
Phương Viêm nói ra. Người giúp chúng ta đánh. Tưởng Khâm không xác định nhìn về phía Phương Viêm. Nếu như mẹ của nàng biết Phương Viêm đã ở Hy Hà núi, không phải kiên cố hơn quyết phải đem nàng nhóm cho gọi trở về đi không?
Đúng thế.
Ta giúp các ngươi đánh. Phương Viêm gật đầu. Đây không phải một chuyện xấu, tại sao nhất định phải lừa gạt bọn hắn đây? Nếu như bọn họ không biết các ngươi tình huống thật, toàn bộ buổi tối đều sẽ lo lắng treo mật lo lắng sợ sệt năm làm cha mẹ cũng không dễ dàng. Cần gì phải để cho bọn họ dư thừa bận tâm. Nhưng là năm mẹ ta không đồng ý làm sao bây giờ? Tưởng Khâm lo lắng nói ra. Ta sẽ hảo hảo giải thích với nàng, sẽ đồng ý. Phương Viêm nói ra. Vạn nhất năm. Vạn nhất không đồng ý, ta liền tiễn các ngươi hạ sơn, các ngươi ngồi xe trở lại. Phương Viêm nói ra.
7.
Tưởng Khâm cùng Viên Lâm thương nghị một phen, rốt cuộc quyết định thỏa hiệp. Tưởng Khâm dùng di động bấm mẫu thân dây số, nói ra, mẹ, Phương Viêm muốn cùng ngươi nói chuyện 4. Phương Viêm từ Tưởng Khâm trong tay tiếp nhận điện thoại di động, cười nói, Lý Tẩu, ta là Phương Viêm. Đã lâu không gặp. Thực sự là tưởng niệm ngươi làm cơm nước a. Phương Viêm năm Lý Tẩu âm thanh có chốc lát dừng lại. Tưởng niệm lời nói, có thời gian tới nhà ăn cơm a. Ngươi và hôn nhẹ cùng nhau. Có chuyện gì không?
Lý Tẩu, là như vậy.
Phương Viêm cười giải thích, ta mang theo lớp chúng ta học sinh đến Hy Hà núi du lịch, vừa vặn gặp phải Tưởng Khâm cùng Viên Lâm hai nha đầu này đến trên núi vẽ vời bốn các nàng nghe nói ta cùng học trò của ta muốn ở trên núi khách sạn quá dạ minh sáng sớm nhìn lên mặt trời mọc, đã nghĩ ngợi lấy theo chúng ta đồng thời hoạt động. Ta nói ta muốn cho ngươi gọi điện thoại xin, ngươi đồng ý, ta liền đáp ứng các nàng lưu lại. Ngươi không đồng ý, ta liền đem các nàng đưa xuống núi làm cho các nàng ngồi xe về nhà. Lý Tẩu suy nghĩ một hồi, sang sảng nở nụ cười, nói ra, các nàng muốn nhìn mặt trời mọc, vậy hãy để cho các nàng ở lại đây đi. Nếu như chỉ có hai người bọn họ cá nhân, ta khẳng định không yên lòng. Bất quá, có cách lao sư tại, ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt các nàng. Ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Phương Viêm bảo đảm dường như nói ra.
Phương Viêm, cảm tạ.
Lý Tẩu cảm kích nói ra.
Không có gì.
Ngược lại còn có những thứ khác học sinh cũng phải chiếu cố năm Tưởng Khâm cũng là đệ tử của ta.
Ừm.
Lý Tẩu đáp một tiếng.
Phương Viêm, xin lỗi.
Năm ngươi không hề có lỗi với ta.
Phương Viêm cười.
Ngươi chỉ là quá yêu con gái của mình.
Đúng vậy a.
Lý Tẩu nói ra.
Làm mẹ bốn làm sao có thể không yêu con của mình đây.
Cúp điện thoại, Phương Viêm nhìn đầy mặt lo lắng mà nhìn mình Tưởng Khâm, nói ra, mẹ ngươi đồng ý.
Thật sự.
Tưởng Khâm một mặt khó mà tin nổi dáng dấp, nói ra, thật sự đồng ý.
Thật sự đồng ý.
Nàng làm sao lại đồng ý đây?
Tưởng Khâm mê hoặc không giải thích được nói.
Bởi vì, ta tin tưởng nàng, nàng cũng tin tưởng ta.
Phương Viêm cười nói.
Tưởng Khâm lắc lắc đầu, nói ra, không hiểu.
Nàng xác thực không hiểu.
Nếu như mẹ của nàng tin tưởng Phương Viêm lời nói, làm sao sẽ đem Phương Viêm từ trong nhà đuổi ra ngoài đây?
Đến phiên ta.
Viên Lâm nói ra. Nàng bấm mẫu thân điện thoại, quay về điện thoại nói rồi mấy câu nói sau, càng làm điện thoại di động đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm nhận lấy điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, bên trong điện thoại cũng đã chuyển tới một dễ nghe phụ nhân âm thanh, là Phương Viêm lão sư sao?
Ta biết ngươi.
Viên Lâm nói muốn tại Hy Hà núi xem mặt trời mọc, vậy thì nhờ ngươi hỗ trợ chiếu cố.
Ta hiểu rồi.
Phương Viêm đáp ứng nói ra.
Phiền thoái.
Có cơ hội mời ngài ăn cơm. Phụ nhân thân thiết nhiệt tình nói ra.
Ngươi quá khách khí.
Phương Viêm cười nói.
Cúp điện thoại, Phương Viêm chính mình cũng bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này chân thực tính rồi.
Viên Lâm nha đầu này sẽ không cố ý gẩy một mã số, sau đó để cho người khác làm bộ mẫu thân của nàng đến cùng mình trò chuyện chứ.
Bất quá, nghe cái kia giọng của nữ nhân, không một chút nào như là tên lừa đảo.
Bởi vì, tên lừa đảo không có như vậy ôn hòa chắc chắc khí chất.
Tưởng Khâm cùng Viên Lâm người nhà đều đồng ý rồi, Phương Viêm cũng không lại phản đối các nàng tại Hy Hà núi qua đêm.
Phương Viêm nhấc theo hai cái thùng dụng cụ đi ở phía trước dẫn đường, Tưởng Khâm cùng Viên Lâm cong lấy bản vẽ đi ở phía sau. Tại ba người bọn họ phía sau cách đó không xa, một đôi mang nón mặt trời tình lữ không gần không chậm theo. Nhàn nhã tự đắc chụp ảnh, nhưng thỉnh thoảng đem tầm mắt đưa lên tại ba người bọn họ trên người. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 119, Nan huynh nan đệ. Ánh trăng đêm dịu, sao lốm đốm đầy trời. Bầu trời cao xa, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Chỉ cần vươn tay ra, là có thể đem viên kia sáng nhất tinh tinh, ngôi sao, lấy xuống đưa đến người yêu của mình trước mặt.
Tưởng Khâm rỗi ra tay nhỏ, muốn lấy xuống một ngôi sao tinh răng dấp, nhưng là, lòng bàn tay trống trơn, lý tưởng cùng hiện thực trùng quy còn có rất xa xôi khoảng cách.
Tưởng Khâm cười khổ, Viên Lâm nhìn nàng gò má, nói ra, thân thân, ngươi không hài lòng.
Chúng ta đều lưu lại,
chúng ta ở tại Hy Hà trên đỉnh ngọn núi, chúng ta cùng Phương Viêm ở tại chung phòng khách sạn, chúng ta đứng ở trên ban công là có thể nhìn thấy Hy Hà núi cảnh đêm, ngày mai còn có thể rất sớm rời giường cùng bọn họ cùng đi xem mặt trời mọc năm thân thân, ngươi vì cái gì còn không hài lòng đây? Ta không có không vui, chính là có một chút thất lạc. Thường Khâm nói ra. Tại sao? Viên Lâm hỏi. Ta cho rằng, ta cùng hắn sẽ có một số khác biệt, trên thực tế, ở trong mắt hắn, ta giống như ngươi, đều là học sinh. Hoặc là nói, đều là đứa bé. Thường Khâm nói ra. Hắn nguyện ý chủ động hỗ trợ cho mẹ ta gọi điện thoại, trong lòng ta thật vui vẻ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại khổ sở bó tay rồi. Hắn sở dĩ như vậy thản nhiên cho mẹ ta gọi điện thoại, là bởi vì hắn không có tư tâm, cảm thấy cùng ta một chút thân mật quan hệ cũng không có năm hắn tin tưởng chính mình, mẹ ta cũng tin tưởng hắn. Giữa bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, cảm thụ của ta trái lại không quá quan trọng rồi. Là thế này phải không? Viên Lâm chăm chú nghĩ, thật đúng là cùng Tưởng Khâm nghĩ tới giống nhau như lúc. Nàng cười, nói ra, thân thân, ngươi không cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá sao? Chúng ta còn chỉ là học sinh đây. Chuyện sau này, ai biết sẽ là thế nào đây? Đúng vậy a, suy nghĩ nhiều quá. Tưởng Khâm thở dài. Lại không thể không muốn. Tại sao không thể không muốn? Bởi vì đại thúc rất quý hiếm a. Tưởng Khâm có chút phiền não nói ra. Chính là. Ta đều muốn cùng ngươi đoạt đây. Viên Lâm cười khanh khách nói ra. Ngươi dám. Tưởng Khâm uy hiếp nói ra. Sau đó, hai nữ cười thành một đoàn. Khách sạn kiến thiết tại vách núi bên bờ, đứng ở trên ban công làm cho người ta một loại thân thể huyền không cảm giác. Có thể thỏa thích hưởng thụ khe núi này thanh phong cùng với trên đỉnh đầu minh nguyệt. Lương thần mỹ cảnh, thật cũng không phụ lòng lãng nguyệt khách sạn mỹ danh. Nam nữ xa lạ mở mà cư, hai người một gian. Bởi vì có một đứa học sinh vắng chỗ, 40 tên học sinh vừa vặn phân phối 20 gian phòng. Phương Viêm mặt khác giúp Tưởng Khâm cùng Viên Lâm mở ra một gian, hai tiểu cô nương tương đương kiên cường, nhất định phải chính mình xuất tiền ở trọ. Phương Viêm biết Viên Lâm là cái tiểu phú bà, cũng không có ở trên mặt này cùng các nàng quá độ tranh chấp. Phương Viêm chính mình một mình ở lại một gian phòng giữa, ngược lại cũng thư thích đi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở sân thượng trước rót chén chính mình mang tới trà long tỉnh. Chúng gió ngắm cảnh, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Thùng thùng năm. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phương Viêm ở tại 309 gian phòng, tại lúc ăn cơm hắn liền đặc biệt đem mình trụ số phòng nói cho tất cả đệ tử, để cho bọn họ gặp phải chuyện gì nhất định phải đúng lúc đi 309 tìm chính mình thương lượng, tuyệt đối không nên tự chủ trương. Người ở bên ngoài, lại ở tại trên núi, Phương Viêm cái này duy nhất thầy dẫn đội liền chịu trách nhiệm lớn lao căn hệ. Nếu như học sinh có chuyện gì xảy ra, hắn người lao sư này cũng là chịu không nổi rồi. Phương Viêm đi tới mở cửa phòng, trái tim liền đột nhiên run lên một cái. Tần Ỷ Thiên Ý cười đầy mặt địa đứng ở cửa, có thể là bởi vì vừa nãy tắm xong nguyên nhân, thay đổi một bộ tuyết bạch sắc nhàn nhã đồ thể thao. Bởi vì khách sạn điều kiện đơn sơ, không có vì từng cái khách hàng cung cấp máy sấy tóc, vì lẽ đó tóc của nàng còn có chút ẩm ướt, thế nhưng vẫn cứ nhu thuận rối tung trên bả vai. Phương Viêm thân thể che ở cửa, hỏi, Tần Ỷ Thiên bạn học, có chuyện gì không? Tần Ỷ Thiên nhìn Phương Viêm cử động, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên, nói ra, Phương Viêm, ngươi không nguyện ý để cho ta đi vào. Không phải là không nguyện ý, năm ngày hôm nay quá mệt mỏi, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi không chuyện gì, cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm còn muốn rời giường xem mặt trời mọc đây. Vẫn là không muốn lại để cho ta đi vào. Tần Ỷ Thiên cười khẽ. Phương Viêm, ngươi sợ cái gì? Cái gì? Phương Viêm như là bị đạp đuôi con thỏ, tức giận nói, ta sợ cái gì? Ta có gì phải sợ? Vậy ngươi tại sao không chịu để cho ta đi vào? Ta là học sinh. Ngươi là sư phụ của ta, ta lại đây cùng ngươi nói chuyện một ít chuyện rất trọng yếu, bốn ngươi nhưng sợ hãi che ở cửa. Phương Viêm, ngươi là có tật giật mình sao? Phương Viêm chỉ có thể chết nhường qua một bên, nói ra, ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Tần Ỷ Thiên từ Phương Viêm bên người xuyên qua, đi thẳng tới trên ban công ghế mây ngồi xuống, nhìn thấy vậy còn bốc hơi nóng trà long tỉnh, nói ra, xem ra, ngươi không có ngủ sớm như vậy cảm thấy dự định đây. Uống xong này chén trà đi nằm ngủ. Phương Viêm lúng túng cười. Nói ra, ta quen thuộc ngủ trước uống một chén trà xanh. Thật là tấu xảo. Ta cũng có thói quen như vậy đây. Tần Ỷ Thiên nói ra. Thế là, Phương Viêm cũng chỉ phải lại đi rót một chén trà long tĩnh đưa đến Tần Ỷ Thiên trước mặt. Tần Ỷ Thiên thân thể mềm mại nằm vật xuống tại ghế mây bên trong, ánh mắt thưởng thức xa xa dãy núi phập phồng, rất lâu mà không âm thanh âm. Tần Ỷ Thiên bạn học 6. Thứ 6 Tần Ỷ Thiên làm cái cấm khẩu thủ thế. Phương Viêm bị thương rất nặng. Người cái này tên lừa đảo. Ngươi không phải là nói muốn tìm ta nói chuyện rất trọng yếu sao? Hiện tại ngay cả lời đều không cho ta nói. Phương Viêm ngồi ở Tần Ỷ Thiên đối diện, cũng giống như nàng, thân thể lấy tư thế thoải mái nhất nằm vật xuống, quan sát xa xa Minh Nguyệt Hắc Sơn, tư duy chạy không, trong nháy mắt nhập thần. Không phải không thừa nhận, loại cảm giác này tương đương ca tụng. Có người hưởng thụ yên tĩnh, có mấy người nhưng cực không an phận. Chính Quốc Đống chính ở trong phòng chen trên mặt mới nô ra một viên đậu đậu lúc, hắn lính tôm tướng của Trần Đào Lý Dương hai người đẩy cửa đi vào. Trinh thiếu, ngươi tìm chúng ta lại đây có tiết mục. Lý Dương cười hỏi. Chính Quốc Đống dùng khăn giấy lau dòng máu trên mặt, nói ra, đi ra ngoài đi dạo. Sớm như vậy ai có thể ngủ được. Phương Viêm không phải nói để mọi người buổi tối không nên ra khỏi cửa sao. Trần Đào nói ra. Phương Viêm. Chính Quốc Đống cười gằn. Hắn là cái quái gì? Hắn nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Nhưng là bốn đã trễ thế như vậy, trên núi cũng không có cái gì thú vị chứ. Trần Đào nói ra. Không đi ra ngoài, làm sao ngươi biết không có gì hay chơi? Chính Quốc Đống nói ra. Lúc ăn cơm tối, chúng ta không phải nghe người ta nói qua sao. Chung quanh đây có một cái hồ khiêu hiệp, buổi tối lúc coi trăng sáng, nói không chắc có thể nhìn thấy con cọp nhảy lên hẻm núi cảnh tượng bốn chúng ta ba vừa nhìn chính là người đại phú đại quý. Nói không chắc là có thể thấy. Có thể phục vụ viên kia cũng nói hổ khiêu hiệp địa thế hiểm yếu, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm năm. Chính Quốc Đống nổi giận, một cước đá vào Trần Đào trên đầu gối, máng, Trần Đào, ngươi có phải hay không bị Phương Viêm cái kia tiểu hôn đản dọa cho sợ rồi? Ngươi không dám đi ta cùng Lý Dương đi, ngươi ở lại chỗ này đập Phương Viêm mông ngựa đi. Nhìn cuối năm thời điểm, hắn sẽ không cho ngươi phát một cái tam hảo học sinh giấy khen. Trần Đào vội vàng nói xin lỗi, bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, Trình thiếu. Ta không phải ý này. Ta cùng Lý Dương mà không sợ cái gì, chính là lo lắng Trịnh thiếu an toàn năm. Ta an toàn đây. Trịnh Quốc Đống không vui nói. Ít nói lời vô ích. Muốn đi hãy cùng đến, không đi cút đi. Đừng làm cho thiếu gia ta nhìn phiền chán. Đi. Ai không đi ai là tốt tử. Trần Đào vỗ ngực nói ra. Ba người lại chăm chú thương lượng một phen, mang theo đèn tin các loại, chờ, dạ hành thiết bị, nhiếp tay nhiếp chân chạy trốn gian phòng. Chính Quốc Đống Lý Dương Trần Đào ba người không chú ý tới chính là, bọn họ mới vừa từ Lãng Nguyệt trong tân quán đi ra, từ sắt vách bách hoa cốc trong tân quán cũng đồng dạng đi ra một đôi tình lữ, xa xa mà đi theo sau lưng của bọn họ. Cảnh khu ban ngày náo nhiệt náo động đã biến thành buổi tối yên tĩnh thần bí. Có một ít cành lá rậm rạp địa phương, xem ra đen thủi lùi khiến lòng người bên trong có một ít sợ hãi. Lý Dương cùng Trần Đào liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ sệt. Lý Dương nói ra, Trình thiếu, đường này quá hắc. Ta sợ chúng ta lạc đường A. Chính là, nếu không chúng ta ngày mai trở lại. Trần Đào phụ họa nói ra. Chính Quốc Đống trong lòng cũng sợ, thế nhưng là hắn đề nghị muốn đi xem hổ khiêu hiệp, kiên trì nói ra, đều đi tới nơi này, thế nào cũng mau chân đến xem. Các ngươi sợ. Các ngươi sợ hay đi về trước. Lý Dương cùng Trần Đào mau nói chớ sợ, chúng ta làm sao sẽ sợ đây này như thế điểm. Đốt, đường ban đêm tính là gì ta trước đây còn đi qua mùa đây. Đúng vào lúc này. Một con gà rừng từ giữa bụi cỏ thoát ra, ba người hét lên một tiếng xoay người liền chạy. A5. Vừa mới quay đầu lại, bọn họ làm cho càng gia tăng hơn tiếng. Bởi vì, tại phía sau bọn họ, không biết lúc nào theo hai đạo bóng đen. Cái kia hai đạo bóng đen liền an tĩnh như vậy đứng ở chỗ nào, không nói lời nào cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giống như là đến từ rừng rậm chỗ sâu cô hồn dã quỷ hoặc là thị huyết, khát máu, u linh. Rầm. Ba người nhanh quay ngược trở lại vừa vội ngừng. Trần Đào tố chất thân thể không phản ứng kịp, thân thể lảo đảo hướng trước mặt đánh gục. Hắn không cẩn thận liền trượt chân ở đằng kia hai cái hắc y nhân ảnh dưới chân, sợ đến lại là rít lên một tiếng sau, hai tay hai chân đồng thời nhúc nhích, liều mạng hướng về phía sau thối lui. Đi. Bóng đen chỉ về đằng trước, âm thanh không có bất kỳ tình cảm nói ra. Đi ba nơi nào? Chính Quốc Đống âm thanh run rẩy hỏi. Lần này hắn là thật sự sợ, chăng cũng không giả bộ được rồi. Hổ khiêu hiệp. Bóng đen nói ra. Chúng ta không đi. Chúng ta không muốn đi. Lý Dương gấp giọng nói ra. Chúng ta phải đi về. E sợ hiện tại không thể kìm được các ngươi. Bóng đen cười lạnh nói. Chúng ta không đến liền là không đi, dựa vào cái gì nhất định phải nghe lời ngươi nằm Trịnh Quốc Đống la to đến cho chính mình đánh bạo. Mặt khác, hắn cũng hy vọng có người có thể nghe được thanh âm của mình tới rồi cứu mạng. Bóng đen nhảy lên thật cao, một cước đá vào Trịnh Quốc Đống trên ngực. Ân năm. Trịnh Quốc Đống rên lên một tiếng, thân thể đằng không bay lên. Hướng về sơn đạo bên cạnh vách núi rơi xuống đi qua, quá khứ. Trần Đào cùng Lý Dương quả thực sợ vỡ mật, cũng không lo nổi Trịnh Quốc Đống chết sống, hai người chạy đi liền hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Hai đạo bóng đen đồng thời khởi động, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. Một người một cước, Lý Dương cùng Trần Đảo cũng theo Trịnh Quốc đống quỹ tích lăn lộn đi ra ngoài, trở thành danh phủ kỳ thật nan huynh nan đệ. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 120, Hổ Khiêu Hiệp có yêu quái. Thu Phong lướt nhẹ qua mặt, nhắm mắt muốn ngủ. Đương nhiên, Phương Viêm không dám thật sự ngủ. Bên cạnh hắn còn ngồi một cái thiên kiều bách mị tiểu mỹ nhân đây. Cô nữ sinh này thật là đáng sợ, hắn phải tùy thời đối với nàng duy trì cảnh giác. Nếu như nàng thừa dịp chính mình ngủ rồi làm một ít thiếu nhi không thích hợp sự tình hoặc là đem sinh gạo cho luộc thành cơm đã chín, vậy mình muốn khóc cũng không kịp rồi. Đến thời điểm tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tung 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 bốn. Đúng lúc này, Phương Viêm cửa phòng bị người dồn dập văng lên. Phương Viêm cùng Tần Ỷ Thiên lập tức từ chạy không thất thần buồn ngủ trạng thái trong thức tỉnh, hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Ỷ Thiên nói ra, trên thư viết quá, cùng người mình thích cùng nhau, cho dù không hề làm gì cũng là hạnh phúc năm nguyên lai đúng là như vậy. 7. Tần Ỷ Thiên không nhìn Phương Viêm không có gì để nói, mở hai tay ra duỗi cá tính cảm, rắc, lưng mỏi, nhìn trên bàn đã không có một tia nhiệt khí long tỉnh lục trà một chút, nói ra, cảm ơn ngươi trà, lần này thật sự muốn ngủ. Nói xong, liền đứng lên thể chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Hạo nhưng đứng ở Phương Viêm cửa gian phòng, khi hắn nhìn thấy thay hắn mở cửa phòng người dĩ nhiên là Chu Tức Hoa Khôi của trường Tần Ỷ Thiên lúc, con ngươi nở lớn, miệng mở ra, đều quên muốn nói gì chính là hình thức lời nói. Vào đi thôi. Tần Ỷ Thiên chủ động cùng Hoàng Hạo nhưng lên tiếng chào hỏi, sau đó ngáp dài hướng về gian phòng của mình vị trí đi đến. Cổ họng khô chát chát, Phương Viêm một hơi đem trước mặt mình nước trà cho uống xong, nhìn còn đứng ngốc tại cửa gian phòng Hoàng Hạo nhưng hỏi, Hạo Nhiên, có chuyện gì không? Hoàng Hạo nhưng lúc này mới hoàn hồn, gấp giọng nói ra, Phương lão sư, ta vừa nãy đi thăm dò phòng, phát hiện Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đảo ba người không thấy. Không thấy. Phương Viêm cau mày. Chỉ có ba tên này. Đúng thế. Chỉ có ba người bọn hắn. Nguyên bản ta cho rằng còn có Tần Ỷ Thiên bốn, những người khác ở trong phòng. Nhắc lên Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đảo ba người, Hoàng Hạo đúng vậy là một bụng hỏa khí. Tối hôm nay lớp liên hoan thời điểm, Phương Viêm lão sư luôn mãi căn dặn, nói muộn thượng thiên đường tối chân trượt, mọi người không nên tùy tiện đi ra ngoài hoạt động, để tránh khỏi phát sinh một ít khó mà dự liệu nguy hiểm. Tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai mọi người tụ hợp cùng đi một đường đài xem mặt trời mọc. Phương Viêm lo lắng mọi người không tuân thủ kỷ luật, còn đặc biệt bàn giao Hoàng Hạo nhưng buổi tối không đúng giờ tuần tra. Nếu có người vi phạm với kỷ luật, liền chụp học phần trừng phạt. Những người khác chăm chú tuân thủ kỷ luật, một mực ba người bọn họ không nhìn Phương Viêm lời của lão sư, không nhìn lớp kỷ luật lén lút chạy ra ngoài. Đánh qua điện thoại của bọn hắn sao? Phương Viêm hỏi. Xuất hiện ở môn du lịch trước đó, để cho tiện mọi người, Phương Viêm sớm khiến người ta đăng ký tất cả đệ tử số điện thoại. Vì chính là tại mọi người không cẩn thận tẩu tán sau khi có thể một lần nữa liên lạc với. Đánh qua. Hoàng Hạo nhưng sắc mặt càng cho hơi vào hơn phẫn. Bọn họ cố ý không tiếp. Không tiếp. Phương Viêm ngồi không yên. Bọn họ có hay không nói muốn đi chỗ nào? Không biết. Hoàng Hạo nhưng lắc đầu. Muốn nói cũng sẽ không cùng ta nói. Phương Viêm nghĩ thầm cũng thế, Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đảo tổ ba người thành một cái độc lập vòng nhỏ, cùng trong lớp học những thứ khác học sinh quan hệ đều không quá hòa thuận. Tại chính mình đến trước khi, còn có một chút nam sinh nguyện ý cùng bọn họ pha trộn cùng nhau, cảm thấy cùng ở bên cạnh họ rất uy phong. Khi, làm, chính mình sau đó đi tới, những nam sinh kia đột nhiên ý thức được Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đảo ba người kỳ thực tương đương ích kỷ ấu trĩ, bắt đầu từ từ xa lánh bọn họ. Đặc biệt Phương Viêm tiếng tăm ở trường học càng ngày càng cao, càng ngày càng được hoan nghênh sau, hiện tại cả chỗ Chu Tức Trung học đều không có học sinh nào nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Hiện tại, bọn họ tại trong lớp cùng trong trường học thật sự là ra ra không thân bà ngoại không yêu ai gặp cũng ghét. Cũng chính là dựa vào một cái không ra ác khí mới kiên trì không muốn chuyển lớp. Phương Viêm suy tư mấy giây, nói ra, Hạo Nhiên, ngươi ở lại khách sạn nhìn mọi người, không nên lại để cho những người khác đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài tìm xem bọn họ. Mặc kệ Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đảo ba người nhân phẩm làm sao, bọn họ cuối cùng là Chu Tức Trung học học sinh, là mình trong lớp học học sinh. Bất luận Phương Viêm đối với bọn họ có ra sao quan cảm, hắn đều có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo đảm bọn họ xuất hành an toàn. Phương lão sư, phát động mọi người cùng nhau tìm đi. Nhiều người dễ tìm một ít. Hoàng Hạo nhưng nhắc nhở nói ra. Tuyệt đối không nên. Phương Viêm nói ra. Đây là tại trên núi, không phải ở trong thành. Trên núi đâu đâu cũng có đất lỡ cùng vách núi. Ban ngày còn dễ dàng nhìn đường, không cần lo lắng có nguy hiểm gì, buổi tối đen thủi lùi rất dễ dàng có chuyện bốn ta không thể để cho mọi người theo ta cùng đi mạo hiểm. Nhưng là một mình ngươi. Ngươi đã quên. Phương Viêm vô vô Hoàng Hạo nhưng vai, an ủi nói ra, ta là cao thủ tuyệt thế. 7. Phương Viêm chạy đến khách sạn trước sân khấu, hỏi dò trước sân khấu nhân viên phục vụ có thấy hay không ba cái nam sinh đi ra ngoài. Nhân viên lễ tân gật đầu nói nhìn thấy rồi, còn nghe được bọn họ đang thảo luận bảo là muốn đi hổ khiêu hiệp. Lúc đó nàng nghĩ ra âm thanh nhắc nhở tới, nhưng là vừa vặn có điện thoại đi vào, chậm trễ một cái, bọn họ liền không thấy bóng dáng. Hổ khiêu hiệp. Phương Viêm thay đổi sắc mặt. Hắn biết hổ khiêu hiệp, đó là hai tòa lần cận đỉnh cao giữa nô ra đối lập tảng đá lớn. Truyền thuyết, mỗi đến đêm trăng tròn, đều có khả năng nhìn thấy con cọp từ một bên vách núi nhảy lên đến một mặt khác tảng đá lớn cảnh tượng. Đương nhiên, ngươi nếu như người hữu duyên mới được, kẻ không có duyên cũng không có như vậy phúc được thấy. Nhưng là, cái kia hổ khiêu hiệp lộ trình xa xôi, thế núi chót vót, rất dễ dàng có chuyện. Bọn họ dĩ nhiên đi nơi nào? Bọn họ đi bao lâu rồi? Phương Viêm hỏi. Nhân viên lễ tân quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói ra, sắp đến một giờ đi à nha. Cảm ơn. Phương Viêm nói cảm ơn cho sướng nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Khi Hà núi khai phá không lâu, rất nhiều phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện. Ngoại trừ chủ yếu phương tiện có chiếu sáng đèn đường ở ngoài, một ít phụ trợ sơn đạo đều không có đèn đường. Thế là, ban ngày lục cấm xun xuê tiểu thành buổi tối quỷ mị ung tùm. Có minh nguyệt chiếu đường đoạn đường, Phương Viêm nhanh chóng chạy trốn. Minh nguyệt ánh sao tham chiếu không tới địa phương, Phương Viêm cũng chỉ có thể chỉ hoãn bước chân. Hắn tuy rằng hướng về hoàng hạo nhưng nói khoác mình là cao thủ tuyệt thế, nhưng là, hắn cũng sẽ không khinh công a. Phương Viêm một bên chạy một bên chung quanh kiểm tra, muốn tìm kiếm Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào thân ảnh của ba người. Như vậy ba cái người sống sờ sờ, nếu như không xảy ra chuyện gì lời nói, hắn một chút là có thể nhìn thấy mới đúng. Một mực chạy đến hổ khiêu hiệp, Phương Viêm đều không có thể phát hiện Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào ba người tung tích. Lẽ nào bọn họ chưa có tới hổ khiêu hiệp? Nếu như bọn họ không là tới nơi này, như vậy đi tới nơi nào? Phương Viêm lòng như lửa đốt. Này ba cái tiểu hỗn đản, đến cùng chạy đi chỗ nào nữa à? Phương Viêm lấy ra điện thoại di động lần thứ hai gọi Trịnh Quốc Đống điện thoại, điện thoại vẫn cứ nằm ở không cách nào chuyển được trạng thái. Đáng chết. Phương Viêm tức giận mắng. Đúng lúc này, Phương Viêm đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, toàn thân bắp thịt đều trong nháy mắt nắm chặt, tóc gáy từng chiếc đứng lên. Nguy hiểm. Phương Viêm hai chân thẳng tắp tách ra, một cái 180 độ độ khó cao dạng thẳng chân đem thân thể của hắn trong nháy mắt kéo thấp hơn nửa đoạn. Vèo. Một đạo hàn quang từ đỉnh đầu của hắn tránh qua, thiếu một chút không có tức mất hắn nửa mảnh đầu. Đây là muốn lấy tính mạng người ta a? Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn một tay chống đất, thân thể mượn lực thật cao địa nhảy lên, chân dài hung ác đạn hướng ánh bạc lóe lên vị trí. Ưng thân cung chữ chân. Bóng đen không nghĩ tới Phương Viêm phản ứng sẽ nhanh như thế, phản kích sẽ như vậy ác liệt. Hắn mới vừa vặn vùng ra đi một đao, hắn cũng đã làm tránh né cùng đứng dậy phản kích một bộ đầy đủ liên hoàn động tác. Quả thực cho người hoa mắt lạo loạn. Đao thứ nhất thất bại cũng đã để hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết người lão sư này có chút võ thuật, đả thương vũ nhân học sinh, đánh bại huy hoàng võ giáo huấn luyện viên bốn, nhưng là, bọn họ nhưng là sát thủ a. Sát thủ chuyên nghiệp. Giết người kỹ năng cùng dùng làm biểu diễn công phu có thể là một cấp bậc sao? Nhìn thấy mục tiêu nhân vật một cước đá hướng về lồng ngực của mình, bóng đen múa đao nghiêng phách, chuẩn bị đem mắt cá chân hắn cho chém đứt một đoạn hoặc là trực tiếp tức mất hắn trên bắp chân một khối da thịt. Phương Viêm duỗi thẳng chân dài đột nhiên uốn lượn, 90 độ thu lại rồi. Tại hắn tránh đi cái kia nghiêng phách mà đến một đao sau, chân dài 180 độ duỗi ra đột nhiên bắn ra. Ầm. Bóng đen rên lên một tiếng, trong lực chiêu, thân thể chật vật lùi về sau. Thẳng đá. Cung chân. Lại thẳng đá. Bởi vì Phương Viêm tốc độ quá nhanh, hơn nữa đem đối thủ từng cái có thể tiến hành phản kích động tác đều tính toán ở bên trong. Một kích tất trúng, bóng đen hầu như không có phản công lực lượng. Cách. Phương Viêm thân thể lúc này mới rơi xuống đất, trệ không năng lực mạnh mẽ kinh người. Bóng đen thân thể cũng rốt cục đứng vững. Hơn nữa, bóng đen bên người lại thêm một cái hơi hơi nhỏ gầy bóng đen. Nguyên lai bọn họ không là một người, mà là hai người tổ đội mà tới. Các ngươi là ai? Phương Viêm lạnh giọng quát lên. Trong lòng hắn đã xác định, đây là một cạm bẫy. Một cái đặc biệt nhằm vào hắn thiết kế cạm bẫy. Là ai như vậy thống hận chính mình, nhất định phải lấy đi chính mình này mạng nhỏ. Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào ba người. Chẳng lẽ là bọn họ mời sát thủ tới đối phó chính mình? Không đến nơi đi. Bọn họ lẽ nào sẽ ngu xuẩn như vậy như thế phát điên? Nếu như không phải là bọn hắn lời nói. Bọn họ lại đang trung gian đóng vai ra sao nhân vật? Thiên đầu và tự, một đoàn gây rối. Yêu quái. Cao lớn một chút bóng người âm thanh lạnh như băng nói ra. Giả thần giả quỷ. Phương Viêm châm chọc nói. Ta mời thiên địa kính thần linh, tiểu yêu tiểu quái hàng ngũ ta còn xưa nay sẽ không đặt tại trong mắt. Các ngươi mặt hàng này, cũng chỉ có thể trốn tại trong đêm tối nhân lúc người ta không để ý thời điểm vui đùa một chút đánh lén, gặp phải ánh sáng sẽ chết, có thể có cái gì đại thành tựu. Thế là, trong đêm tối cái kia hai cái bóng đen đều đến mức dị thường phẫn nộ. Quả thực là nổi trận lôi đình, bọn họ nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt hầu như muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Chúng ta yêu quái tổ hợp xưa nay không bị vũ nhục như vậy. Cái kia thấp bé một chút bóng người nói ra. Bởi vì màu đen khăn trùm đầu che mặt, Phương Viêm không có cách nào thấy rõ bọn hắn diện mục chân thật. Thẳng đến nàng lên tiếng nói chuyện, Phương Viêm mới biết nguyên lai nàng là một người phụ nữ. Ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi nếm thử ta tiểu yêu thủ đoạn. Chết ở chúng ta yêu quái trên tay, cũng coi như là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Cao lớn một chút nam nhân tức giận nói ra. Năm sau hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Bọn họ đúng là yêu quái. Phương Viêm vẻ mặt ngạc nhiên. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 121, xin lỗi, ta quá khẩn trương. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Lý Bạch này đầu hiệp khách hành nguyên bản viết là những kia đấu kiếm mặc cho hiệp tốt bất bình dùm vì dân trừ hại ẩn sĩ hiệp khách, sau đó tổ chức sát thủ cảm thấy mấy câu nói này quá bá đạo khốc huyễn điệu nổ thiên, hơn nữa xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân giữ danh câu này rõ ràng là dùng để hình dung bọn họ chỗ làm phần này nghề nghiệp nha. Thế là, bọn sát thủ một thân đặc chế màu đen đổ công sở cố ý lựa chọn tại mây đen gió lớn ban đêm ra trận giết người trước đó trước tiên ngâm trên như thế vài câu thơ đường hoặc là ngang nhau tức giận chàng tống thơ. Sắc thực làm cho người ta một loại sát thủ ngành nghề người làm toàn thể tố chất tăng lên không ít cảm giác. Sau đó, theo Internet kỹ thuật phát đạt cùng với kỹ thuật gen phát triển, chỉ cần một sợi tóc kia hoặc là một tế bào là có thể thông qua toàn cầu Internet kho số liệu đem tin tức của người tư liệu bao quát khi người còn bé nước tiểu quá mấy lần giường có hay không nhìn lén nhà hàng xóm tiểu muội muội tắm rửa hai nạn xấu hổ tất cả đều cho cha cái rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này, xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân giữ danh tiểu thành một câu lời nói xuông. Một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng. Tin tức thời đại, sát thủ đại đa số đều cũng có lập hồ sơ. Chỉ có số rất ít đỉnh cấp hoặc là cực kỳ bí mật cao thủ, tin tức của bọn họ mới không bị ngoại giới biết. Cho dù là Mỹ quốc cường đại nhất gián điệp cùng tổ chức tình báo cũng khó có thể dò xét mặt mũi thật của bọn họ. Yêu quái là giới sát thủ tiếng tăm lừng lẫy tổ sát thủ hợp. Nữ tên là Tiểu Yêu, nam gọi Lao Quái. Hai người là tình nhân quan hệ, bất kể là giết một người vẫn là giết một đám người. Hai người bọn họ mọi người cùng lúc ra trận, mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh, chưa bao giờ chia lịa. Vì lẽ đó, xin bọn họ làm việc thời điểm chẳng khác nào là đồng thời mời hai cái đỉnh cấp sát thủ. Hơn nữa, hai người nhiều năm ở chung phối hợp hiểu ngầm, thường xuyên có kỳ diệu chiêu thức xuất hiện, cho dù là gặp phải một ít mạnh mẽ hơn bọn họ đối với tay cũng có thể chuyển bại thành thắng. Không mấy bại trận. Phương Viêm là lần đầu tiên cùng bọn họ tiếp xúc, cũng là lần đầu tiên nghe nói yêu quái đại danh. Thế nhưng, chuyên gia không ra tay, đã biết có hay không. Hai người chỗ đứng cực kỳ hiểu ngầm, nữ trước nam sau. Nhỏ gầy nữ nhân đứng ở cao lớn nam nhân bên trái phía trước, tức có thể duy trì vị trí đầu não công kích ưu thế, cũng sẽ không che chắn đến mặt sau nam nhân đột kích ra tốc trôi chạy tính. Nếu như chỉ là như vậy, cũng khó có thể để Phương Viêm liếc mắt. Hai người bọn họ chỗ đứng dĩ nhiên ám hợp thái cực gió thổi về mắt vị. Vui vẻ mới có thể nước lên. Vui vẻ sung sướng, ta ý thái cực. Vui vẻ sung sướng. Ta chính là thái cực. Chẳng lẽ là thái cực môn đồ? Phương Viêm tại trong lòng thầm nghĩ. Giết! Lao quái lên tiếng quát lên. Hắn tuy rằng đứng ở hàng sau, thế nhưng là đảm nhiệm tổ hợp hình tượng phát ngôn nhân này một vị trí trọng yếu. Hắn nói giết liền giết, hắn nói chạy hai người kia liền vắt chân lên cổ chạy trốn. Đương nhiên, người trước so sánh thông thường người sau còn chưa có xuất hiện. Đây là muốn động thủ. Phương Viêm phất tay kêu ngừng. Trên TV cũng không phải diễn như vậy. Yêu quái tổ hợp liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Yêu âm thanh sắc nhọn mà hỏi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Một khối nói ra đi. Tuy rằng ta không thể bảo đảm sẽ giúp ngươi truyền đạt ra đi. TV điện ảnh trên người xấu tại giết người trước đó, đều sẽ cười gần 3 tiếng nói ta muốn cho ngươi chết được rõ ràng. Sau đó đem hắn tại sao phải giết người là ai phái hắn giết người đầu đuôi câu chuyện ngọn nguồn đều cho giải thích cái rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng ba ta đều muốn chết, các ngươi cũng không thể để cho ta làm quỷ chết oan chứ. Nói nhanh lên. Các ngươi tại sao phải giết ta? Là ai phái các ngươi tới giết ta? Phương Viêm cảm thấy cứ như vậy chết thực sự tiếc rồi, hắn không thể làm cái quỷ hồ đồ, muốn làm cái tỉnh táo quỷ. 6. Tiểu Yêu cùng lão quái đều có loại phiền muộn thổ huyết cảm giác. Ngươi đều là người phải chết rồi, ai có kiên trì cùng ngươi giảng nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi coi đây là đóng phim đây. Giết người cơ hội lóe lên liền qua, đối với bọn họ tới nói, người chết mới là an toàn nhất. Cũng chỉ có người chết mới có thể miệng kín như bưng. Các ngươi không nói, là bởi vì các ngươi không dám nói. Phương Viêm cười gằn. Làm sao? các ngươi không có tự tin ngày hôm nay nhất định có thể đủ giết chết ta. Các ngươi lo lắng ta hôm nay sống sót rời đi nơi này đi ra ngoài trả thù chân chính kẻ chủ mưu. Không sai, ta chính là như vậy dự định. Sau đó đừng động một chút là nói cái gì ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dỗ các loại lời nói, ta xem nhiều như vậy tiểu thuyết, phàm là đã nói câu nói này ra hỏa, cuối cùng đều bị hắn muốn giết người giết chết. Lão quái thực sự là bị tức hỏng rồi, tức giận quát tầm lên, Phương Viêm tiểu nhi, ngươi dám bắt nạt ta bà giết. Chữ giết chưa lối ra, mở miệng, tiểu yêu cũng đã xông ra ngoài. Đây chính là hiểu ngầm. Chúng ta thường thường dùng ngươi cái mông còn không mân mê đến ta liền biết ngươi muốn gậy phân câu này không quá văn nhã lời nói để hình dung giữa hai người tâm ý tương đồng. Đối với tiểu yêu cùng lão quái cái này tổ hợp tới nói, bọn họ quả thật có thể làm được như vậy thân mật không kẽ hở phối hợp. Tiểu yêu vóc người thấp bé, thân thể lại bị màu đen y phục dạ hành bao vây. Nếu như không phải minh nguyệt giữa trời, ngươi hầu như đều bắt giữ không tới sự di động của nàng quy tích. Cho dù có nguyệt quang ánh sao chiếu sáng, thế nhưng hiện tại chung quy không phải ban ngày. Nàng rất am hiểu lợi dụng ánh mắt điểm mù, khiến người ta nhãn cầu bắt giữ cảnh tượng tốc độ theo không kịp nàng tốc độ di động. Bóng người nhanh hai tránh, người cũng đã vọt tới Phương Viêm mặt bên. Tận đến giờ phút này, nàng mới lộ ra thủ đoạn mặt trái ẩn nút mỏng manh lưới dao. Lưỡi dao lanh liệt sắc bén, đâm thẳng Phương Viêm cổ. Vèo bốn. Gần như không hề có một tiếng động, góc độ xảo quyệt cắt hướng Phương Viêm cái kia tại tiểu yêu mắt lý đặc đừng bắt mắt cổ động mạch lớn. Cùng lúc đó, lao quái cũng động. Gión mũi chân, thân thể cũng đã mượn này lực đàn hồi đạo thật cao nhảy lên. Hắn đấm ra một quyền, chính diện, thế lôi đỉnh đánh thẳng Phương Viêm trước mặt. Một cái chính diện tiến công, một cái bên cạnh đả thương địch thủ. Một cái mềm nhẹ quỷ dị, một cái trọng quyền vô địch. Hai loại lực đạo hai loại phong cách đồng thời tập kích đến, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị một người trọng thương, thậm chí hai người đồng thời đem toi ở trọng quyền lợi đao bên dưới. Viên ương lịch nước. Đây là lao quái cùng tiểu yêu vì bọn họ phối hợp đòn thứ nhất lấy danh tự. Đây là bọn hắn cùng người chém giết món ăn khai vị, một bộ nhu tình mật ý lại có thể dễ dàng thu gạt sinh mạng liên hoàn sát chiêu. Trước lang sau hổ, vào núi tìm lượt bước. Phương Viêm hai chân tự nhiên tách ra, chân trái mũi chân tại thân thể phía trước cấp tốc quanh tròn. Thân thể thả lỏng như sna, hai tay một trước một sau tư thế quái dị phảng phất hán tử say. Lưỡi đao tới trước. Phương Viêm xoay cổ tay một cái, cánh tay kia liền nhu nhược không có xương y hệt dính vào tiểu yêu cổ tay. Tiểu yêu dùng sức, Phương Viêm mượn lực. Tiểu yêu lại dùng sức, Phương Viêm mượn nữa lực. Tiểu yêu càng là dùng sức, càng là phát hiện đao kia mảnh không bị khống chế của mình. Bạch. Máu tươi tung tóe. Bất quá, tổn thương không phải Phương Viêm thân thể. Đao kia mảnh tuy rằng còn nắm tại tiểu yêu hai tay trong lúc đó, thế nhưng Phương Viêm nhưng khống chế nàng tay đao của nàng, tại nàng miếng vải đen bao phủ trên gương mặt vạch một đạo thật dài lỗ hổng. Miếng vải đen nứt ra, dòng máu đỏ sẫm điên cuồng lưu mở mà ra. Tiểu yêu tay che mặt gò má vết thương, liền lùi lại ba bước, giống như gặp quỷ. Cường khống. Đối phương dĩ nhiên đưa nàng mỗi một chiêu mỗi một thế hướng đi phát triển đều đoán rõ rõ ràng ràng, đồng thời lấy so với mình càng thêm tinh xảo kỹ xảo đem chính mình đánh bại. Hắn rốt cuộc là ai? Quyền phong cũng đến. Phương Viêm cổ tay duỗi thẳng, bàn tay lấy bao dung vạn tượng tư thế đẩy đi ra. Ầm. Phương Viêm bàn tay đã ngăn được lão quái năm đấm. Một cái thép như sắt, một cái nhuyễn như bông. Một cái trong lửa thiết, một cái trong nước băng. Băng hỏa không liên quan, phát ra phích lịch cách cách tiếng vang. Đây là một thực chiêu, cũng là một cái hư chiêu. Thực là vì song phương quyền thịt đụng vào nhau lực đạo hung mãnh, hư chính là bọn họ chỉ là nắm một chiêu này so sánh thực lực đối phương sâu cạn, sát cơ không đủ rõ ràng. Lão quái nắm đấm cùng Phương Viêm lòng bàn tay còn chống đỡ cùng nhau, cũng đã hóa quyền làm chảo, thủ đoạn tung bay, cắt tường cầm nã thủ thẳng chụp Phương Viêm cổ tay mạch môn. Chỉ cần để hắn trói lại, Phương Viêm thân thể liền lập tức mất đi năng lực hoạt động. Tiểu yêu ở bên cạnh dương dương mắt hổ, bất cứ lúc nào có thể lật hít, Phương Viêm chắc chắn phải chết. Phương Viêm không nhịn được mắt mang ý cười. Một chiêu này ta cũng am hiểu. Phương Viêm nói ra, cắt tường cầm nã thủ là thái cực bắt trói buộc địch ba đại cầm nã thủ pháp một trong, Phương gia Phương thị thái cực dùng chính là cắt tường cầm nã thủ. Lúc còn rất nhỏ hắn liền bắt đầu cùng lao tiểu quỷ luyện tập xoay tay, đồng thời lấy này đánh cược, ai thắng liền thắng đi đối phương một khối tiền. Vừa mới bắt đầu, Phương Viêm tiền tiêu vặt tất cả đều bị lao tiểu quỷ cho thắng đi. Sau đó trưởng thành theo tuổi tác cùng với một chiêu này khiến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hai người mới trở nên lực lượng ngang nhau thắng thua một nửa. Khi hắn thái cực chi tâm xuất hiện thời gian, tâm tùy ý động, lòng bàn tay tương thông, sẽ cùng lao tiểu quỷ xoay tay dĩ nhiên là thắng nhiều thua ít. Đương nhiên, khi đó lao tiểu quỷ cũng không còn là hắn trạng thái đỉnh cao, cũng không còn tâm tư cùng hắn xoay tay. Thế là, tại đây minh nguyệt giữa trời ban đêm, tại đây núi cao ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh, khiến người ta hoa mắt lạo loạn một màn liền xuất hiện rồi. Lao quái móng nuốt liều mạng muốn đi chụp Phương Viêm cổ tay, mà Phương Viêm tay phải đang tránh né đối phương bắt thì giã đồng dạng biến trưởng thành chảo đi chụp lao quái cổ tay. Tay của hai người giống như là bị cao su mật đường cho dính vào nhau dường như, lẫn nhau tồn tại khó mà tách ra. Trên dưới tung bay, nhanh như chớp giật. Vèo. Lao quái vẫn là chậm một nhịp, Phương Viêm ngón tay cái lập tức liền theo ở thủ đoạn của hắn huyệt mạng môn mặt trên. Lao quái thân thể tê dần, người cũng đã mất đi năng lực hoạt động. Thiếu yêu khẩn trương, cầm đao lại kích. Phương Viêm một tay trói lại lao quái cổ tay, đem thân thể của hắn tàn nhẫn mà đẩy hướng tiểu yêu cái kia hướng mình vùng tới lưỡi dao. Hí. Tiểu yêu thu đao không kịp, lưỡi dao tại lao quái sau lưng vẽ ra thật dài một vết thương. Tung 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 bốn. Tiểu yêu liền lùi lại ba bước, không còn giáng công. Người rốt cuộc là ai? Tiểu quái lớn tiếng quát lên. Nàng âm sắc nguyên bản sắc bén, giống như là nắm bắt cổ họng tại gây gỗ với người. Con tin nơi tay, thiên hạ ta có. Phương Viêm trói lại lao quái cổ tay mệnh môn, cười nói, học mấy tay mèo quảo thái cực công phu liền chạy đi làm cho người ta làm sát thủ bốn, ngươi giết ta à? Ngươi có bản lĩnh giết ta à? 7. Phương Viêm biết tiểu yêu cùng lao quái không có trả lời hắn vấn đề khó khăn cao độ này, nói ra, hiện tại chúng ta chơi một cái hỏi mau mau trả lời trò chơi, ta hỏi một vấn đề, các ngươi lập tức nói cho ta biết đáp án, nếu không năm. Phương Viêm suy nghĩ một chút, nói ra, ta liền đứt gây hắn một đầu ngón tay. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là từ chỗ nào học thái cực? Giang giác. Phương Viêm vừa dứt lời, hiện trường cũng đã vang lên ngón tay bẻ gây âm thanh. Tiểu yêu nổi giận, lão quái sắp khóc rồi. Bọn họ đều còn chưa kịp trả lời đây, làm sao lại có thể đem người đầu ngón tay cho bẻ đi? Xin lỗi, ta quá khẩn trương. Phương Viêm lúng túng nói xin lỗi, rất là ngượng ngùng nói. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 122, sát thủ. Sát thủ. Tiểu yêu nếu không phải là bởi vì tình nhân là người chất, lão quái nếu không phải là bởi vì mình là con tin, tiểu yêu cùng lão quái đều phải chửi ầm lên rồi. Tay là lão quái tay, trả lời vấn đề người là tiểu yêu, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi căng thẳng cái gì nhiệt tình à? Hẳn là khẩn trương người là chúng ta có được hay không? Phương Viêm khoát tay háo một cái, ra hiệu vừa nãy lần đó không tính. Hắn một cái tay trói lại lão quái cổ tay huyệt mạng môn, cái tay còn lại nắm lấy lão quái tay phải năm đầu ngón tay. Nói ra, đến, vừa nãy lần kia không tính, trò chơi tiếp tục bốn vấn đề thứ nhất, các ngươi là từ chỗ nào học thái cực? Tiểu yêu nhìn về phía lão quái, muốn nói lại thôi giáng dấp. Giáng dấp. Phương Viêm ngón tay đột nhiên dùng sức, lại bẻ gãy lão quái một đầu ngón tay. Ân năm. Bởi vì Phương Viêm lần này dùng sức quá mạnh, cơ hồ đem lão quái đầu ngón tay cho toàn bộ tách ra trở thành 90 độ. Lão quái cho dù thân kinh bách chiến, cũng có chút không chịu nổi như vậy đau đớn. Cưỡng chế cắn răng rên khẽ một tiếng. Ngươi đang làm gì? Tiểu yêu hí lên quát. Chân phải trước chuyển, một bức bất cứ lúc nào đều chuẩn bị trước khi chiến đấu công kích tư thế. Ngươi là cố ý. Không sai. Lần này đúng là cố ý. Phương Viêm cực kỳ thẳng thắn nói. Vừa nãy của ta quy tắc trò chơi không có nói rõ ràng, ta tăng thêm nữa mấy cái. Ta hỏi ra vấn đề sau, trả lời vấn đề người không thể do dự, không thể trì hoãn thời gian, hai người các ngươi không thể đối thoại. Thậm chí trên con mắt giao lưu cũng không được bốn ai biết trong đôi mắt của các ngươi có hay không đặt vào cái gì tinh thiến, có thể thông qua ánh mắt gửi thư tín tức gì gì đó. Là ngươi không có nói rõ ràng quy tắc, tại sao phải gãy đầu ngón tay của hắn? Tiểu yêu tức giận nói. Dựa vào cái gì lỗi lầm của ngươi do người khác tới gánh chịu? Phương Viêm cười gằn, nhìn tiểu yêu nói ra, các ngươi là sát thủ, không phải ấu chi tiểu hài tử bốn đạo lý này các ngươi không phải so với ta càng rõ ràng hơn sao? Hiện tại, các ngươi rơi vào trong tay ta, ta nói mỗi một câu nói đều là quy tắc, ta làm mỗi một chuyện đều là quy tắc. Bất kể có phải hay không là lỗi của ta nói là của ngươi sai, cái kia chính là của các ngươi sai bốn các ngươi giết ta thời điểm cho ta nói qua quy tắc không có. Không có chứ. Sáu tiểu yêu muốn nói lại thôi. Phương Viêm nói như vậy, nàng vẫn đúng là không có cách nào phản bác. Nếu như bọn họ vừa nãy đã thủ, Phương Viêm hiện tại đã trở thành một kẻ đã chết. Bọn họ mới sẽ không nói cho hắn cái gì quy tắc bất quy tắc chơi cái gì hỏi mau mau trả lời ngớ ngẩn trò chơi. Giới sát thủ một vị triết nhân đã nói, lãng phí thời gian bằng mãn tính tự sát. Hiểu chứ? Phương Viêm cười hỏi. Nếu như hiểu lời nói, như vậy chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu bốn vấn đề thứ nhất, là ai phái các ngươi giết ta? Sáu tiểu yêu miệng mở ra, lại nhanh nhắm lại. Cái này hồ ly như thế tên giảo hoạt, cái này thổ lang như thế gian trá khốn nạn. Hắn dĩ nhiên cùng bọn họ ra vẻ. Hắn dĩ nhiên cùng bọn họ bắt đầu chơi thẩm vấn tâm lý học. Phương Viêm tại tiểu yêu cùng lao quái không hề phòng bị dưới tình huống bẻ gây lao quái đệ một đầu ngón tay, đây là vì để cho bọn họ hai người thân thể căng thẳng tinh thần căng thẳng bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về đáp Phương Viêm chô nói ra bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ngươi không biết hắn bởi vì sao động thủ, ngươi cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào động thủ bốn hắn cho ngươi khó lòng phòng bị, rồi lại không thể không phòng. Phương Viêm bẻ gãy lao quái ngón tay thứ hai đầu cho ra lý do là tiểu yêu trả lời vấn đề quá chậm có mắt bạn chi kỷ lưu hiểm nghi. Bởi vì trần chờ bởi vì dừng lại, vì lẽ đó lao quái cắt đứt một đầu ngón tay. Vậy thì thúc đẩy tiểu yêu cùng lao quái tinh thần càng thêm tập trung, thậm chí đã đem đáp án bỏ vào bên mép, chỉ cần Phương Viêm lần thứ hai đưa ra vấn đề, bọn họ liền lập tức nói ra hắn mong muốn đáp án 4. Nhưng là, hắn lần thứ ba nói ra vấn đề dĩ nhiên là hỏi do hậu trường người chủ sử là ai. Hắn đột nhiên đổi vấn đề, bọn họ cũng thiếu chút nữa nhi đem đáp án bật thốt lên. May là bọn họ phản ứng nhạy bén mạnh mẽ đem đáp án của vấn đề này cho nghẹn đi trở về. Nếu như bọn họ tiết lộ người mua tin tức lời nói, bọn họ liền vi phạm với sát thủ tinh thần nghề nghiệp, không chỉ khó mà tại cái nghề này đặt chân, còn có thể chịu đến tổ chức truy sát. Sát thủ tín điều thứ nhất, giết chết mục tiêu. Sát thủ tín điều thứ hai, không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Sát thủ tín điều thứ ba, trung thành người thứ nhất cố chủ. Phương Viêm nhìn bị hắn cầm ở trong tay lão quái, lại nhìn trước mặt tiểu yêu may mắn ánh mắt, không khỏi vui vẻ. Nói ra, có phải hay không các người cảm thấy ta rất thông minh? 6. Giang giác. Phương Viêm chậm gì gì bẻ gãy lão quái đệ ba ngón tay đầu. Phương Viêm vô vô lão quái mu bàn tay, nói ra, lần này là từ chối trả lời vấn đề một cái giá lớn. Lão quái cùng tiểu yêu ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Phương Viêm, bọn họ gần như sắp cũng bị tên tiểu tử này cho tức nổ tung. Đùa bỡn. Trong đầu của bọn họ không khỏi bốc lên như vậy chứ. Hắn là đang đùa bỡn bọn họ, đùa bỡn thân thể của bọn họ, đùa bỡn tình cảm của bọn họ bốn. Bọn họ là sát thủ. Một cái bốn không phải, hai cái thành danh đã lâu sát thủ bị người như vậy đùa bỡn, không thể không nói, đây là một loại sỉ nhục. Ngươi có thể giết ta. Lão quái nhìn Phương Viêm nói ra. Thế nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi cả đời này đều sẽ nằm ở nguy hiểm trong đó, bất cứ lúc nào bị người khác lấy mất tính mạng. Đây là uy hiếp. Phương Viêm trầm trọng nói. Trong tay các ngươi dao găm cũng không có cách nào đem ta dọa ngã, ngươi cho rằng hai mảnh môi có thể làm được dao găm đều không biện pháp làm được sự tình. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiểu yêu nói ra. Chúng ta có thể giao dịch. Ngươi không tư cách giao dịch với ta. Trước trả lời của ta vấn đề thứ nhất, các ngươi thái cực là từ đâu học? Phương Viêm hỏi lần nữa. Tiểu yêu xác định một lần Phương Viêm nói ra vấn đề nội dung sau, âm thanh trầm thấp nói ra, chúng ta theo Ôn Ung Dung học qua một quãng thời gian bốn. Ôn thị thái cực. Phương Viêm hỏi. Ôn thị quá cực kỳ Trần thị thái cực chi nhánh, cũng là Hoa Hạ thái cực một cái chủ yếu chi mạch. Ôn Ung Dung là Trung Quốc tiếng tăm lừng lẫy quá rất lớn sư, có Vân Trung Yến danh xưng. Phương Viêm tận mắt nhìn thấy, một thân màu trắng đường trang đích Ôn Ung Dung lão nhân một chân mui chân đạp ở làm bằng đồng chậu lớn biên giới, dọc theo chậu đồng cất bước, trong chậu đồng không có vật gì nhưng sẽ không hướng về một bên nghiêng điên đảo. Ôn Ung Dung lão nhân dáng người còn như vân bên trong bay lượn, tiến tử bước chậm. Cố hữu Vân Trung Yến biệt hiệu. Phương Viêm chăm chú đánh giá một phen tiểu yêu, nói ra, ngươi là Ôn Ung Dung người nào? Tiểu yêu trầm mặc không đáp. Phương Viêm đột nhiên nhớ tới một cái bí ẩn, kinh thanh hỏi, ngươi là Ôn nhẹ nhõm kẻ bị dồn bỏ. Nghe đồn Ôn Ung Dung lúc còn trẻ có hai nhiều, một là đệ tử nhiều, một là nhiều nữ nhân. Trong đó có một cái đệ tử cùng hắn thích nhất tình nhân yêu nhau, chuyện này không biết rõ làm sao hồi sự bị Ôn Ung Dung biết được, Ôn Ung Dung nổi trận lôi đình, tuyên bố nói muốn phế bỏ hai người. Đệ tử cùng tình nhân song song chạy trốn, từ đây bặt vô âm tín. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người biết chuyện này đã ít lại càng ít. Phương Viêm cũng là vô ý nghe thấy chi nói phiến ngữ. Bây giờ nghe tiểu yêu nói bọn họ là theo Ôn Ung Dung học qua thái cực, chẳng lẽ nói, hai người kia chính là năm đó Ôn Ung Dung đánh đuổi tình nhân cùng đồ đệ. Thái cực vốn là cường thân kiện thể võ thuật Trung Hoa, lại bị các ngươi cầm giết người bốn giết người xấu cũng được, ngay cả ta như vậy đồng hành cũng giết. Các ngươi còn có lương tâm sao? Sát thủ lấy tiền làm việc, không hỏi thiện ác nhân quả. Lao quái lạnh giọng nói ra. Nghe tới đúng là tiêu sái tự tại. Phương Viêm cười gằn. Ngươi cái tay này còn có hai đầu ngón tay, ta cũng vừa vặn còn có hai vấn đề muốn hỏi bốn cái thứ nhất, là ai phái các ngươi tới giết ta. Tiểu yêu cùng Lao quái không đáp. Giang giác. Phương Viêm lần thứ hai dùng sức, bẻ gãy Lao quái đệ tứ đầu ngón tay. Cái tay này còn có tốt nhất một đầu ngón tay, ta cũng còn có một vấn đề cuối cùng năm Phương Viêm nói ra. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Đây là một vấn đề cuối cùng, cũng là một cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn họ vẫn cứ không muốn trả lời lời nói, như vậy, Phương Viêm cũng không ngại để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút ôn nhu nam nhân thủ đoạn bạo lực.
Ta không biết. Lão quái nói ra.
Không ai biết.
Bọn họ là thông qua tổ chức liên hệ năm.
Ta đối đáp án này rất không vừa ý lại muốn nói với các ngươi xin lỗi rồi năm, Phương Viêm nói ra.
Đúng lúc này, tiểu yêu tay cầm lưới dao, hung mãnh vô cùng mà hướng Phương Viêm vọt tới.
Một bức muốn cùng tình nhân của mình đồng quy vu tận tư thế.
Phương Viêm kéo người lão quái này cổ tay, đột nhiên đem thân thể của hắn đẩy đi ra.
Lão quái chính là hắn thiên nhiên bia đỡ đạn, hắn cũng không tin tiểu yêu dám hướng về nam nhân của mình lão quái động đao.
Lão quái không chết, Phương Viêm không lo.
Rất nhanh, Phương Viêm liền biết mình nghĩ lầm rồi.
Tiểu yêu thật sự hướng lão quái động đao rồi.
Hơn nữa, một đao kia còn tương đương ác liệt tàn nhẫn.
Đao trong tay của nàng mảnh chỉ là một loại che giấu, không biết lúc nào, lưới dao đã bị nàng đứt rụng, hiện tại đổi thành một đầu thật dài lăng hình trường đao.
Trường đao tàn nhẫn mà chém vào lão quái trên cánh tay mặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem con kia chộp vào Phương Viêm trong tay cánh tay cho chém đứt.
Xì năm.
Phương Viêm chu vi yên vụ mãnh liệt, một đám lửa hướng về Phương Viêm bay tới.
Phương Viêm vung vẩy này nửa đoạn cụt tay đem những kia thiêu đốt lân thạch đánh bay, đợi được hai mắt của hắn có thể thấy vật lúc, nhìn đến là tiểu yêu cùng lão quái tay cặp tay đồng thời hướng về hổ khiêu hiệp hẻm núi nhảy xuống.
Gió núi gào thét, hẻm núi sâu không lường được.
Tự sát.
Không, trắng sĩ cụt tay là vì tồn tại.
Ở tại bọn hắn giảm xuống một khoảng cách sau khi, phía sau đột nhiên có một khối màu đen đại bố đột nhiên nô lên.
Này màu đen đại bố đón gió mạnh triển khai, đã biến thành một cái thiên nhiên dù để nhảy.
Tại tiểu yêu sau lưng, dĩ nhiên trang bị loại nhỏ nhảy dù bao.
Xem ra, bọn họ lựa chọn hổ khiêu hiệp làm như điểm công kích cũng là có nguyên nhân.
Phương Viêm đứng ở hẻm núi nhìn hồi lâu, thẳng đến thân ảnh của bọn họ biến mất không còn tăm hơi, hắn mới thu hồi tầm mắt.
Giơ tay nửa đoạn đầm địa máu tươi cánh tay. Phương Viêm cực kỳ cảm thán mà nói ra, sát thủ bốn thời khắc mấu chốt, muốn giết chết tay của chính mình.
Phương Viêm cảm thấy, bọn họ thật tác động, người bình thường cũng không làm được việc này.
Cồn vật bi, Nguyên Hoàng.
Chương 123, ta còn là đem ngươi trói đến sau lưng đi.
A5.
Chính quốc đống rên rỉ một tiếng, xương cốt toàn thân đều phải mệt dã cả rời bình thường đau đớn.
Nhưng là, nếu như quả nhiên là mệt dã cả rời. Những kia xương cũng đã không còn là xương của hắn, hắn cũng có thể trở thành một đống bạch cốt mà thôi, cũng không có như vậy khó chịu dày vò.
Chính quốc đống là khuôn mặt chạm đất, thân thể nằm xuống dưới thân thể cứng rắn phía trên tảng đá.
Đang muốn chuyển động thân thể một cái, đổi một cái hơi hơi thoải mái một chút tư thế ngủ hoặc là tư thế ngồi, bên người đột nhiên có người hô, chính quốc đống, đừng núp đích.
Chính quốc đống xoay người, dựa vào yếu ớt ánh trăng ánh sáng nhìn sang, là của hắn tiểu hỏa bạn Lý Dương tại đối với hắn gọi hàng.
Vẻ mặt của hắn xem ra rất hồi hộp sợ hãi, lại như là trên đỉnh đầu chính mình có một cái rắn hổ mang vương, chỉ cần nhúc nhích thân thể một cái, tự khả năng treo chọc cái kia rắn hổ mang vương mà thúc đẩy nó hướng về chính mình bổ nhào lại đây.
Rắn độc.
Chính quốc đống sợ nhất loại này mềm nhũn chân tuần tuột toàn thân đều tỏa ra dâm mát hơi thở động vật.
Hắn mau mau ngẩng đầu nhìn một chút, đỉnh đầu là minh nguyệt ánh sao, không có cái gì đối với hắn mà nói rất nguy hiểm nhân tố tồn tại.
Chính quốc đống, đừng nhúc nhích.
Lần thứ hai nhai. Nghiền ngâm Lý Dương lời nói, chính quốc đống lúc này mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Dương, nói ra, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì?
Chính quốc đống bốn trịnh thiếu năm Lý Dương dưới tình thế cấp bách, trực tiếp hô lên chính quốc đống danh tự.
Tại hắn cưỡng bước dưới, trường kỳ tích lũy đối với hắn e ngại né tránh lại để cho hắn đổi giọng xưng hô càng có thể lộ ra hắn thân phận địa vị cách điệu thấp trịnh thiếu.
Nhưng là, nghĩ đến cái này thời điểm chính quốc đống còn tại cùng hắn xoắn suýt loại này không quá quan trọng vấn đề nhỏ. Trong lòng lửa giận thiêu đốt, sặc nói, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi là cái gì?
Bên cạnh là cái gì?
Chính quốc đống hướng về phía bên phải liếc mắt nhìn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Vách núi.
Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chính là khói sóng xa vời một chút nhìn không thấy đáy hy hà núi hẻm núi lớn.
Gió núi lanh liệt, chính quốc đống thân thể càng thêm lạnh lẽo.
Bọn họ vị trí chính là vách núi bên cạnh một khối mở rộng đi ra lõm hình thạch trận, bọn họ đang bị người đá xuống khi đến. Chính là bị này mấy khối tảng đá lớn chặn lại cứu mạng, không phải vậy lúc này bọn họ đã sớm rớt xuống hẻm núi tan xương nát thịt.
Thế nhưng, nếu như hắn dám to gan tùy ý chuyển động lời nói, tự có khả năng lăn ra danh nguy hiểm.
Cho nên nói, Lý Dương nhắc nhở tức đúng lúc chấm dứt khóa.
Chính quốc đống suy nghĩ một chút, cảm giác mình rất thẹn với Lý Dương, nói ra, sau đó, ngươi có thể gọi ta Trịnh quốc đống.
Lý Dương đại hỉ, nghĩ thầm, xem ra lần này nhân họa đắc phúc. Chính mình rốt cục thành công đã trở thành Trịnh quốc đống đáng tin tâm phúc, hơn nữa vị trí so với Trần Đào muốn càng trọng yếu hơn khá cao.
Nụ cười trên mặt còn chưa kịp giãn ra cũng đã đọc lại, trong lòng sung sướng còn chưa kịp lan tràn cũng đã biến mất. hoàn cảnh như vậy cảnh ngộ như thế, hắn có cái gì tốt vui cười đó a? Lấy được điểm ấy phúc phận cùng hắn chỗ gặp tai họa so với lại đáng là gì? Trình thiếu, làm sao bây giờ? Lý Dương hỏi. Ta cái nào biết rõ làm sao làm? Trình Quốc Đống buồn bực nói. Hắn liền xoay người cũng không dám, có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Trình thiếu bốn Lý Dương năm hư nhược âm thanh truyền đến. Trình Quốc Đống cùng Lý Dương tìm âm thanh kiểm tra, cuối cùng là phát hiện cây lá rậm rạp đuổi gai che giấu dưới Trần Đạo. Lý Dương lên tiếng hô, Trần Đạo, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Tay của ta đứt đoạn mất bốn, tay của ta đứt đoạn mất bốn, Trần Đạo kêu khóc kêu lên. Tay của ta không động được bốn. Câm miệng. Trình Quốc Đống thấp giọng quát. Khóc cái gì khóc? Nơi này là địa phương nào? Nếu như hai người kia nghe được làm sao bây giờ? Nghe được Trình Quốc Đống nhấc lên cái kia hai cái ra tay tàn nhẫn muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết đêm tối người, Lý Dương không dám nói tiếp nữa, Trần Đào cũng không dám khóc nữa rồi. Quá kinh khủng. Trầm mặc. Hồi lâu trầm mặc. Lần này, là Trình Quốc Đống trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta? Trình Quốc Đống lên tiếng hỏi. Chúng ta cùng ai có cửu hận lớn như vậy, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối xử với chúng ta? Lý Đào tiểu tử kia tâm nhãn nhỏ, Trình Thiếu đoạt bạn gái của hắn, hắn nói không chắc liền tìm người cho chúng ta đến như vậy vừa ra. Trương Khải Trạch cũng nói chỉ cần có cơ hội, nhất định khiến chúng ta chịu không nổi. Lần trước tại thể trường học đá cầu, thể trường học cái kia Lạc Minh Kiệt cũng uy hiếp chúng ta nói đừng làm cho bọn họ tại phía ngoài trường học nhìn thấy chúng ta, không phải vậy gặp một lần đánh một lần sáu còn có 21 bên trong vương quân, chúng ta cũng cùng hắn không hợp nhau. 19 bên trong Lâm Lôi cũng có động cơ bốn đúng rồi. Còn có Huy Hoàng võ giáo cái kia vấn luyện viên, lần trước cũng không bẻ đi Trịnh Thiếu một đầu ngón tay tới năm. Ta hỏi ngươi là ai muốn giết chúng ta? Trịnh Quốc Đống không vui nói. Ngươi để bọn họ làm gì? Lão đại năm Trần Đào rốt cục ra khoang nói chuyện. Mỗi một người bọn hắn đều có khả năng. 7. Trịnh Quốc Đống rất thương tâm. Hắn vẫn cho là chính mình quen biết khắp thiên hạ huynh đệ khắp nơi đi, không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy kẻ thù. Ai bốn Lý Dương nhẹ nhàng thở dài. Trịnh Thiếu. Chúng ta trước đây đắc tội quá nhiều người rồi. Sau đó được sửa đổi một chút. Trần Đào cũng nói. Nếu như lần này chúng ta có thể đại nạn không chết, ta nhất định thay đổi triệt để một lần nữa làm người năm. Ta cũng thế. Lý Dương nói ra. Ta muốn lần lượt từng cái đi tìm chúng ta trước đây đắc tội người đi xin lỗi. Cho Lý Đào một lần nữa giới thiệu một người bạn gái, cho Trương Khải Trạch một cái tỉ thí công bình cơ hội, cùng thể trường học Lạc Minh Kiệt hữu hảo đá một lần cầu năm. Các ngươi nói. Có phải hay không là Phương Viêm làm? Trịnh Quốc Đống đột nhiên đánh gây Lý Dương lời nói, lên tiếng hỏi. Phương Viêm? Không thể nào. Lý Dương nói ra. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn làm như vậy đối với hắn chính mình có ích lợi gì? Hắn nhưng là chúng ta chủ nhiệm lớp, phải chịu trách nhiệm. Hắn tại sao không thể như vậy làm? Trịnh Quốc Đống cười gằn. Hắn và chúng ta mâu thuẫn còn thiếu sao? Chúng ta ba lần bốn lượt muốn hại hắn, lẽ nào hắn sẽ không nghĩ tới hại chúng ta một lần? Nhưng là bốn cũng không cần ác độc như vậy chứ. Đây là đem chúng ta hướng chỗ chết trình A. Trần Đào lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hơn nữa, Phương Viêm chỉ có một người, hắc ý nhân có hai cái bốn. Ngớ ngẩn. Hắn không biết tìm người trợ giúp à. Trịnh Quốc Đống phản bác nói ra. Cái kia cái hắc ý nhân không phải là Tần Ý Thiên chứ. Không phải. Lý Dương cùng Trần Đào đồng thời phủ định. Trịnh Quốc Đống muốn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Dương cùng Trần Đào vẻ mặt, thế nhưng hoàn cảnh gây ra. Hắn căn bản là không có biện pháp lúc đích. Hai người các ngươi cái bốn sẽ không đều yêu thích Tần Ý Thiên chứ. Lý Dương bắt đầu ai nha lên tiếng, thật giống đang tại thừa nhận cực đại thống khổ. Trần Đào vừa khóc rồi, thanh âm hắn thê thảm kêu lên tay của ta đứt đoạn mất lao đại tay của ta đứt đoạn mất. Trịnh Quốc Đống thở dài, nói ra, tự coi như các ngươi yêu thích Tần Ý Thiên, ta cũng sẽ không trách các ngươi bốn ai không yêu thích đây. Hắn suy nghĩ một chút, trịnh trọng cam kết nói ra, nếu như lần này chúng ta bình an trở lại. Ba huynh đệ chúng ta liền công bằng theo đuổi Tần Ý Thiên bốn người nào thắng cho dù ai. Lý Dương cùng Trần Đào đại hỉ, cảm thấy nhân sinh lập tức thì có chạy đầu. Nhất định là Phương Viêm. Trịnh Quốc Đống lại một lần nữa hung dữ nói ra. Tiểu tử này rất có thể ẩn nhẫn, chúng ta lần trước thiết kế hãm hại hắn sau. Hắn dĩ nhiên coi như người không liên quan như thế, nhìn thấy chúng ta còn cười ha hả. Sáng sớm hôm nay lên xe thời điểm, hắn còn đối với ta cười cười bốn bây giờ mới lên, có chút ý tứ sâu xa à. Lúc trước ta làm sao lại không có hảo hảo suy nghĩ một chút hắn tại sao đối với ta cười đấy? Người chắc chắn chứ? Có người hỏi. Xác định. Trịnh Quốc Đống khẳng định nói. Không phải hắn còn có thể là ai? Tên khốn này không động thì thôi, hơi động chính là sát chiêu, để cho chúng ta khó lòng phòng bị, hơn nữa hắn sẽ công phu bốn. Trịnh Quốc Đống lời còn chưa dứt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Tại hắn tầm mắt có khả năng nhìn đến phạm vi, một cái bóng người màu đen chính nhảy một cái hướng về bọn họ vị trí nhảy lên mà tới. Người kia, không phải là trong lòng hắn hoài nghi Phương Viêm sao? Phương Viêm trên eo cột một cái dùng cây mây bệnh mà thành dây thừng một mặt thắt ở một cây đại thụ trên cành cây, chính mình cầm, túm, lấy dây thừng hướng về Trịnh Quốc Đống vị trí danh từng bước một chuyển xuống. Hắn đang tìm kiếm dây thừng hiểu rõ thời điểm cũng đã nghe được Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đào ba người đối thoại, nghe được ba người bọn họ đang suy đoán rốt cuộc là ai ở sau lưng hãm hại bọn họ, trong lòng cũng thật là đối với bọn họ có chút hổ thẹn. Lần này bọn họ là gặp thai bay vạ gió, bị dính líu tới của mình mới bị người đá xuống tới. Bọn họ chỉ là mấy cái mê hoặc chính mình đi ra mồi nhử mà thôi. Thế nhưng nghe được mấy cái này tiểu hôn đã đắc tội rồi nhiều người như vậy làm nhiều như vậy thiệt thòi tâm sự, cảm thấy để cho bọn họ được một chút giáo huấn cũng là rất tốt. Khi hắn nghe được Trịnh Quốc Đống dĩ nhiên đem mục tiêu hoài nghi trọng điểm đặt ở trên người mình lúc, hắn có loại xoay người rời đi trở lại mê đầu đại thủy kích động. Ta là đường đường tránh tránh lao sư có được hay không? Ta sẽ làm ra loại kia không thưởng thức không cách điệu còn sẽ mang đến cho mình chuyện phiền phức sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm như thế ngu xuẩn à? Nhìn thấy Phương Viêm tới cứu mình, Lý Dương đại hỉ, lên tiếng hô, Phương lão sư, là ngươi sao? Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Bảy Phương Viêm suýt chút nữa một cước đạp không, đem đầu dập tại vách núi trên vách. Xin nhờ, ngươi dùng đầu gối suy nghĩ một chút có được hay không, ta không phải tới cứu ngươi chẳng lẽ còn là tới giết ngươi sao? Trần Đào vừa khóc rồi, hô, Phương lão sư bốn Phương lão sư nhanh cứu ta. Tay của ta đứt đoạn mất bốn, tay của ta đứt đoạn mất năm. Câm miệng. Phương Viêm hô. Nhỏ giọng một chút. Trần Đào, ngươi câm miệng. Chớ đem những kia hắc y nhân lại đưa tới năm. Lý Dương cũng theo gian dạy. Phương lão sư, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Trần Đào liền thật sự ngậm miệng. Đối với cái gì đúng? Phương Viêm không vui nói. Ta chính là cảm thấy hắn khóc lên để cho người phiền lòng. Phương Viêm trước tiên nhảy đến Lý Dương bên người, đem bên hông đằng tác mở ra. Đem hai người thân thể thật chặt quấn lấy nhau, sau đó đối với Lý Dương nói ra, ta mang ngươi trèo lên trên thời điểm, ngươi nhớ tới muốn ôm chặt ta, thật chặt ôm lấy ta. Lý Dương hiểu ý, mau mau hai tay ôm Phương Viêm cái cổ, đem hai chân của mình gác ở Phương Viêm trên eo. Hai người mặt đối mặt ôm chặt nhau, trung gian không có bất kỳ khe hở. Sinh tử vấn đề, hắn mới sẽ không xem thường. Phương Viêm nhấc theo đằng tác chuẩn bị trèo lên trên, suy nghĩ một chút, càng làm trên eo dây thừng mở ra, nói ra. Ta còn là đem ngươi cuốn vào sau lưng đi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 124, Hồ Điệp. Phương Viêm đem Lý Dương cuốn vào phía sau, cầm, túm, lấy đằng tác chậm rãi đem hắn cong tới. Sau đó, hắn lại lần nữa xuống học theo răm rắp đem Trần Đào cũng cho trở đi tới. Trần Đào cầm, túm, lấy Phương Viêm cánh tay kêu khóc nói ra, Phương lão sư, tay của ta đứt đoạn mất, tay của ta đứt đoạn mất, ngươi nhanh cứu cứu ta bốn, ta muốn chết. Phương Viêm sờ sờ Trần Đào cánh tay, hỏi. Người sợ đau sao? Sợ. Trần Đào nói ra. Vậy thì tốt. Phương Viêm nói chuyện đồng thời, một cái tay nâng cánh tay của hắn, cái tay còn lại đẩy một cái lại dùng sức kéo một cái, chỉ nghe két đùng một tiếng vang giòn, sau đó lại nghe được Trần Đào như giết heo gào thét, Trần Đào tay cũng đã bị tiếp hảo rồi. Nếu như ngươi không phải là rất bận rộn lời nói, trước tiên thử một lần cánh tay của ngươi còn có thể hay không thể động. Phương Viêm quay về há mồm gào thảm Trần Đào nói ra. Trần Đào lắc đầu. Khóc càng thêm thê thảm, nói ra, Phương lão sư, lần này thật đứt đoạn mất năm đầu quá à. Phương Viêm nhìn thấy Trần Đào không dám hoạt động, hắn một phát bắt được Trần Đào tay trước sau lôi kéo một phen lại để cho hắn dơ lên như là mèo cầu tài bình thường vung lên, nói ra, tiếp hảo rồi. Trần Đào mở mắt ra nhìn một chút, vẫn đúng là tiếp hảo rồi. Tuy rằng rất đau đớn, thế nhưng, cánh tay của hắn cùng đầu ngón tay cũng có thể tự do hoạt động, không giống vừa nãy ở phía dưới thời điểm như vậy hoàn toàn không cảm giác. Đại não căn bản là không có biện pháp chỉ huy động chúng nó. Phương lão sư thật sự tiếp hảo rồi, thật sự tiếp hảo năm. Trần Đào cao hứng nói. Mặc kệ trước đây hắn và Phương Viêm có ra sao mâu thuẫn, ở trong lòng đối với hắn là cỡ nào cứu hận, thế nhưng, vào giờ phút này, hắn là thành tâm thành ý cảm tạ Phương Viêm. Trong lúc nguy cấp, có một người đàn ông cột cây mây đem ngươi từ chắc chắn phải chết hiểm địa cho kéo trở lại, ngươi làm sao có thể chống cự cùng không nhìn như vậy trợ giúp. Lý Dương ngồi dưới đất nhìn đang giúp Trần Đào trị liệu cánh tay Phương Viêm. Ánh mắt trống rỗng, không biết là đang suy nghĩ gì, sự tình vẫn không có từ tối hôm nay phát sinh ác mộng chuyện bình thường ở trong tỉnh lại. Phương Viêm đứng lên, quay về Trần Đào cùng Lý Dương nói ra, hai người các ngươi còn có thể đi đường sao? Trần Đào đứng lên đi mấy bước, nói ra, Phương lão sư, ta không sao. Ta cũng không có chuyện gì. Lý Dương nói ra, vậy thì trở về đi thôi. Phương Viêm nói ra, trở về. Trần Đào cùng Lý Dương một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Viêm. như vậy trở về đi tới. Trịnh Quốc Đống làm sao bây giờ? Hắn còn tại phía dưới cứu được không tới đây?
Phương lão sư, Trịnh Quốc Đống còn tại phía dưới đây.
Trần Đào gấp giọng nói ra.
Ai là Trịnh Quốc Đống?
Phương Viêm hỏi.
Bởi vì Phương Viêm cũng không hề hạ thấp giọng, vì lẽ đó nằm nhoài tại phía dưới Trịnh Quốc Đống đem Phương Viêm lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe được Phương Viêm để Trần Đào cùng Lý Dương trở lại, nhưng hoàn toàn không thấy sự tồn tại của chính mình, tức giận đến hắn ở phía dưới chửi ầm lên, quắc, Phương Viêm, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi tên cầm thú này, ngươi tên khốn kiếp này bốn ngươi nghĩ hại chết ta. Ngươi là việc công trả thù riêng, ngươi chính là muốn giết ta bốn Phương Viêm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua ngươi năm.
6.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh giống như chết.
Ngoại trừ gió núi gào thét. Tình cờ có chim hót côn trùng kêu vang, Trịnh Quốc Đống la to không có được bất luận người nào đáp lại.
Đi rồi.
Đi thật.
Trịnh Quốc Đống hầu như muốn qua đời.
Phương Viêm, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi nghĩ hại chết ta, ngươi nghĩ hại chết ta bốn Lý Dương, ngươi tên phản đồ này, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi chẳng ra gì nằm Trần Đào, ngươi dám đem ta bỏ lại chính mình chạy mất, chờ ta đi ra ngoài ta muốn ngươi chờ coi, ta muốn các ngươi đều không chết tử tế được năm.
Phương Viêm đứng ở bên vách núi trên. Nhìn đứng ở trước mặt hắn sắc mặt trắng bệnh hai cái tuổi trẻ học sinh, nói ra, bây giờ nhìn rõ ràng hắn là hạng người gì sao?
Trước đây các ngươi không rõ ràng, ta có thể lý giải.
Hiện tại nếu như các ngươi còn không rõ lắm, vậy chỉ có thể chứng minh chính các ngươi ngu xuẩn.
Một người đơn thuần một ít đần một ít không có quan hệ, thế nhưng ngu xuẩn lời nói, cái kia chính là hại người hại đã năm.
Trần Đào miệng há hốc liên hồi, chung quy nói cái gì cũng không thể nói cái gì.
Lý Dương nhìn bên dưới vách núi mặt, lại nhìn Phương Viêm. Âm thanh vô lực nói ra, Phương lão sư, vẫn là đem hắn cứu lên đây đi năm dù như thế nào, hắn đều là học sinh của ngươi.
Ta không cho là như vậy.
Phương Viêm cười gằn.
Ta không thể làm mỗi người lão sư, nhưng là cũng không phải mỗi người đều xứng làm học trò của ta.
Ta có danh tiếng cần quý trọng, ta có lông chim cần bảo vệ.
Ta đại công vô tư, ta nguyện ý đem ta một thân sở học vô tư truyền thụ cho các ngươi.
Ta cũng vì tư lợi, không muốn bởi vì một con rồi mà đem mình đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ trên.
Phương Viêm hướng về bên dưới vách núi Phương nhìn sang, nói ra, ta nghĩ, hắn cũng khẳng định không muốn nhận thức ta người lao sư này.
Lý Dương cùng Trần Đào trầm mặc.
Bọn họ giải Trịnh Quốc Đống là người, bọn họ cũng rõ ràng chính mình mấy người nhằm vào Phương Viêm đã làm những gì sự tình.
Nếu như không có tối hôm nay phát sinh những chuyện này, hai người bọn họ e sợ hiện tại đang cùng Trịnh Quốc Đống mưu đồ bí mật làm sao đem Phương Viêm trục xuất trường học chứ.
Bất quá, ta còn là sẽ đi cứu hắn.
Phương Viêm nói ra.
Cảm ơn Phương lão sư năm Lý Dương nói ra.
Người thật vĩ đại.
Trước đây chúng ta năm chúng ta thực sự rất xin lỗi ngươi rồi.
Phương lão sư, chúng ta làm sai rất nhiều chuyện bốn hy vọng ngươi có thể tha thứ năm Trần Đào cũng đầy mặt hổ thẹn nói.
Ta không cứu không được a.
Phương Viêm cười khổ.
Hắn là ta mang ra ngoài, ta liền có trách nhiệm đem hắn mang về.
Bất luận ta có cỡ nào không thích hắn.
Hai người các ngươi ở phía trên chờ một lát.
Phương Viêm nói ra.
Sau đó lần nữa lôi đằng tác. Bỏ xuống đi cứu vớt cái kia vẫn cứ đang lớn tiếng chửi bậy ra hỏa.
6.
6.
Bầu trời mới vừa vặn lộ ra một vệt ngân bạch sắc, ban chín bọn học sinh cũng đã tại tân quán cửa hội hợp.
Hoàng hạo nhưng điểm danh thời điểm, Trịnh Quốc Đống cùng với hắn hai đại kim cương Lý Dương Trần Đào chưa từng xuất hiện, mọi người cũng đều nhìn quen lắm rồi.
Ba người bọn họ là trường học khác loại, bình thường xưa nay đều không đem lớp quy trường học kỷ để ở trong mắt, bởi vì hậu trường cưng rắn, trường học lao sư cũng không thể tránh được. Không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc không quan tâm.
Phương lão sư, Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đào ba người không tới, những người khác toàn bộ đến đông đủ.
Hoàng hạo nhưng chạy đến Phương Viêm tới trước mặt báo cáo.
Tưởng Khâm cùng Viên Lâm đã ở học sinh trong đội ngũ, bất quá hai người bọn họ không ở bàn chín trên danh sách.
Không liên quan.
Phương Viêm cười nói.
Chuyện xảy ra tối hôm qua tạm thời vẫn còn bảo mật trạng thái, không thể bị những học sinh khác biết.
Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đào ba người bị kinh sợ. Không có buổi tối hôm đó liền dùm Ben về nhà đã coi như là phi thường không dễ dàng. Hiện tại bọn hắn không muốn tới tham gia hoạt động, cũng tình có thể nguyện.
Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Dương cùng Trần Đào chạy chậm lấy từ trong tân quán đi ra.
Trần Đào một bên chạy còn một bên kéo mũ áo khóa kéo.
Hai người bọn họ người bước nhanh chạy đến Phương Viêm trước mặt, xin lỗi nói, Phương lão sư, xin lỗi, chúng ta rời giường chấm năm.
Tất cả mọi người đều ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Dương cùng Trần Đào. Hai người này ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?
Bọn họ dĩ nhiên không có cùng Trịnh Quốc Đống cùng nhau.
Hơn nữa còn bởi vì tới chậm lên chủ động cho Phương Viêm lão sư nói xin lỗi.
Quá quái dị.
Phương Viêm nhìn về phía Lý Dương Trần Đào, hỏi, các ngươi không có sao chứ?
Không có chuyện gì.
Trần Đào nói ra. Chúng ta cũng muốn theo mọi người đến xem mặt trời mọc. Đi thôi. Chúng ta đi Nhất Tuyến Hạp. Phương Viêm cười nói. Bất quá, ta có một điều kiện. Ta đáp ứng các ngươi đến xem mặt trời mọc, các ngươi cũng nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt chính mình vấn đề an toàn. Có được hay không? Phương lão sư, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ chú ý. Đúng, mọi người không cho sang bậy. Đừng cho Phương lão sư thêm phiền phức bốn. Phương lão sư nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó năm. Nam. Phương Viêm khoát tay háo một cái, cười nói, mọi người không cần sốt sắng. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở một tiếng. Mọi người hảo hảo hưởng thụ này khó gặp phong cảnh, ta sẽ một mực hầu ở các ngươi bên người. Thế là, do Đường Thành ở mặt trước dẫn đội, Phương Viêm ở phía sau áp trận, một đám người mênh mông quần quận hướng về tốt nhất ngắm cảnh cảnh điểm Nhất Tuyến Hạp đi tới. Khi, làm, đầy trời tấm màn đen bị xé rách ra đến, cái kia bôi ngân bạch sắc đã biến thành vảy cá bạch, cá thân bạch, màu trắng thay đổi vàng nhạt trở thành nhạt đỏ, màu hồng thay đổi đỏ sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi xuất hiện tại hẻm núi lớn phía trên đường chân trời mặt. Bọn học sinh lên tiếng kinh hô, càng nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Còn có người túm năm tụm ba kết đội đứng chung một chỗ, do những bạn học khác hỗ trợ chụp ảnh. Mọi người chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Phương Viêm đứng ở lan can mặt sau, nhìn trước mắt sương mù vờn quanh mới ngày mới lên cảnh tượng, trong lòng có đủ loại tử tại nảy mầm cỏ dại tại sinh trưởng cảm giác. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện một bức mây mù bốc lên mặt trời đỏ mọc lên ở phương Đông Duy Mỹ hình ảnh. Vùng đan điền lần thứ hai trở nên nóng rực. Chìm đắm một quãng thời gian thái cực chi tâm lần thứ hai chuyển động lên. Hơn nữa, lần này chuyển động tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng thêm len ken dùng sức. Không giống trước đó như vậy đứt quãng lúc có lúc không, mà là nối liền một cái tinh tế dây dài. Này dây dài xuyên qua toàn thân, lưu mở tại thân thể mỗi một đường kinh mạch trùng kích thân thể mỗi một chỗ huyệt vị. Tê tê, ngứa một chút, giống như là tại phơi nắng tắm nắng. Phương Viêm cực kỳ thoải mái, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Hắn có một loại mãnh liệt kích động, hắn có loại mãnh liệt tại đây Hy Hà đỉnh núi đánh một vòng thái cực kích động. Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ làm như vậy rồi. Mũi chân hắn khoanh tròn, hai tay ôm tròn, thân thể vô hạn độ giãn ra. Một chân làm trụ cột, dọc theo thái cực chi tâm chuyển động mà chậm rãi vũ động lên. Đỉnh thiên lập địa trong đám người, hồn nhiên một mảnh vô cực giống như. Phương Viêm miệng tụng ca quyết, hai tay ôm tròn quét ngang. Linh cơ hơi động thái cực ý, số mệnh 494 góc phương. Hơi đổi dưới, chuyển eo ủng cánh tay. Khoảng trừng, trái phải trên lòng bàn tay dưới tung bay, mắt thường khó phân biệt. Vừa đúng lúc này, một con dậy sớm hồ điệp đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Từng cọng cây ngọn cỏ, đều có sinh mệnh. Một chung một cá, đều có linh tính. Phương Viêm quay về hồ điệp mỉm cười, sau đó tùy ý hồ điệp tại bàn tay của hắn xê dịch phập phồng. Hắn hai tay bình thân đi ra ngoài, căn cứ hồ điệp phe phẩy cánh tần suất trên dưới lay động cánh tay, chập trùng lên xuống, mượn lực tá lực. Hồ điệp mỗi tụ lực đập cánh muốn bay, vừa vặn bị lực đạo của hắn cho rời đi. Đợi được hồ điệp dưới thân thể hạ thấp thời gian, lại bị hắn phản lực cho đẩy đến trên không. Thương sơn bích thủy, mặt trời mới mọc cái chiếu. Toàn thân áo trắng Phương Viêm phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu dật, như ẩn cư thâm cốc phiên phiên thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 125, Thiên Sinh, người nghị có thêm. Phương Viêm bàn tay năm ngón tay mở ra, cánh tay từ trên xuống dưới chập trùng lên xuống. Cái kia con hồ điệp giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ trên chăn dưới sóc này khó mà trốn tránh. Dùng sức nhẹ, tư thái thoải mái, nhân hòa tự nhiên tan ra hợp làm một thể, giống như là một bức duy mỹ sơn thủy nhân vật đồ. Người xem. Viên Lâm kéo một cái chính hưng phấn quay về mặt trời đỏ chụp ảnh Tưởng Khâm cánh tay, chỉ vào cách đó không xa Phương Viêm hô. Tưởng Khâm xoay người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời, lập tức liền vì cảnh tượng trước mắt mê muội. Lúc này, Phương Viêm chính múa may theo gió. Khắp thiên hồng quang đem bao phủ, mờ mịt xuất trần như lãnh đời cao thủ tuyệt thế tiên nhân. Rất đẹp trai a. Viên Lâm cũng là đầy mắt ngồi sao nhỏ. Đại thúc rất đẹp trai. Không nghĩ tới đánh thái cực nam nhân sẽ mê người đến trình độ như thế này. Tưởng Khâm trầm mặc không đáp, chỉ là ánh mắt sáng quắc địa trừng mắt cách đó không xa Phương Viêm. Thân thân, ngươi nói câu nói a. Xem ở lại, sướng sở. Viên Lâm cầm, túm, lấy Tưởng Khâm cánh tay nói ra. Nàng hy vọng nàng nói có thể có được Tưởng Khâm phản ứng cùng cộng hưởng. Tưởng Khâm không trả lời làm cho nàng rất mất mát. Không chỉ là soái. Tưởng Khâm mở miệng nói ra. Ánh mắt sẽ không có từ Phương Viêm trên người rời khỏi. Đó là cái gì? Khí chất. Tưởng Khâm nói ra. Ta nghĩ, ta cũng lại không có cách nào tại những thứ khác nam sinh coi trọng nhìn thấy như vậy khí chất. Viên Lâm ngẫm lại, áo nào nói ra, thực sự là đáng ghét đây. Mọi người cùng nhau đi ra xem mặt trời mọc. đây là Đường Thành hưng phấn nhất sự tình rồi. Bởi vì mọi người đi ra cùng với, Tần Ỷ Thiên cũng sẽ đi theo đi ra. Tần Ỷ Thiên đi ra, hắn mới có cơ hội đơn độc cùng với nàng xem mặt trời mọc ra. Đương nhiên, làm như trường học nổi danh giáo thảo, hắn cũng không tiện đem mình cao hứng toàn bộ đều đặt tại trên mặt. Đường Thành ngày hôm nay cố ý chọn một bộ bạch sắc tam diệp thảo đồ thể thao, điều này làm cho hắn ở trong đám người có vẻ chắc việt bất phàm như một nhánh chói mắt cao ngạo bạch thiên nga. Hắn vừa ra trận, liền lập tức hấp dẫn trong lớp không ít nữ sinh rít gào vui mừng. Đường Thành một mực thủ hộ tại Tần Ỷ Thiên bên người, có thể cùng chính mình âu yếm cô gái đồng thời xem mặt trời mọc, nhất định có thể trong lòng của nàng lưu lại ngọt ngào sâu sắc mấy chục năm sau đó vẫn có thể lấy ra nhắm rượu vẻ đẹp ký ức. Tần Ỷ Thiên đối mặt hẻm núi lớn bên kia thăng lên mặt trời đỏ, phảng phất bị cảnh đẹp trước mắt chấn động kinh diễm, rất lâu mà không có mở miệng nói chuyện. Đường Thành rất muốn cho người hỗ trợ cho bọn họ đập một tấm ảnh chụp chung, nhưng là vừa sợ quấy rầy Tần Ỷ Thiên tâm cảnh, chậm chạp không có cách nào mở miệng. Thế là, Tần Ỷ Thiên không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Tần Ỷ Thiên chăm chú nhìn trước mắt cảnh sắc, Đường Thành chăm chú nhìn trước mắt Tần Ỷ Thiên. Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người tại trên cầu nhìn ngươi. Đường Thành đột nhiên nhớ tới câu thơ này. Vào giờ phút này, tràn đầy cảm xúc. Tần Ỷ Thiên nhẹ nhàng thở dài, tầm mắt cũng cuối cùng từ cái kia mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông trên tấm hình rút ra. Thiên nhiên thực sự là vĩ đại. Người định thắng thiên, đơn giản là chúng ta phàm nhân tự cao tự đại vọng tưởng. Đường Thành đại hỉ, rốt cục chờ đến cơ hội, nói ra, Tần Ỷ Thiên, chúng ta hợp chương ảnh được không? Lo lắng Tần Ỷ Thiên không đáp ứng, lại bổ sung một câu, những bạn học khác đều tại chụp chung lưu niệm đây. Được. Tần Ỷ Thiên sảng khoái đáp ứng rồi. Đường Thành vây vây tay, hô, Phương Hồng, qua tới giúp chúng ta chụp tấm hình chiếu. Phương Hồng chạy chậm lấy lại đây, hỏi, dùng của ta camera còn là điện thoại di động của các ngươi? Dùng điện thoại di động của ta. Đường Thành nói ra. Hắn lo lắng dùng di động của người khác hoặc là camera, những người này sẽ đem Tần Ỷ Thiên bức ảnh cho lén lút tồn hạ một phần. Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Phải biết, Tần Ỷ Thiên có thể là sẽ không dễ dàng cùng ai chụp ảnh chung. Phương Hồng tiếp nhận Đường Thành điện thoại di động, nói ra, chuẩn bị xong chưa? Đường Thành cùng Tần Ỷ Thiên xoay người, quay lưng mặt trời đỏ chuẩn bị chụp ảnh. Đường Thành suy nghĩ một chút, đứng được cách Tần Ỷ Thiên gần một ít. Lại muốn nghĩ, đứng được lại gần một ít. Còn muốn càng gần hơn một ít, lần này không dám hành động. Dự bị. Phương Hồng lên tiếng hô. Đúng lúc này, có người lên tiếng hô, các ngươi mau nhìn Phương lão sư năm. A, các ngươi mau nhìn, đúng là Phương lão sư năm. Phương lão sư tại đánh thái cực, xoáy bạo có hay không bốn. 6. Nghe được mọi người tiếng hô, Tần Ỷ Thiên tầm mắt cũng hướng về Phương Viêm vị trí nhìn sang. Đôi mắt của nàng ẩn tình, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo khiến người tâm động ý cười. Phương Hồng cũng rất muốn nhìn Phương Viêm lão sư đánh thái cực, nhưng là nếu nhận ủy thác của người, hắn nhất định phải muốn đem tiền trong tay sự tình trước tiên làm tốt. Thế là, hắn lên tiếng hô, Đường Thành, cái kia 42 người các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đường Thành nhìn về phía Tần Ỷ Thiên gò má. Nhìn thấy nàng và mình đứng chung một chỗ lúc quay đầu chăm chú chuyên chú đến xem một người đàn ông khác, hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng vui mừng cùng si mê. Cảnh tượng như vậy, làm sao có thể chụp hình chứ? Cho dù vỗ, vậy cũng là đối chính mình lớn lao trào phúng chứ? Đường Thành khoát tay háo một cái, vô lực nói ra, tạm thời bốn trước tiên không vô đi. Không thể không nói, tình cảnh này thật là làm cho người ta vui mừng. Vừa nãy ban 9 bọn học sinh đều lấy ra camera điện thoại di động đập mặt trời đỏ phách thanh thần hy hà mỹ cảnh. Hiện tại, mọi người đều đem màn ảnh nhắm ngay đang tại vùng vẩy thái cực Phương Viêm vung lên màn chập. Giang giáp năm. Liền ngay cả chưa bao giờ chụp ảnh Tần Ỷ Thiên cũng lấy ra một cái đặc chế điện thoại di động, điều tốt tiêu cự sau đem Phương Viêm đánh thái cực hình ảnh quy định sẵn cách đi. Thậm chí ngay cả một ít cố ý ở lại Hy Hà núi xem mặt trời mọc du khách, bọn họ tại phát hiện Phương Viêm cái này khác loại thì dã lấy điện thoại di động ra không ngừng mà chụp ảnh. Còn có người cao hứng nói, Hy Hà núi phát triển càng ngày càng tốt rồi. Lần trước tới thời điểm cũng không có chuyên môn phái người ra đến cho chúng ta đánh thái cực sáu ta để các ngươi tới đây một bên không có sai chứ. Phương Viêm vật ngã lương vong, căn bản là không nghe được chu vi tiểu hỏa bạn nhóm ca ngợi bình luận. Thậm chí đều không có nhận ra được bọn họ chính đối với mình chụp ảnh. Hắn thuận theo thái cực chi tâm dẫn dắt, đưa hắn trong lòng thái cực từng chiêu từng thức diễn dịch đi ra. Phương Viêm chính là thái cực chính là Phương Viêm. Có thái cực chi tâm cái này môi giới. Hắn rốt cục lần thứ hai cùng thái cực hợp hai làm một trở thành một hoàn chỉnh viên cầu. Hắn có thể đủ điều chỉnh hô hấp của mình, hắn có thể quan sát bên trong thân thể của chính mình. Tại Phương Viêm vung lên xuống, thái cực chi tâm thái cực lực lượng cũng càng chuyển càng nhanh, cái kia dòng suối nhỏ diễn biến thành dòng suối tụ tập thành sông lớn, sông lớn trùng kích toàn thân mỗi một đường kinh mạch mỗi một chỗ huyệt vị. Phương Viêm bên người có sương mù, thân thể bốc lên nhiệt khí cùng sương mù ngưng tụ cùng nhau. Phương Viêm toàn thân mồ hôi đầm địa, quần áo đã sớm bị thấm ướt như giặt rửa. Thế nhưng, sắc mặt của hắn nhưng càng lộ vẻ hưng hào, màu da càng lộ vẻ trắng mịn, hiện ra một loại hóng ánh trong suốt trạng thái. Phương Viêm tự cái chơi một hồi hồ điệp sau, hai tay dùng sức dương lên, quát lên, lên. Con kia màu sắc rực rỡ tiểu hồ điệp chợt cảm thấy trên người trùng trói buộc giải trừ, vung lên cánh bay về phía bầu trời. Tại Phương Viêm đỉnh đầu đã xoay quanh hai vòng, lúc này mới chiều viễn nơi bay đi, trong nháy mắt không gặp tung tích. Phương Viêm mũi chân chính lần ở trước người tìm cái vòng tròn, thân thể chậm rãi cất đi. Nghiêm đứng lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Lần này thái cực đánh cho tâm thần sảng khoái, thân thể phảng phất thoát thai hoán cốt ý hệ tung dung thoải mái. Quyền thức kết thúc, thế nhưng thái cực chi tâm vẫn cứ tại vận chuyển bình thường. Tuy rằng không kịp vừa nãy như vậy sôi trào mãnh liệt, thế nhưng là không có đoạn lễ, một mực tồn tại. Hắn biết, trải qua này sự kiện, hắn thái cực chi tâm rốt cục bị hắn hoàn toàn kích hoạt rồi. Phương Viêm trong lòng kích động cực điểm, khi Hà núi quả nhiên không có uổng phí đến. Phương lão sư, lau mồ hôi đi. Tưởng Khâm chạy chậm lấy lại đây, đưa lên chính mình từ Viên Lâm chỗ ấy mượn tới khăn tay. Vốn là Viên Lâm là muốn chính mình tới, bị nàng giành trước rồi. Phương Viêm từ chối, nói ra, không cần. Trên người đều là mồ hôi, vẫn là không muốn trà đạp ngươi xinh đẹp như vậy khăn tay nằm một lúc trở về phòng tắm rửa là tốt rồi. Ta đến A. Tần Ỷ Thiên không biết đi lúc nào lại đây, từ Tưởng Khâm trong tay tiếp nhận khăn tay, rất là tự nhiên giúp Phương Viêm lau chùi lên hắn đầy mặt đầy đầu mồ hôi. Phương Viêm rất là không nói gì. Tần Ỷ Thiên bạn học, ngươi làm chuyện gì trước đó trước tiên đạt được người khác đồng ý có được hay không? Tưởng Khâm càng là không nói gì. Thậm chí trong lòng còn có chút uất ức. Ta tìm bằng hữu mượn tới khăn tay, dựa vào cái gì phải cho ngươi dùng à? Nàng thậm chí muốn Tần Ỷ Thiên hô một tiếng dựa vào cái gì, nhưng nhìn đến Tần Ỷ Thiên cái kia thản nhiên tự đắc phong đạm vân khinh phảng phất tất cả nên là như vậy dáng dấp như vậy, lời muốn nói làm thế nào cũng không nói ra được. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, còn thật sự rất cần dũng khí đây. Được rồi được rồi. Phương Viêm từ Tần Ỷ Thiên trong tay tiếp nhận khăn tay. Ta tự mình tới. Ta tự mình tới là tốt rồi. Những thứ khác học sinh cũng tất cả đều vây quanh, thất truy bắt thiệt khích lệ Phương Viêm. Đem Phương Viêm thổi phồng đến mức trên đất ít có trên trời cũng không có trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Phương Viêm ngoài miệng nói không có gì tùy tiện vui lùa một chút mà thôi, trong lòng nhưng là hồi hộp. Người sống trên đời, không phải là vì gương mặt cùng một cái miệng sao. Cái khác du khách cũng vây quanh, muốn cùng thái cực người biểu diễn Phương Viêm chụp ảnh. Trong đó cũng không có thiếu một mình đến đây du lịch mỹ nữ du khách. Đương nhiên, Phương Viêm học sinh thay hắn cự tuyệt. Đồng thời giải thích Phương Viêm chẳng qua chỉ là một gã lao sư, cũng không phải là bọn hắn cho rằng Hy Hà núi thái cực người biểu diễn, bọn họ lúc này mới tiếc nuối rời đi. Một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng đi tới, nhìn Phương Viêm nói ra, tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Phương Viêm cẩn thận đánh giá hắn một phen, nói ra, ta lại không quen biết ngươi, tại sao phải mượn ngươi một bước? Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên nở nụ cười, nói ra, tiên sinh, ta là tìm ngôi sao, vừa nãy nhìn thấy ngươi thái cực biểu diễn, ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, ta nghĩ mời ngươi đi quay phim. Tìm ngôi sao? Quay phim? Phương Viêm một mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên, kích động mà hỏi, ta chính là tùy tiện vung lên mấy tay, đã bị tìm ngôi sao coi trọng, là có thể tiến vào giới giải trí. Gia nhập mỹ nữ tổ hợp kết bạn ngôi sao lớn tùy tiện diễn một tuần kịch liền phòng bán vé phá 1 tỷ trở thành giới giải trí nóng nảy thiên vương. Thiên sinh 6 người đàn ông trung niên sạm mặt lại. Ta cảm thấy 4 ngươi nghĩ hơn nhiều. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 126, uống rượu mạnh xem mặt trời mọc. Tại sao là ta nghĩ nhiều rồi? Phương Viêm tức giận nói. Người khác có thể làm được, tại sao ta không thể làm đến? Tiên sinh, đường thiên vương là cái khác loại, là chúng ta giới giải trí nhân vật huyền thoại. Hắn sáng tạo ghi chép cho tới bây giờ còn không ai có thể đánh vỡ vượt qua năm. Ta cảm thấy ta cũng có thể a. Phương Viêm nói ra. Ngươi tìm cho ta một mỹ nữ tổ hợp để cho ta gia nhập năm. Tiên sinh năm. Ta dáng dấp cũng rất đẹp đẽ, giả gái cũng không có vấn đề năm. Tiên sinh bảy. Ngươi đúng là tìm ngôi sao. Đúng. Vậy ngươi sẽ không có thể ra ta có tiềm lực của phương diện này. Tiên sinh, thực không dám giấu giếm năm người đàn ông trung niên có chút hỏng mất. Ta không nhìn ra. Ngươi như thế sỉ nhục ta ngươi vẫn còn muốn tìm ta mượn một bước. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Không phải là quay phim sao? Không lấy được 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh, ngươi còn không thấy ngại tìm ta đi diễn viên chính. Tiên sinh, không phải tìm ngươi đi diễn viên chính 4 cái kia, chúng ta là muốn cùng ngươi tiến hành một ít chi tiết nhỏ phương diện hợp tác.
Mảnh tới trình độ nào?
Đập một ít về màn ảnh.
Phương Viêm lắc đầu, nói ra, không đi.
Thứ nhất, không phải đại đầu tư điện ảnh ta không tiếp.
Thứ hai, ta cũng không có cách nào tin tưởng ngươi.
Ta biết tìm ngôi sao đều là trà trộn tại trên đường cái nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền xông đi lên nói tiểu thư ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực nguyện ý theo ta trở lại đóng phim vư sau đó liền dẫn nàng đi một cái rất hẻo lánh cũ nát gian phòng phỏng vấn nói muốn thử xem ngươi hành động cùng ngộ tính cũng là người ta cô gái cởi quần áo năm các ngươi không phải là muốn quy tắc ngầm ta đi.
Tiên sinh, chúng ta không có phương diện này cân nhắc.
Chúng ta Hoa Âm Thanh Giải Trí là công ty lớn, không thể làm ra chuyện như vậy năm.
Ai biết được?
Phương Viêm cười gằn.
Đến thời điểm nếu thật là bị các ngươi lừa ta kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trong sạch của ta lấy cái gì bảo đảm.
Người đàn ông trung niên biết không nói thật không xong rồi, hắn quét mắt một chút bốn phía, nhẹ giọng nói, tiên sinh, ta kỳ thực không phải tìm ngôi sao, ta là Hạ Thiên tiểu thư có môi giới, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút năm.
Hạ Thiên.
Phương Viêm cảm thấy danh tự này có chút quen tai.
Ta cũng không quen biết nàng.
Người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên khó chịu, nói ra, ngươi coi thật sự không biết Hạ Thiên tiểu thư sao.
Không nên nói đùa có được hay không?
Làm sao có khả năng có người không quen biết Hạ Thiên tiểu thư?
Tiên sinh, cá nhân ta cho rằng, này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, đối với rất nhiều người tới nói đều là một cái cơ hội trời cho, nếu như ngươi có thể có được Hạ Thiên tiểu thư thưởng thức năm.
Ta vẫn không hiểu ý của ngươi.
Phương Viêm nói ra,
ngươi mới vừa nói mình là tìm ngôi sao, hiện tại còn nói là một người phụ nữ có môi giới, ngươi đến cùng muốn làm gì?
7.
Làm ngươi hẳn là phải để ý thành tín.
Phương Viêm nói ra.
Ngươi lừa dối quá ta một lần, còn muốn để cho ta tin tưởng ngươi lần thứ hai lời nói dối.
Được rồi, ta rất bận, chúng ta đối thoại đến đây là kết thúc.
Người đàn ông trung niên cuống lên, từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp đi ra, nói ra, tiên sinh, ngươi xem một chút, ta đúng là Hạ Thiên tiểu thư có môi giới, ta tên Trương Uy năm là như vậy, Hạ Thiên tiểu thư ngày hôm nay vừa vặn tại Hy Hà núi lấy cảnh. Vừa nãy nhìn thấy ngươi tại ánh nắng ban mai giữa biểu diễn thái cực, nàng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn tìm ngươi nói một chút, tại nàng ca khúc mới trúng tuyển dùng như vậy một tổ màn ảnh năm.
Được rồi,
Phương Viêm xua tay nói ra.
Mọi người đều bận rộn như vậy, cũng đừng có lãng phí lẫn nhau thời gian.
Ngươi còn muốn tiếp tục đi lừa gạt, ta còn muốn mang học sinh đi ăn điểm tâm bốn danh thiếp của ngươi ta nhận, chúng ta lần sau bàn lại.
Phương Viêm khoát tay háo một cái, nói ra, cứ như vậy đi.
Bỉ.
Trương Uy đầy mặt tiếc nuối, nói ra, nếu như tiên sinh cải biến chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho ta.
Ngươi nghĩ hơn nhiều.
Phương Viêm nói ra.
Vừa nãy Trương Uy nói hắn cả nghĩ quá rồi, hắn rất phẫn nộ.
Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội báo này một tiện mối thù rồi.
Cái gì?
Thanh Thẩm Mỹ âm thanh tràn đầy nghi vấn, một người mặc màu trắng cổ trang trường sam nữ nhân xinh đẹp rất là kinh ngạc hỏi, hắn dĩ nhiên không muốn.
Đúng thế.
Trương Uy rất là bất đắc dĩ nói.
Ta đối hắn phát ra tối chân thành mời, hắn vẫn là cự tuyệt rồi.
Trương Uy, ngươi không có năm thái độ không có vấn đề chứ?
Hạ Thiên biết, theo danh tiếng của nàng càng lúc càng lớn, người ở bên cạnh tính khí cũng theo thấy chướng.
Bởi vì nàng tâm địa thiện lương vui mừng niệm tình cũ, không muốn dễ dàng răn dạy bọn họ, càng không thể đem bọn hắn đuổi việc, vì lẽ đó, có lúc người bên cạnh thái độ sẽ làm mấy người đối với nàng ôm ấp một ít thành kiến.
Tiểu thư, ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy?
Tính khí của ngươi ta còn có thể không biết sao.
Trương Uy vô tội nói ra.
Ta biết tiểu thư muốn hợp tác với hắn, thái độ của ta bốn thật sự rất tốt.
Nhưng hắn chính là không muốn.
Tại sao không muốn à?
Hắn dựa vào cái gì?
Đang tại vội vàng cho Hạ Thiên trên trang tiểu trợ thủ rất là tức giận nói ra.
Chúng ta Hạ Thiên tỷ là ai đều có thể hợp tác.
Hạ Thiên tỷ chủ động mời, hắn còn không cam tâm tình nguyện năm thực sự là không biết điều.
Nếu như ta đi, nhất định phải mắng chết hắn không thể.
Từ từ năm Hạ Thiên ôn nhu khuyên lơn.
Lần sau không cho nói lời như vậy.
Mọi người đều có chí khác nhau, chúng ta không thể miễn cưỡng người khác.
Ta chính là tức giận người kia thái độ phách lối năm tiểu trợ thủ rất là hủy khuất nói.
Hạ Thiên cười cười, hỏi, hắn tại sao không đồng ý?
Với bắt đầu ta không muốn bại lộ tiểu thư hành tung, thì nói ta là tìm ngôi sao, muốn mời hắn quay phim.
Hắn cự tuyệt.
Thế thì không có.
Thế nhưng yêu cầu của hắn thật quá mức rồi năm.
Yêu cầu gì?
Nếu như có thể thương lượng lời nói, chúng ta cũng có thể làm một ít thích hợp bù đắp năm.
Hắn nói hắn chỉ tiếp đại đầu tư điện ảnh, phòng bán vé không quá 1 tỷ điện ảnh cũng đừng có tìm hắn.
Trương Uy rất có trả thù vui vẻ nói.
Cái gì, 1 tỷ phòng bán vé?
Hắn cho rằng hắn là Đường Thiên Vương đây.
Đúng đấy, quá không tự lượng sức chứ.
Hạ Thiên tỷ, hắn sẽ không là thằng điên chứ.
nhất định là 5. 6. Trương Uy một câu nói, để xuống lại tại Hạ Thiên bên người một đám người sôi sùng sục. Dồn dập đối với Phương Viêm cái này xuất khẩu cùng nôn ra hỏa tiến hành công kích khiển trách. Quốc nội chứ danh nam tinh, cũng là cùng Hạ Thiên hợp phách cổ trang thần thoại kịch thần lô vai nam chính Phùng Viễn Trình cười lạnh thành tiếng, nói ra, ta trong hội này lăn lộn 5, 6 năm, cũng chỉ dám nói chính mình lăn lộn cái nhìn quen mắt, ra hỏa này một cái miệng liền muốn 1 tỷ phòng bán vé 4 hắn coi mình là thiên vương siêu sao sao. Hạ Thiên tỷ, ngươi không chính là muốn cho ngươi ca khúc mới TV tuyển vai nam chính sao? Ngươi nếu như cảm thấy thích hợp, ta liền đi qua, quá khứ, cho ngươi phụ cho vai chính 5 1 phân tiền không nên, vé máy bay ta đều chính mình ra. Phùng Viễn Trình một mực ngưỡng mộ Hạ Thiên, này tại trong vòng không tính là cái gì bí mật. Hắn muốn đi cho Hạ Thiên ca khúc mới TV phụ cho vai chính một chút cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hạ Thiên không hề có một tiếng động mỉm cười, nói ra, cảm ơn Viễn Trình. Nếu như thích hợp, ta nhất định sẽ mời ngươi đi giúp ta 4 bất quá, người kia thật sự rất tốt. Vừa nay hắn đứng ở trên đỉnh núi đánh thái cực cảnh tượng thật sự khiến người ta xem qua khó quên đây. Ngươi cũng biết, của ta ca khúc mới muốn thử một chút cổ điển gió năm. Chính là hoa quyền chân phon mà thôi. Phùng Viễn Trình nói ra. Cho ta mấy ngày thời gian huấn luyện, ta cũng có thể đánh chính là giống như hắn tốt 4, ta quay đầu lại liền đi bái phóng tên quá rất lớn sư Trịnh Long Kiện tiên sinh, đến thời điểm đi theo hắn học mấy tay, nhất định sẽ so với kia tiểu tử cường. Hạ Thiên cười cười, nói ra, Viễn Trình quá phi tâm. Chuyện này liền tạm thời gác lại. Nếu không có cơ duyên, vậy thì sau này hay nói đi. Mọi người thấy Hạ Thiên không muốn sẽ ở cái đề tài này trên nói chuyện nhiều, chắc là người đàn ông kia từ chối để Hạ Thiên thật mất mặt đưa nàng chọc giận. Thế là, đạo diễn lập tức đi tới, nói ra, Hạ Thiên, ta lại cho ngươi đối với một cái tuần vui này nằm kỳ thực tuần vui này rất đơn giản, chính là ngươi cùng Viễn Trình tại mặt trời đỏ mới lên trên đỉnh ngọn núi gặp mặt. Sau đó song phương bởi vì hiểu lầm mà ra tay đánh nhau 4 Viễn Trình làm bộ bị ngươi đánh bại thất lạc rớt xuống vách núi, ngươi cực kỳ sốt ruột 6. Trương Uy rời đi, Tưởng Khâm xuống lại đây, hỏi, Phương lão sư, người kia là người nào? Hắn tìm ngươi làm gì? Trước tiên nói hắn là tìm ngôi sao tìm ta quay phim, sau đó lại nói cho ta biết nói là cái gì Hạ Thiên có môi giới năm ta phái hắn đi rồi. Phương Viêm nói ra, Tưởng Khâm tiếp nhận tấm danh thiếp kia nhìn một chút, nói ra, thật giống mặt trên viết đúng là Hạ Thiên có môi giới đây này 4 nếu như là tốt rồi. Ta nhưng yêu thích mùa hè. Bất quá, người này nhất định là gạt người. Hạ Thiên làm sao có khả năng ở đây? Cái kia Hạ Thiên rất nổi tiếng. Phương Viêm hỏi. Quá có danh tiếng. Tưởng Khâm kích động nói. Trung Quốc hot nhất minh tinh trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, mỗi một bộ phim ta đều rất yêu thích. Đúng rồi, hát cũng rất thêm hay. Có kim khúc nữ vương biệt hiệu 4 vì lẽ đó ta mới nói không thể nào là nàng nha. Mặc kệ nàng. Chúng ta đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong các ngươi cùng xe của chúng ta đồng thời hạ sơn trở lại. Ta dẫn bọn họ về trường học, các ngươi trực tiếp về nhà cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi năm. Sẽ không. Tưởng Khâm quệt miệng nói ra. Tại sao không? Ta mau chân đến xem ngươi ngủ ở chỗ nào, có thời gian ta liền đi tìm ngươi. Ngươi hay là ta học bổ túc lao sư đây, hiện tại không muốn thực hiện trách nhiệm. Lần sau đi. Phương Viêm từ chối. Ngày hôm nay ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta đem học sinh mang đi ra, còn muốn đem bọn họ bình an mang về. Lãnh đạo trường học bên kia cũng phải đi đưa tin, còn có bằng hưu chờ ta tiếp đón 5 lần sau đi, lần sau nhất định mời ngươi đến ta trong nhà người xem. Được rồi. Tưởng Khâm bất đắc dĩ nói ra. Ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ đi nha. Nhất định nhất định. Phương Viêm bảo đảm dường như nói ra. Đúng lúc này, một luồng mùi rượu nồng nặc truyền đến. Thiêu đao tử. Cho dù Phương Viêm rất lâu không có thưởng thức qua loại này rượu mạnh rồi, vẫn cứ lập tức là có thể nghe thấy ra loại rượu này quen thuộc mùi vị. Tại đây mới ngày mới lên nước sương tràn ngập sáng sớm, tại đây ngàn mét trên không hy hà trên đỉnh ngọn núi, tại sao có thể có thiêu đao tử mùi vị? Phương Viêm tìm mùi rượu tìm kiếm qua đi, nhìn thấy tại 10 mấy mét ở ngoài trên tảng đá lớn, một cái tóc dài đại hán trong tay mang theo một cái to lớn màu đồng cổ hồ lô rượu đang uống rượu. Đại hán hai chân xếp bằng ở phía trên tảng đá. Uống một hớp rượu mạnh, liếc mắt nhìn mặt trời mọc. Tư thái ngông cuồng, thần thái thoải mái, xem ra tức khiến người ta cảm thấy quỷ dị lại làm cho người ta một loại đại khí dũng cảm cảm giác. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 127, Thái cực chi tâm. Phương Viêm ánh mắt hơi lạnh lẽo, đối với Tưởng Khâm Viên Lâm các nàng nói ra, hai người các ngươi với bọn hắn đồng thời về khách sạn ăn điểm tâm, ta còn có chút chuyện riêng tư phải xử lý. Tưởng Khâm không có nhận ra được nguy hiểm, còn muốn tiếp tục cùng Phương Viêm sống chung một chỗ. Không hiểu hỏi, còn có chuyện gì? Cảm giác thấy hơi không thoải mái. Phương Viêm ôm bụng nói ra. một bức thống khổ khó nhịn dáng dấp. Chán ghét. Thường Khâm hờn dỗi nói ra. Vừa mới một đại tông sư tiên phong đạo cốt, làm sao trong nháy mắt tiểu thành đau bụng kẻ xui xẻo. Ngươi có thể không thể tại người khác trong lòng duy trì càng dài một ít thời gian vẻ đẹp cao lớn. Đương nhiên, tại Tưởng Khâm xem ra, hiện tại Phương Viêm cũng rất tươi đẹp cao lớn. Chân thực, không phải là mặt khác một loại mỹ hảo cao lớn sao? Tưởng Khâm chỉ phía trước, nói ra, ta thấy bên kia chỗ ngoặt có vê đút cờ, ngươi mau chóng tới. Chậm trở về sẽ không ăn. Các ngươi ăn trước đi. Không cần chờ ta. Phương Viêm cười nói. Tưởng Khâm cùng Viên Lâm nhìn Phương Viêm một chút, cười hì hì lấy đuổi theo ban chín đại bộ đội. Trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, các nàng đã cùng Phương Viêm học sinh chung đụng hết sức quen thuộc rồi. Chưa quen thuộc cũng không được à, các nam sinh đối xử hai cái này tiểu ló lì rất là ân cần, các nữ sinh cũng cảm thấy các nàng đẹp đẽ đáng yêu. Hơn nữa các nàng hướng ngoại dẻo mồm, rất dễ dàng rồi cùng đồng dạng trẻ tuổi ban chín học sinh hòa mình. Đợi được bọn học sinh tất cả đều rời khỏi, này nhất tuyến hạp người ở phía trên cũng đi được gần đủ rồi. Phương Viêm hướng về góc núi sườn dốc đi tới, đứng ở dưới sườn núi mặt ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên tảng đá lớn người đàn ông tóc dài, nói ra, uống rượu mạnh xem liệt nhật. Quả nhiên là tiêu sái thích ý. Người đàn ông tóc dài ngửa đầu được một hớp rượu mạnh, tiết hầu cô đông rung động. Có lẽ là bởi vì uống đến quá nhanh quá cấp, hay là rượu tính quá cay thái sung, sắc mặt đột nhiên ức đến đỏ chót. Xì xì năm. Trong miệng hàm chứa một cái thiêu đao tử phun ra ngoài, sau đó dùng cái kia bẩn thỉu màu xám ống tay áo lau chùi khoe miệng, dáng dấp xem ra tương đương chật vật. Phương Viêm cười to, chỉ vào người đàn ông tóc dài nói ra, căng hết cỡ ngươi cũng chính là một cân số lượng. Hà tất học cái kia lão tiểu quỷ giả trang tiểu quỷ. Nghe đề nghị của ta, tìm tạo hình tượng sư một lần nữa hỗ trợ chế tạo một cái hình tượng 3-4 tang thương chán nản cái này phạm nhi không thích hợp ngươi. Người đàn ông tóc dài khuôn mặt tức giận, nói ra, hắn đã từng là thần tượng của ta. Hiện tại thì cũng thôi. Ta uống nhiều rượu như vậy, cũng không phải mỗi một lần đều sẽ sặc ra đến. Lại nói, ta đến không phải là cùng ngươi cùng rượu. Vậy ngươi tới làm cái gì? Giết người. Giết ai? Giết ngươi. Tại sao? Nhận ủy thác của người. Tóc của ngươi đã lâu không lý. 2 năm 4 tháng 27 thiên chiến bại vào ngươi ngày nào đó trở đi, ta liền không để ý tới quá. Ý di phục của ngươi xưa nay không giặt rửa. Năm đổi lại tắm. Tắm lại mặc vào. Người đàn ông tóc dài có chút ngượng ngùng. Giống như là làm cái gì xin lỗi Phương Viêm sự tình. Phương Viêm trợn tròn đôi mắt, máng, trăm dặm đường, ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi nói không giữ lời không tuân thủ hứa hẹn bốn lúc đó thời điểm tranh tài là làm sao ước định. Nửa trận đấu, bất luận ai là người thua cuộc, tại hắn lại một lần nữa chiến thắng đối thủ trước đó, tóc không thể lý quần áo không thể giặt rửa, ngươi làm được sao? Ta có thể làm sao? Trăm dặm đường đỏ mặt tía hai phản kích. Ta bốn ta có thể làm sao? Tóc không để ý tới ta làm được, quần áo không giặt rửa bốn đều thiệu rồi. Ngoài trăm dặm đều có thể nghe thấy được cái cỗ này mùi thối, cha ta nhấc theo trường thường canh giữ ở cửa không cho ta tiến môn, ta có thể làm sao? Y phục kia còn có thể mặc lên người sao? Đó là ngươi phải giải quyết sự tình. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi lén lút đem quần áo giặt sạch, cái kia chính là dối trá năm. Ta dối trá, nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi biết bốn ta, ta bốn nếu như ngươi, ngươi có thể làm được sao? Ngươi cũng sẽ đùa nghịch lại. Ngươi đây là vu oan hãm hại. Phương Viêm vây tay nói ra. Ta và chị gái ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi nhưng không phải nói chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ nhìn lén nàng rửa giấy bốn nhưng ta trải qua chuyện như vậy sao? Không có. Ta nghĩ quá làm chuyện như vậy sao? Cũng chưa từng có. Ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta. Trăm dặm đường bỗng nhiên từ trên tảng đá lớn nhảy lên, nói ra, hôm nay tái chiến, rửa sạch 2 năm 4 tháng 27 ngày đại bại mối thủ. Phương Viêm, khi hà đỉnh núi, chúng ta không chết không thôi. Phương Viêm lắc đầu thở dài. Nói ra, ngày hôm nay không thích hợp không chết không thôi, vẫn là tùy ý tái chiến đi. Tại sao không thích hợp? Nếu như hai chúng ta vừa bắt đầu không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đấu võ, không chết không thôi, đó mới đặc sắc kích thích vui thai vui mắt. Chỉ hiện phong phạm cao thủ. Hiện tại ngươi cố ý trêu chọc ta nói nhảm nhiều như vậy, lập tức liền phá hủy nhanh trương túc giết bầu không khí. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trước khi đại chiến, sẽ nói nhảm nhiều như vậy sao? Trăm dặm đường suy nghĩ một chút, nói ra. Không biết. Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành trước khi đại chiến, có thể hay không nói nhảm nhiều như vậy. Trăm dặm đường lại muốn nghĩ, nói ra, không biết. Ai sẽ tại chiến đấu trước đó nói nhảm nhiều như vậy? Ai sẽ? Lưu Manh Hôn đản trợ bán thức ăn bác gái. Ngươi nguyện ý như Lưu Manh Hôn đản trợ bán thức ăn bác gái như thế chiến đấu sao? Không muốn. Vậy thì trở về đi thôi. Phương Viêm rất thẳng thắn xua tay nói ra. lần sau chọn ngày tháng tốt, chúng ta cùng dùng sở học, không chết không thôi. Trăm dặm đường từ chối, nói ra, ta không đi. Ta nếu đến rồi, không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện liền đi rồi. Ta đáp ứng người khác, nhất định phải đem ngươi giết chết bốn nếu như ta đi rồi, ngươi nhất định sẽ hướng về người khác nói khoác nói mình mấy lời lùi cương địch, đánh người không dùng tay, lấy tay tính ra xấu. Người khác đều sẽ mắng ta là loại nhát gan. Ta mới không lên ngươi hợp lý đây. Ta là loại người như vậy sao? Phương Viêm tức giận đến giơ chân. Ngươi chính là loại người như vậy. Trăm dặm đường khuôn mặt hèn mọn. Ta 17 tuổi lúc lần thứ nhất đi tìm ngươi khiêu chiến, ngươi nói ngày hôm nay thân thể không thoải mái, để cho ta sau 3 ngày trở lại bốn ta mới vừa mới đi ra nhà ngươi môn, ngươi cũng làm người ta thả ra phong thanh nói ta bị ngươi một chiêu đánh bại chật vật chạy trốn. Chuyện như vậy ngươi lại không phải lần đầu tiên làm. Phương Viêm đầy mặt lúng túng, nói ra, hiểu lầm. Chuyện lần đó kiện là có một ít hiểu lầm bốn là kia mấy cái thằng nhóc hỏi ta đối đầu ngươi có hay không phần thắng, ta nói một chiêu có thể thắng địch. Kết quả những người này đi ra ngoài thổi qua hỏa năm ta có thể tùy tiện nắm nhân cách của chính mình tín dự đến đùa giỡn hay sao? Ngược lại ta bất kể. Ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đánh. Trăm dặm đường thánh bướng bình nói. Phương Viêm do dự một chút, cắn răng nói ra, được. Vậy ta liền tùy tùy tiện tiện đánh ngươi dừng lại, một trận đi. Trước tiên nói rõ. Ngày hôm nay không thích hợp không chết không thôi năm. Phương Viêm lời còn chưa dứt, một cái thạc đại hồ lô cũng đã hướng về hắn đứng yên vị trí bay tới. Vành năm. Sơn băng địa liệt, cảm giác toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Tiếng vang ầm ầm vang vọng bên tai đóa, hầu như đem mảng nhĩ của người ta cho đâm thủng. Cây cỏ một phi tung tóe, đá vụn thành tro. Tại Phương Viêm vừa mới đứng yên địa phương, bị cái kia nặng nề hồ lô rượu cho đập ra một cái hình tròn hố to. Trăm dặm đường, ngươi dám đánh lén. Phương Viêm tản ra trước mắt bụi bặm viên vụ, kêu to nói ra. Nếu như ta không đánh lén, vậy thì đến phiên ngươi đánh lén. Trăm dặm đường lúc nói chuyện, thân thể cao lớn đã từ trên tảng đá lớn bay vọt mà xuống. Hắn bàn chân lớn nặng nề đạp ở hồ lô rượu bên cạnh, mũi chân vẩy một cái, hồ lô rượu kia cũng đã từ trên mặt đất bay đến trong tay hắn. Tay hắn nắm hồ lô trôi, vung lên to lớn hồ lô rượu tròn thân hướng về Phương Viêm đầu đập tới. Bách Lý Gia người trời sinh lực lớn. Này 108 cân nửa thành thực đồng hồ lô ở trong tay hắn hãy cùng một cái món đồ chơi dường như. Vù vù bốn. Phong thanh điên cuồng gào thét, mang bao bọc hủy thiên diệt địa tư thế. Vừa nãy một cách kia, Phương Viêm đã kiến thức này đồng hồ lô uy lực. Thạch đầu đều có thể đập nát, cứng rắn mặt sàn xi măng đều có thể đập ra một cái hố to, thân thể máu thịt tại sao có thể chống lại. Phương Viêm đương nhiên sẽ không liều mạng đó là đầu có vấn đề. Nhưng là, một mực tránh né cũng không được. Trăm dặm đường đại lực vô cùng, một tiếng hồi lâu nhi tiêu hao không xong. Nếu để cho công kích của hắn nối liền thế, như vậy, Phương Viêm cũng chỉ có thể đặt mình trong hắn thế bên trong bị hắn khống chế, nằm ở bị động ứng phó trạng thái. Phương Viêm cần đoạt thế, cần phản kích. Hai chân của hắn đạp đất, thân thể nằm ở loạn choạng bất đảo ông trạng thái. Vành năm. Hồ lô rượu càng ngày càng gần, kình phong tập kích người. Phương Viêm mặt đau rát đau nhức, đây là bị phong đao tử cho vết cắt. Trong nháy mắt tới gần. Phương Viêm động. Thân thể của hắn ngửa ra sau, hai chân từ chỗ đầu gối như là cái đinh bình thường chăm chú vào nguyên chỗ không có nhúc nhích chút nào. Hồ năm. Hồ lô rượu từ nửa người trên của hắn vung mạnh tới. Trăm dặm đường cười to lên, sau đó cầm trong tay hồ lô rượu thu lại rồi thật cao dơ lên, từ trên cao đi xuống hướng về Phương Viêm đỉnh đầu thiên linh cái đập tới. Hồ sáu. Phương Viêm thân thể chỉ hơi hơi làm cái chết rời, lần thứ hai tránh được hồ lô rượu công kích. Hồ sáu. Lần này là từ mặt bên trực kích mà đến. Tập kích vị trí cũng là không dễ tránh trung gian vị trí, ngực. Hô 4. Lần công kích thứ 4 thất bại. Hô 5. Lần thứ 5 lại nện hết rồi. Hô 6. Hô 6. Hô 6. Phương Viêm dò ra rảnh tay. Hắn thon dài tay phải chủ động hướng về hồ lô rượu đưa tới. Phảng phất không có xương dường như, kề sát ở hồ lô rượu hồ lô trên bụng. Quá cực kỳ tròn. Hồ lô rượu là tròn. Quá cực kỳ hồ lô rượu là thái cực. Trăm dặm đường ra sức, hắn tứ lạng bạt thiên cân. Trăm dặm đường đại lực đập tới, hắn tùy phong bãi liễu mặc hắn thô bạo. Hắn một tay nắm tròn, một tay hoa tròn. Một tay chính là tròn. Vạch lên, hồ lô rượu cũng đã thoát ly trăm dặm đường không chế, trở thành Phương Viêm trong tay lợi khí. Vòng tròn bộ vòng tròn, nhân hòa thái cực hòa làm một thể. Đây chính là thái cực chi tâm chân lý. 108 cân làm bằng đồng hồ lô rượu tại Phương Viêm bàn tay cổ tay bên trong xoay tròn nhảy lên, Phương Viêm không dùng sức. Hắn mượn dùng chính là trăm dặm đường lực cùng với hồ lô rượu bản thân trọng lực. Đáng chết. Trăm dặm đường hồ lô mất rồi, hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm liều mạng chạy đi. Phương Viêm vươn tay trái ra, dùng sức đẩy một cái. Vành bốn. Hồ lô rượu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xoay tròn, sau đó hướng về trăm dặm đường thân thể đập tới. Ẩm. Trăm dặm đường thân thể bay ngược mà đi, hướng về cách đó không xa nhất tuyến hạp hẻm núi lớn rơi xuống mà đi. Cồn vật bi, Nguyên Hoàng. Chương 128, nàng dã man bạo lực không xứng với của ta ôn nhu thiện lương. Hắn cường do hắn mạnh, thanh phong Phật núi. Hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Hắn tự tàn nhận đến hắn tự ác, ta tự một cái chân khí đủ.